Bất quá những cái này bảo vật, về sau không thể tiếp tục đặt ở Yến Vân bí cảnh, dù sao Tiêu Trường Sinh còn không có chết mất, đoán chừng không cần bao lâu, hắn liền sẽ mang theo Tiêu gia cao thủ trở về, ta nhất định phải mau chóng đem tất cả bảo vật đều rời đi mới được. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên tăng tốc bước chân, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Kỳ thật cái này Yến Vân bí cảnh mặc dù bảo vật đông đảo, thậm chí trong đó bất kỳ thứ nào đều có thể xưng tuyệt thế kỳ chân, nhưng chân chính nhường Tô Hạo Thần để ý nhất, lại chỉ có một dạng, cái kia chính là Thanh Linh Động Thiên chìa khóa. Động Thiên, kỳ thật chính là còn không có thai nghén hoàn thành đại thế giới, bên trong thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh. Giống Thánh Khư Đại Lục dạng này đại thế giới, bởi vì nội bộ thiên địa quy tắc đã trải qua hoàn chỉnh, cho nên trên đời tất cả mọi thứ, kỳ thật cũng đã hướng tới ổn định, nếu như không có ngoại lực can thiệp, tất cả linh khí năng lượng đều sẽ có quy luật vận chuyển. Dạng này hoàn chỉnh thế giới, bởi vì quá mức ổn định, cho nên mặc dù cũng có thể dựng dục ra hy thế kỳ chân, nhưng lại không cách nào dựng dục ra vượt qua phàm tục thế giới bảo vật. Có thể động thiên cũng không giống nhau, bởi vì thiên địa quy tắc không đủ hoàn chỉnh duyên cớ, liền sẽ tạo thành kỳ nội bộ linh khí không ổn định, thậm chí xuất hiện số lớn linh khí trồng chất sự tình, kể từ đó, ngược lại thường xuyên có thể dựng dục ra, so đại thế giới càng chân quý bảo vật. Truy cập để đọc truyện hơn nữa đồng dạng bởi vì thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh, động thiên đối võ giả áp chế tác dụng sẽ bị suy yếu rất nhiều, dạng này kết quả chính là, võ giả nếu như tiến vào trong động thiên tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn ngoại giới trên rất nhiều. Trừ cái đó ra, động thiên kỳ thật còn rất nhiều cái khác huyền diệu chỗ tốt, mà Thanh Linh Động Thiên, chính là dạng này một chỗ có thể cho võ giả đánh vỡ đầu, đều mơ tưởng lấy được tuyệt diệu bí cảnh. Không, nói cho đúng, Thanh Linh Động Thiên ý nào đó đi lên nói, nên so cái khác động thiên đều chân quý hơn. Bình thường tới nói, động thiên có thể bị chia làm 4 cái phẩm cấp, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, trong đó phẩm cấp càng cao, nội bộ diện tích lại càng lớn, linh khí cũng càng nồng đậm, có thể dựng dục ra bảo vật cũng liền chân quý hơn. Mà động thiên phẩm cấp, nói như vậy là sẽ không biến hóa, cái này cũng không phải là nói động thiên sẽ không trưởng thành. Trên thực tế bất luận cái gì động thiên thiên địa quy tắc, đều là tại thời khắc dần dần hoàn thiện. Lý luận đi lên nói mỗi một cái động thiên, vô số năm sau đều có thể trưởng thành là chân chính đại thế giới, chỉ bất qua cái này quá trình vô cùng dài dằng dặc mà thôi, thậm chí nói là xa xa khó vời đều không đủ. Nhưng là Thanh Linh Động Thiên lại không giống. Thanh Linh Động Thiên mặc dù bản thân chỉ là hạ phẩm động thiên, nhưng là cũng đã bị Yến Vân Võ Tổ luyện chế qua, để cho có thể số lớn hấp thu năng lượng ngoại giới, gia tốc tự thân tốc độ phát triển. Kỳ thật đi qua luyện chế sau Thanh Linh Động Thiên, đã trải qua không thể nói là thuần túy động thiên, mà nên nhìn thành là một kiện huyền binh. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, Yến Vân Võ Tổ luyện khí tạo nghệ là bực nào cao thâm, dù sao trên đời này có thể coi động thiên là làm huyền binh luyện chế người, nhưng không có mấy cái. Xuyên qua từng dãy giá đỡ, Tô Hạo Thần rất nhanh liền đi tới nhất bên trong một cái vòng tròn trước sân khấu, chỉ thấy tại sân khấu phía trên, trưng bày một cái hắc sắc lớn cỡ bàn tay hộp. Tô Hạo Thần khó nén kích động, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, liền thấy bên trong tồn phóng 10 khỏa thủy tích một dạng tinh thạch. Hắn hiện lên lam sắc nửa trong suốt hình, lớn nhỏ giống như giọt nước mắt đồng dạng, nhìn qua hóng ánh trong suốt. Đây chính là Thanh Linh Động Thiên chìa khóa, bình thường không cần thời điểm có thể dung nhập thân thể, nếu như muốn sử dụng, liền có thể triệu hoán đi ra hóa thành không gian chi môn, liên thông Thanh Linh Động Thiên. Đồng dạng Động Thiên môn hộ đều là cố định không thay đổi, thai nghén mà ra lúc ở vào Thánh Khư Đại Thế Giới vị trí nào, như vậy môn hộ liền sẽ vĩnh viễn tồn tại ở chỗ đó. Có thể được luyện chế qua Thanh Linh Động Thiên lại không phải như thế. Chỉ cần đem loại này hình giọt nước tinh thạch chìa khóa mang tại trên người, liền tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào Thanh Linh Động Thiên, 10 điểm thuận tiện. Không thể không thừa nhận, Yến Vân Võ Tổ thật là kỳ tài ngút trời, thế mà có thể đem Động Thiên môn hộ luyện chế thành chìa khóa mang theo người, loại này luyện khí tạo nghệ thực sự cho người theo không kịp. Tô Hạo Thần tán thưởng vô cùng, hắn cầm bốc lên một khỏa tinh thạch chìa khóa, vận chuyển chân khí quán chú trong đó, lập tức liền thấy giọt nước mắt trạng tinh thạch đống nhiên hòa tan, cấp tốc thấm vào ngón tay trong da. Hắn dùng tâm thần cảm ứng một cái, phát hiện tinh thạch chìa khóa tùy tâm mà động, có thể tự do tại các vị trí cơ thể ghé qua, nhưng lại sẽ không đối thân thể có bất luận cái gì tổn thương, càng sẽ không ảnh hưởng vận chuyển chân khí, 10 điểm huyền diệu. Tiếp theo, hắn lại trong lòng triệu hoán, cái kia tinh thạch chìa khóa lập tức bay ra bên ngoài cơ thể, lơ lửng ở giữa không trung. Sau một khắc, liền thấy giọt nước mắt trạng tinh thạch đột nhiên bắt đầu mở rộng biến hình, rất nhanh liền biến thành một chương hai người cao trong suốt màng mỏng, mặt ngoài nhộn nhạo từng tầng gợn sóng. Cái này, chính là Thanh Linh Động Thiên không gian chi môn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 230, Thanh Linh Động Thiên. Nhìn trước mắt ba quang dập dờn không gian chi môn, Tô Hạo Thần mỉm cười, cũng không biết cái này thanh linh động thiên bên trong là cái gì bộ dáng. Vừa nói, hắn bỗng nhiên nhấc chân, một bước liền bước vào không gian chi môn. Thân thể từ màng mỏng trên xuyên qua, liền phảng phất xuyên qua một tầng lạnh buốt màn nước, sau một khắc, Tô Hạo Thần liền phát hiện bản thân đi tới mặt khác một cái thế giới. Thanh linh động thiên chỉ là hạ phẩm động thiên, diện tích cũng không phải là rất lớn, chỉnh thể nhìn qua giống như một tòa thành trì lớn nhỏ. Nơi này không có lục địa, cũng không có hải dương, toàn bộ không gian xanh thẳm một mảnh, khiến người ta cảm thấy liền phảng phất là lơ lửng tại vô tận không trung một dạng, mà ở mảnh này không trung bên trong, thì là nổi lơ lửng vô số bạch sắc đám mây, nhìn qua 10 điểm mỹ lệ. Tô Hạo Thần cúi đầu xuống, liền phát hiện mình lúc này chính dẫm ở một đám mây phía trên, hắn nhấc chân đuổi theo, phát hiện đám mây mặc dù 10 điểm mềm mại, nhưng đúng là thực thể, cho nên mới có thể gánh chịu vật nặng. Hạ phẩm động thiên, bình thường nội bộ chỉ có đơn nhất thuộc tính năng lượng, tỉ như hỏa diễm động thiên, trong đó liền chỉ có hỏa thuộc tính năng lượng, nếu như có thể dựng dục ra sinh mệnh, như vậy cũng chỉ có thể dựng dục ra hỏa diễm sinh mệnh. Mà thanh linh động thiên cũng là như thế, kỳ nội bộ liền chỉ có thanh linh chi khí tồn tại, tỉ như Tô Hạo Thần chứng kiến những mây trắng này, liền toàn bộ là thanh linh chi khí ngưng tụ mà thành. Cái gọi là thanh linh chi khí, là một loại tương đối đặc thù thiên địa linh khí, so phổ thông thiên địa linh khí càng thêm tinh khiết, không có tạp chất. Võ giả hấp thu đồng dạng thiên địa linh khí, nhất định phải tiến hành luyện hóa, loại trừ trong đó tạp chất về sau, mới có thể chuyển hóa thành chân khí sử dụng, bằng không vô số tạp chất liền sẽ để tự thân tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là thanh linh chi khí lại không có loại nguy hiểm này, võ giả chỉ cần hút vào thể nội, lập tức liền có thể chuyển hóa thành chân khí, tu luyện hiệu suất vượt xa phổ thông linh khí. Mặt khác, thanh linh chi khí còn có chiết xuất thể chất, tịnh hóa linh hồn năng lực, có thể nói là diệu dụng vô tận. Đáng tiếc, bây giờ thanh linh động thiên vẫn chỉ là hạ phẩm động thiên, nếu như muốn để cho phát huy càng lớn tác dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên phẩm cấp mới được. Tô Hạo Thần có chút không vừa lòng thầm nói. Kỳ thật xem như hạ phẩm động thiên, ở chỗ này tốc độ tu luyện đã là ngoại giới chí ít gấp 10 lần, nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể để cho Tô Hạo Thần hài lòng. Bất quá mặc dù thanh linh động thiên đã bị luyện chế qua, nhưng muốn gia tốc trưởng thành cũng không phải nói một chút liền có thể làm đến, dù sao cái này thế nhưng là cho một vùng không gian tăng lên phẩm cấp, trong đó chỗ cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Nếu như đơn thuần chỉ là hấp thu bên ngoài đại thế giới linh khí, muốn đem thanh linh động thiên tăng lên tới trung phẩm, chỉ sợ ít nhất phải 100 năm mới được, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tô Hạo Thần nhếch miệng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, hậu thế tiêu gia tăng lên thanh linh động thiên phương pháp, tựa như là để cho hấp thu cái khác động thiên lực lượng, hiện tại ta hẳn là cũng có thể làm như vậy. Đồng dạng là động thiên, lẫn nhau tính chất nhưng thật ra là vô cùng tiếp cận, cho nên hấp thu năng lượng tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa nếu như hai cái động thiên liên thông, như vậy lẫn nhau thiên địa quy tắc liền có thể đi đến bổ sung, cứ như vậy, thì có thể làm cho thanh linh động thiên tốc độ phát triển ngàn gấp 100 lần tăng lên. Xem ra chờ rời đi Yến Vân bí cảnh, phải đi tìm xem cái khác động thiên, chỉ là hiện tại các đại động thiên đều là vật có chủ, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tô Hạo Thần lắc đầu, quay người liền xuyên qua không gian chi môn, trở lại trong bảo khố. Tiếp xuống tới hắn không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu đem trong bảo khố bảo vật, từng kiện tất cả đều chuyển vào thanh linh động thiên, cứ như vậy, hắn chẳng khác nào là đem tất cả bảo vật, tất cả đều mang theo trên người, có thể theo lấy theo dùng. Hơn nữa liền xem như Tiêu Trường Sinh mang theo Tiêu gia cao thủ trở về, có khả năng lấy được, cũng bất quá chỉ là một tòa giống tuyết bí cảnh thôi. Đợi đến đem tất cả bảo vật đều rời hết, Tô Hạo Thần liền trực tiếp rời đi bí cảnh, cưỡi xuyên vân thú hướng Yến Vân phân viện chạy trở về. Yến Vân Thánh Sơn, là Yến Vân Châu cực kỳ nguy nga hùng kỳ sơn mạch, hắn kéo dài không biết mấy chục vạn bên trong, trừ võ đạo học minh Yến Vân phân viện tọa lạc ở chỗ này bên ngoài, toàn bộ Yến Vân Châu cao nhất quyền lợi trung tâm, Yến Vân Châu Thành, cũng tương tự tọa lạc tại Thánh Sơn dưới chân. Ngay hôm đó, một đầu xuyên vân thú vạch phá chân trời, đứng ở Yến Vân Thánh Sơn trên không, xuyên vân thú trên lưng ngồi, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Bất quá hắn cũng không có về Yến Vân phân viện, mà là kéo một cái xuyên vân thú, trực tiếp hướng Yến Vân Châu Thành bay đi, hắn chuẩn bị đi bái phỏng một cái Trầm Thanh Ngọc. Bản thân đi tới Yến Vân phân viện đã trải qua mấy tháng, nếu như không đi nữa bái phỏng một cái Trầm Thanh Ngọc, liền không thể nào nói nổi. Hơn nữa nhân cơ hội này, mình cũng có thể nghĩ biện pháp, đem cùng Trầm Thanh Ngọc quan hệ lại rút ngắn một chút, dù sao về sau đối phó Tiêu gia, khó tránh khỏi muốn nhờ Trầm Thanh Ngọc lực lượng. Trầm Thanh Ngọc bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là thưởng thức ta thôi, hắn có thể vì cực ta tương lai phát triển mà đại lực đầu tư, nhưng lại tuyệt đối không thể là vì ta theo Tiêu gia chính diện đối kháng, dù sao ta và hắn ở giữa, còn nói không lên cái gì thâm hậu tình nghĩa, cho nên phải nghĩ rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Ta lần này nên nghĩ biện pháp nhường hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình mới được. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm cân nhắc. Vì rút ngắn quan hệ mà thi ân đối phương, thoạt nhìn tựa hồ có chút công vu tâm kế, nhưng là Tô Hạo Thần không có cách nào tại có đầy đủ cường đại thực lực trước đó, hắn vì bảo hộ bản thân cùng người nhà, nhất định phải tốn hao tâm cơ đi tìm chỗ dựa, hơn nữa còn muốn cam đoan cái này chỗ dựa đáng tin mới được. Đúng rồi, Trầm Thanh Ngọc bước vào đan võ cảnh cửu trọng đã trải qua rất nhiều năm, hiện tại nên cấp bách muốn đột phá hoàng võ cảnh, nếu như ta có thể giúp hắn đột phá, nên đủ để cho hắn đối ta nhìn với con mắt khác ca. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, bản thân lần này từ Yến Vân bí cảnh bên trong, lấy được số lớn thiên tài địa bảo, trong đó có rất nhiều bảo vật đều có thể dùng để đột phá hoàng võ cảnh, hiện tại vừa vặn có thể xuất ra một dạng đến, giúp Trầm Thanh Ngọc đột phá tu vi. Bất quá trước đó, bản thân nhất định phải nghĩ dễ nói từ, nhường đối phương tin tưởng bản thân chỉ là một lần tình cờ lấy được một kiện bảo vật, mà không phải lấy được số lớn chân bảo, bằng không dù cho Trầm Thanh Ngọc nhân phẩm không sai, cũng rất khó cam đoan đối phương không hiểu ý phát sinh ác ý. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần lập tức thôi động xuyên vân thú, rơi vào thành trì bên ngoài một cái vắng vẻ trong rừng rậm. Hắn mở ra thanh linh động thiên, từ bên trong xuất ra một cái phổ thông càn khôn túi, sau đó lại đem một chút bình thường biết dùng đến đồ vật chứa ở bên trong, cuối cùng mới chọn lựa một kiện, có thể dùng đến đột phá hoàng võ cảnh bảo vật, rời đi thanh linh động thiên. Tiện tay đem không gian chi môn quan bế, sau đó đem càn khôn túi treo ở trên eo, Tô Hạo Thần thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, liền nhấc chân hướng cửa thành đi đến. Thanh linh động thiên cùng tạo hóa thần đình đều có thể dùng đến chứa đựng đồ vật, nhưng lại căn bản là không có cách trước mặt người khác hiển lộ, bằng không lập tức liền sẽ đưa tới ác ý cấp đoạn, cho nên dùng một cái càn khôn túi xem như che giấu, liền không thể tốt hơn. Xuyên qua cửa thành về sau, Tô Hạo Thần nghe ngóng một cái phương hướng, liền một đường hướng Yến Vân Châu chủ phủ đi đến. Cái này Yến Vân Châu thành không hổ là toàn bộ Yến Vân Châu quyền lợi trung tâm, trên đường cái đám người chen vai thích cánh, nhìn qua vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Xa hoàn toàn không phải cái khác thành chỉ có thể so sánh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 231, ngươi cũng gọi là Tô Hạo Thần. Xuyên qua từng đầu đường đi, sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới Yến Vân Châu chủ phủ. Chỉ thấy to lớn phủ viện cửa ra vào, giờ phút này thế mà tụ tập chí ít hơn nghìn người, những người này ở đây cửa ra vào top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ, đem lúc đầu nên uy nghiêm thanh lãnh châu chủ phủ, làm cho cùng chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ những người này đều là tìm đến Trầm Thanh Ngọc làm công vụ? Tô Hạo Thần hơi kinh ngạc, vội vàng cẩn thận lắng nghe những người kia đối thoại. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngay tại nửa tháng trước, Trầm Thanh Ngọc đối ngoại tuyên bố muốn thu đồ, mà nghe được tin tức thanh niên tuấn tài nhóm, liền lập tức từ Yến Vân Châu các nơi, thậm chí là Yến Vân Châu lấy nơi khác mới chạy đến, muốn bái Trầm Thanh Ngọc vi sư. Gần nhất cái này mấy ngày, Châu chủ phủ bên ngoài cơ hồ mỗi ngày đều cùng hiện tại một dạng. Tụ tập số lớn muốn bái sư người. Những người này đều phải trước ghi danh trong danh sách, sau đó thông qua tầng tầng khảo hạch, mới có thể nhìn thấy Trầm Thanh Ngọc, về phần cuối cùng có thể hay không bái sư thành công, còn phải xem Trầm Thanh Ngọc ý tứ. Yến Vân Châu chủ lực ảnh hưởng quả nhiên không phải bình thường, vẹn vẹn một cái bái sư, thế mà cũng làm được hương sư động chúng như vậy. Tô Hạo Thần cười một cái, liền đi tới Châu chủ phủ cửa ra vào, đối giữ cửa thị vệ chắp tay nói, thỉnh cầu thị vệ đại ca thông báo một tiếng. Vãn bối Tô Hạo Thần cùng Châu chủ đại nhân có giao tình, hôm nay có việc muốn bái kiến Châu chủ đại nhân. Cái kia thị vệ dò xét Tô Hạo Thần hai mắt, đột nhiên cười, ha ha, tiểu tử, muốn trà trộn vào Châu chủ phủ liền đến điểm mới mẻ, ngươi cái này chiêu đã trải qua có rất nhiều người dùng qua. Trà trộn vào Châu chủ phủ, có ý tứ gì? Tô Hạo Thần ngạc nhiên. Làm sao, không minh bạch. Thị vệ khoát khoát tay, những ngày này bái sư người quá nhiều, có ít người vì trước giờ trà trộn vào phủ bái sư. Thủ đoạn có thể nói là hoa dạng trồng chết, trong đó không thiếu tuyên bố bản thân cùng Châu chủ đại nhân có giao tình, ta xem ngươi cũng là nghị chui vào bái sư a. Tô Hạo Thần khóc cười không được, nguyên lai đối phương là đem bản thân xem như đục nước béo cỏ. Hắn lắc đầu, chỉ có thể nói, thị vệ đại ca hiểu lầm, ta xác thực cùng Châu chủ đại nhân có giao tình, kỳ thật ta là Liên Tinh thành chủ Tô Nguyên Trấn con trai Tô Hạo Thần, lần này thật là có việc mới đến đây bái kiến Châu chủ đại nhân. Mấy tháng trước đó, Trầm Thanh Ngọc văn bản rõ ràng thông cáo toàn bộ Yến Vân Châu, muốn đem Liên Tinh thành tăng lên làm trung đẳng thành trì, chuyện này tương đương hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Tô gia là Trầm Thanh Ngọc người. Cho nên Tô Hạo Thần tin tưởng, chỉ cần nói ra bản thân thân phận, hẳn là có thể nhường thị vệ tin tưởng, bản thân xác thực cùng Trầm Thanh Ngọc có giao tình. Thật không nghĩ đến cái kia thị vệ lại bĩu môi, tiểu tử, đều nói với ngươi đến điểm mới mẻ, làm sao còn cần những cái này lao viện cớ, chẳng lẽ ngươi không biết gần nhất mấy ngày đã có mấy chục người tuyên bố mình là Liên Tinh thành chủ con trai sao? Tô Hạo Thần nghe vậy triệt để im lặng, những người này vì bái sư, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả bản thân Tô gia danh hào, cũng có người bước lên dùng. Lúc này cái kia thị vệ đã trải qua không kiên nhẫn, tốt, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, châu chủ đại nhân có việc ra ngoài, một hồi mới có thể trở về, nếu như muốn bái sư ngay tại bên ngoài chờ lấy đăng ký thân phận, đừng làm những cái này đầu cơ trục lợi cho xiếc, bằng không chúng ta cần phải động thủ đổi người. Lúc này chung quanh những cái kia bái sư người nghe vậy, cũng đều lao nhao kêu lên, không sai, tiểu tử, ngươi chính là thành thành thật thật ở bên ngoài ở lại đi, phí những cái kia tâm cơ hữu dụng không. Hừ, bái sư cuối cùng còn phải nhìn tự thân tư chất, không có tư chất coi như để ngươi trước giờ vào phủ lại thế nào, chẳng lẽ châu chủ đại nhân còn có thể thu một cái không có tư chất người vì đồ hay sao? Ai, đầu năm nay lòng người không già, có ít người liền thích lợi dụng sơ hở, thực sự cho người nhìn không dậy nổi. Tô Hạo Thần im lặng, không nghĩ tới vào một châu chủ phủ cũng phiền toái nhiều như vậy. Tính, vẫn là chờ ở bên ngoài a. Hắn lắc đầu, dứt khoát liền đi tới một bên chờ đợi. Nếu cái kia thị vệ nói Trầm Thanh Ngọc lập tức trở về, tin tưởng nên không cần chờ đợi quá lâu. Ngay tại Tô Hạo Thần vừa mới đi đến bên cạnh không bao lâu, đồng nhiên lại có một cái thanh niên, đi đến châu chủ phủ trước cửa. Cái này thanh niên tướng mạo hèn mọn, một đôi con mắt như tên trộm loạn chuyển, hắn dò xét một cái cửa ra vào thị vệ. Đồng nhiên chắp tay nói, thị vệ đại ca mời, tại hạ Liên Tinh thành chủ con trai Tô Hạo Thần, cùng châu chủ đại nhân quen biết, hôm nay chuyên tới để bài kiến, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Lại một cái. Tô Hạo Thần. Chung quanh mọi người đều là một mặt quái dị, cái này thật đúng là quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, thế mà mạo danh thay thế còn thành quần kết đội, hơn nữa bút cũng đều là một cái tên người chữ. Bên cạnh Tô Hạo Thần cũng là trợn mắt há hốc mồm, mặc dù vừa mới thị vệ đã nói qua. Những ngày này có không ít người giả mạo bản thân, thật không nghĩ đến trong nháy mắt liền gặp được một cái. Hơn nữa tận mắt thấy người khác giả mạo bản thân, loại cảm giác này thật đúng là đủ cổ quái, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thị vệ bĩu môi, giả mạo người khác chơi rất vui sao. Nông, bên kia cũng có một cái Tô Hạo Thần, hai người các ngươi một khối thương lượng một chút đến cùng ai là thực, chờ các ngươi thương lượng rõ ràng lại tới tìm ta, có lẽ ta không chừng có thể khiến cho các ngươi đi vào. Vừa nói, thị vệ còn hung dữ chừng trong mắt. Rõ ràng là đang uy hiếp, ngươi lại tới một cái thử xem. Thanh niên biết rõ lộ tẩy, vội vàng co rụt lại cổ, liền chê cười đi về phía bên này. Một đi tới gần, thanh niên liền dò xét Tô Hạo Thần nói, huynh đệ, ngươi cũng là giả mạo Tô gia Tam công tử. Cái này, xem như thế đi. Tô Hạo Thần đều không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói mình là thực. Chỉ sợ mình coi như nói như vậy, đối phương cũng căn bản không biết tin tưởng. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Ngươi nói chúng ta làm sao đổi một khối, nếu như ngươi hôm nay không trước giả mạo cái kia Tô Tam công tử, có lẽ ta vừa mới liền có thể đi vào. Vậy ta có phải hay không còn phải cho ngươi nói lời xin lỗi? Tô Hạo Thần khóc cười không được, ta nói huynh đệ, ngươi giả mạo người nào không tốt, tại sao phải giả mạo cái kia Tô Hạo Thần, hắn rất tốt giả mạo sao? Xem như thế đi, châu chủ đại nhân người quen bên trong, đại bộ phận đều đến qua châu chủ phủ, nhưng cái kia thị vệ cũng đều gặp qua, cho nên không tốt giả mạo. Chỉ có cái kia Tô Hạo Thần, trước kia cho tới bây giờ chưa có tới châu chủ phủ, bọn thị vệ cũng chưa từng thấy qua, cho nên tương đối đến nói xong giả mạo một điểm, bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể đi vào đi. Thanh niên một mặt thở dài, rất đáng tiếc bộ dáng. Tô Hạo Thần im lặng, thầm nghĩ ta đây có tính không là nổi danh, thế mà có nhiều như vậy người giả mạo ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Làm mặt trời lặn xuống phía tây, sắp rơi xuống chân trời thời điểm. Đường phố xa xa trên bỗng nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một đội chỉnh tề thị vệ, chính hộ vệ lấy một kéo xe ngựa hướng đi tới bên này, mà Trầm Thanh Ngọc thì là cưỡi một thất cao nhức đầu ngựa, đi ở bên cạnh xe ngựa. Tình cảnh như thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, cũng không biết xe ngựa kia bên trong ngồi là phương nào thần thánh, thế mà có thể lao động đường đường Yến Vân Châu chủ tự mình đi tiếp, hơn nữa còn muốn hộ vệ ở bên cạnh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 232, người so với người làm người ta tức chết. Khung xe rất nhanh đi tới châu chủ phủ bên cạnh, cái kia một đội thị vệ không chút khách khí đem tất cả mọi người cưỡng ép ngăn cách, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa. Bái kiến châu chủ đại nhân. Đám người nhao nhao cung kính hành lễ. Ân. Trầm Thanh Ngọc đạm nhiên gật đầu, chư vị, không có ý tứ, bản quan đột nhiên có việc gấp phải xử lý, cho nên thu đồ đệ khảo hạch sự tình. Cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ, còn mời chư vị thứ lỗi. Cái gì, đình chỉ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn đã trải qua tại bực này thật lâu, thế nhưng là nhiếp tại châu chủ quyền uy, căn bản không người nào dám biểu đạt bất mãn. Có người cẩn thận hỏi, châu chủ đại nhân, không biết khảo hạch sẽ tạm dừng bao lâu, chúng ta cũng tốt trở về chờ đợi. Nửa tháng đi, bản quan lần này sự tình, có thể muốn bận bịu nửa tháng, cho nên chư vị trước tiên có thể được về nhà, nửa tháng sau lại đến, nếu như vị nào nhà khá xa, bản quan cũng có thể cung cấp ăn ngủ, xin hãy tha lỗi. Châu chủ đại nhân khách khí, đã như vậy, chúng ta sau nửa tháng lại đến chính là. Đám người nhao nhao chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Trầm Thanh Ngọc nếu lên tiếng, liền không người nào dám tiếp tục ngốc ở chỗ này, nếu không thì là đối châu chủ bất kính, ở đây người ai cũng không dám tiếp nhận dạng này tội danh. Hùng chi chung quanh những nhìn chằm chằm đó thị vệ, đều không phải ăn chay, nếu như ai dám ở cái này thời điểm lỗ mãng, tin tưởng những cái kia thị vệ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá ngay tại lúc này, lại nghe một cái réo rắt thanh âm đột nhiên truyền đến, vạn bối Tô Hạo Thần, bái kiến châu chủ đại nhân. Cái này thanh âm xuất hiện quá đột ngột, đến mức bắt đầu tất cả mọi người không phản ứng tới. Nhưng làm kịp phản ứng lúc thời gian, hiện trường trực tiếp liền vỡ tổ. Châu chủ đại nhân rõ ràng đã trải qua lên tiếng, lại còn có người dám không nghe mệnh làm việc, đây là muốn làm gì, đây là không đem châu chủ để vào mắt sao, là ai gan to như vậy. Đám người nhao nhao quay đầu, liền thấy Tô Hạo Thần đứng tại trong đám người, chính chắp tay nhìn Trầm Thanh Ngọc, tiểu tử này là người nào, thật lớn mật. Bên cạnh cái kia lúc trước giả mạo thanh niên, cẩn thận giật nhẹ Tô Hạo Thần ống tay áo, ta nói huynh đệ, ngươi cũng quá lớn mật đi, đều lúc nào, ngươi lại còn dám giả mạo Tô Hạo Thần, châu chủ đại nhân cũng đã gặp qua Tô Tam công tử, nhường hắn vạch trần ngươi liền xong. Tô Hạo Thần bất vi sở động, chỉ là nhạt cười nhạt một cái. Ai? Thanh niên ai thán, thầm nghĩ anh em ta đã nhắc nhở ngươi, thế nhưng là ngươi không nghe, vậy ta cũng không có cách nào nếu như một hồi bị châu chủ đại nhân vạch trần muốn giết ngươi, có thể chớ có trách ta. Hắn lắc đầu, quay người liền chuẩn bị cách Tô Hạo Thần xa một chút, để tránh bị thai bay vạ gió. Chung quanh mọi người cũng nhao nhao bản năng lui lại, còn có trong mắt rất nhiều người, đều toát ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, bọn hắn thế nhưng là rất ưa thích thấy có người không may. Lúc này những cái kia phụ trách bảo hộ vệ thị vệ, trong mắt đều tản mát ra lạnh thấu xương sắc cơ, châu chủ đại nhân hạng gì tôn quý, uy nghiêm há lại cho một tên mao đầu tiểu tử mạo phạm. Nếu tự tìm chết, vậy liền trách không được người khác. Mắt thấy trong đó hai cái thị vệ toàn thân chân khí khuấy động, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Trầm Thanh Ngọc đột nhiên lông mày nhíu lại, Tô Tiểu Hữu, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ân. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, mà lúc đầu đang muốn động thủ bọn thị vệ, động tác cũng im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ châu chủ đại nhân thực nhận biết tiểu tử này? Tô Hạo Thần cười cười, bái kiến tiền bối, vạn bối là có chút sự tình nghị thương lượng với ngài, cho nên mới mạo muội đến đây quấy rầy. Trầm Thanh Ngọc cười to, ha ha ha, nếu đến sao không vào phủ đi, ở bên ngoài đợi làm gì? Đám người càng nghe càng không thích hợp, nghe lời này ý tứ. Trầm Thanh Ngọc cùng Tô Hạo Thần ở giữa, tựa hồ cũng không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, song phương quan hệ tựa hồ không giống bình thường. Lúc trước cái kia đem Tô Hạo Thần ngăn khuất bên ngoài thị vệ, giờ phút này kinh hồn táng đảm. Hắn không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà thực nhận biết châu chủ, hơn nữa rõ ràng quan hệ không ít. Thế nhưng là bản thân vừa mới lại đem Tô Hạo Thần ngăn cản ở bên ngoài, hơn nữa thái độ cũng tương đối không tốt, hắn thực sợ châu chủ bởi vậy nổi giận giáng tội. Mà lúc này cái kia lúc đầu đang muốn rời đi thanh niên, cũng là bước chân đột nhiên ngừng, quay đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Hạo Thần. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, vừa mới Tô Hạo Thần thế nhưng là tự báo ra môn, nhưng Trầm Thanh Ngọc lại cũng không có vạch trần hắn mạo danh thay thế, cái này nói rõ cái gì? Cái này có phải hay không liền nói rõ? Tô Hạo Thần thực sự là Tô gia Tam công tử. Nói đùa cái gì? Thanh niên triệt để mắt trợn tròn, hắn vừa mới thế nhưng là giả mạo qua Tô Hạo Thần, hơn nữa hảo chết không chết, còn cùng Tô Hạo Thần nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh. Tên giả mạo bản thân hướng chân thân trước mặt gót, hơn nữa còn đần độn đem chân thân cũng xem như giả, đây không phải ngớ ngẩn là cái gì? Hắn sắc mặt trở nên cứng, tranh thủ thời gian co rụt lại cổ, liền theo đám người khe hở đào tẩu, sợ một hồi Tô Hạo Thần nhớ tới, tìm hắn để gây sự. Lúc này đám người tách ra, Tô Hạo Thần chạy tới Trầm Thanh Ngọc trước mặt, tiền bối, vãn bối mạo muội đến đây, quấy rầy. Không quấy rầy, ha ha, vừa vặn gần nhất ta cũng có việc muốn tìm ngươi. Trầm Thanh Ngọc cười khoát tay, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ cũng là đến bái sư? Ha ha ha, nếu như tiểu tử ngươi thật muốn bái sư, ta lập tức liền trở về bày hương đến, lấy ngươi tư chất tu luyện, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đánh vỡ đầu, muốn nhận ngươi làm đồ. Cái này không công bằng. Mọi người vừa nghe đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn vì bái sư, đều phải tại cửa phủ xếp hàng, chờ đợi tiến hành trùng điệp khảo hạch, có thể coi là như thế, bọn hắn cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công bái Trầm Thanh Ngọc vi sư. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần còn không có mở miệng, Trầm Thanh Ngọc thế mà liền chủ động muốn thu đồ, cái này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ghen ghét nghĩ mắng to một câu, dựa vào cái gì? Lúc này liền thấy Tô Hạo Thần lắc đầu, tiền bối hiểu lầm, vãn bối lần này không phải đến bái sư, mà là có sự tình khác muốn cùng ngài thương nghị. Hắn thế mà cự tuyệt. Đám người kém chút cái cằm đều rơi xuống tới, tại bọn hắn nhìn đến, Trầm Thanh Ngọc chính miệng nói muốn thu đồ đệ, cái này tuyệt đối là thiên đại vinh quang, bất luận kẻ nào nghe được, chỉ sợ đều sẽ lập tức túi đầu liền bái, ai có thể cự tuyệt loại chuyện tốt này. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Hạo Thần thế mà liền thực cự tuyệt, cái này. Đây quả thực là gặp quỷ. Ta làm sao lại đụng không lên loại chuyện tốt này. Một đám người trong mắt ghen ghét chi hỏa tăng vọt, đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần nghĩ thầm. Tiểu tử ngươi cũng quá không biết trân quý, loại cơ hội này ngươi không muốn cho chúng ta à. Chúng ta muốn bái châu chủ đại nhân vi sư đều muốn điên, tiểu tử ngươi lại còn dám cự tuyệt, cái này thật đúng là tức chết người không đền mạng à. Chỉ tiếc, có chút cơ hội không phải nói nhường liền có thể nhường. Trầm Thanh Ngọc có loại thái độ này, là bởi vì nhìn chúng Tô Hạo Thần tư chất, nếu như đổi lại là những người khác, Trầm Thanh Ngọc đừng nói chủ động thu đồ đệ, chỉ sợ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đây chính là hiện thực. Ngươi muốn cho nhân gia nhìn với con mắt khác, nhất định phải có đầy đủ giá trị mới được. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 233, kích động Trầm Thanh Ngọc. Đáng tiếc, ở nơi này Yến Vân Châu người trẻ tuổi bên trong, đoán chừng cũng liền chỉ có ngươi sẽ cự tuyệt bái ta vi sư. Trầm Thanh Ngọc tiếc nuối lắc đầu, tốt, có sự tình gì chúng ta đi vào nói đi, nơi này nói chuyện không tiện, người tới, nghiêm mật chấn giữ toàn bộ châu chủ phủ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào. Là, châu chủ đại nhân. Bọn thị vệ ầm vang đồng ý, sau đó liền triệu tập nhân thủ đem châu chủ phủ vây quanh. Những cái kia bái sư mọi người bất đắc dĩ, đều chỉ có thể ghen ghét nhìn Tô Hạo Thần một cái, sau đó liền nhao nhao riêng phần mình tàng ra, không còn dám tại châu chủ phủ cửa ra vào dừng lại. Lúc này, Tô Hạo Thần theo Trầm Thanh Ngọc hướng trong phủ đi đến, mà bộ kia xe ngựa thế mà cũng trôi nổi mà lên, chậm rãi bay vào châu chủ phủ. Từ đầu đến cuối, trong xe ngựa người đều không có hiện thân qua. Cái này càng ngày càng nhường Tô Hạo Thần hiếu kỳ, không biết trong xe ngựa người rốt cuộc là lai lịch thế nào, thế mà có thể khiến cho Trầm Thanh Ngọc coi trọng như vậy. Tiến vào châu chủ phủ về sau, Trầm Thanh Ngọc nhường quản gia cho Tô Hạo Thần an bài chỗ ở, mà chính hắn thì là tự mình dắt xe ngựa, đi về phía hậu viện. Tô Hạo Thần thấy vậy trong lòng hơi động, dựa theo đông cực thần triều tập tục, phủ đệ hậu viện bình thường đều là nữ quyến ở lại địa phương, Trầm Thanh Ngọc thế mà đưa xe ngựa người bên trong an bài tại hậu viện. Chẳng lẽ bên trong là một cái nữ nhân hay sao? Cũng không biết cái này nữ nhân đến cùng là cái gì thân phận, thế mà có thể khiến cho Trầm Thanh Ngọc đường đường nhất châu chi chủ, trịnh trọng như vậy đối đãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có gần 2 canh giờ, đợi đến đem tất cả sự tình đều an bài tốt về sau, Trầm Thanh Ngọc mới lần nữa xuất hiện ở Tô Hạo Thần trước mặt. Hai người trong phòng khách phân chủ khách ngồi xuống, Trầm Thanh Ngọc nhường hạ nhân dâng trà nói, Hạo Thần, lãnh đạm, ta vừa mới một mực có việc xử lý. Hiện tại mới danh dội gặp ngươi, có thể ngàn vạn đừng nên trách. Tiền bối nói chuyện này, hẳn là vãn bối mạo muội quấy rầy, còn mời tiền bối thứ lỗi. Tô Hạo Thần rất khách khí nói ra. Ha ha ha, hảo hảo, hai chúng ta cũng không cần phải khách khí, lại khách khí xuống dưới, chúng ta nên cái gì sự tình cũng không cần nói. Trầm Thanh Ngọc cười lớn khoát tay, sau đó trên dưới dò xét Tô Hạo Thần, huyền võ cảnh lục trọng, không sai, ta liền biết rõ tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng như vậy bị người phế bỏ. Từng ấy năm tới nay như vậy, thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi là cái thứ nhất cho ta xem không thấu người. Xem ra tiền bối đã trải qua biết rõ, Yến Vân phân viện bên trong phát sinh sự tình. Làm sao có thể không biết, Tiêu gia người 2 ngày trước còn đến tìm ta, chỉ bất quá ta không phản ứng bọn hắn, hừ, ta người bọn hắn thế mà cũng dám động, chuyện này còn chưa xong. Trầm Thanh Ngọc hừ lạnh nói, đúng rồi, Hạo Thần, 2 ngày trước ta phái người đi Yến Vân phân viện đi tìm ngươi, bọn hắn nói ngươi đã trải qua rời đi, ngươi đi đâu? Gần nhất đoạn này thời gian tốt nhất đừng ở bên ngoài đi dạo lung tung, Tiêu gia người có thù tất báo, chỉ sợ không phải sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Cũng không đi đâu, chính là đoạn này thời gian Tô gia nhờ có tiền bối trông nom, vãn bối một mực muốn biểu đạt cảm ơn, chỉ là vẫn không có tìm tới cái gì tốt tạ lễ, cho nên liền ra ngoài muốn tìm xem một chút. Tô Hạo Thần cười trả lời, nói đến cũng là vãn bối vật khí, hôm trước đột nhiên lấy được một kiện bảo bối tin tức, thế là liền chạy tới tìm kiếm, không nghĩ tới thực bị vãn bối làm tới tay. Cho nên lập tức liền cho tiền bối ngài đưa tới. A, là cái gì bảo bối, thế mà có thể để ngươi coi trọng như vậy. Trầm Thanh Ngọc cũng không có quá mức để ý, bởi vì tại hắn xem ra, lấy Tô Hạo Thần huyền võ cảnh tu vi, khả năng không lớn lấy tới cái gì chân chính bảo bối, chí ít nên không đủ để nhường hắn cái này đan võ cảnh cường giả giật mình. Tô Hạo Thần không có để ý tới Trầm Thanh Ngọc thái độ, hắn đem bên hông càn khôn túi lấy xuống mở ra, sau đó từ bên trong đổ ra một cái đồ vật đặt ở trên tay. Đây là một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá, nói là tảng đá, là bởi vì nó thật có thực thể, cầm ở trong tay cảm giác chịu nặng, đồng thời 10 điểm cứng rắn. Nhưng làm cho người kỳ lạ là, tảng đá kia không có chút nhan sắc nào, nói cho đúng, hẳn là hắn toàn thân gần như hoàn toàn trong suốt, vẹn vẹn chung quanh cũng có một chút biên giới hình dáng, mới có thể để cho người miễn cưỡng phát hiện nó tồn tại. Chỉ thấy tảng đá đặt ở trên tay, một cái liền có thể nhìn thấy Tô Hạo Thần lòng bàn tay đường vân, liền giống như tảng đá căn bản không tồn tại một dạng. Trầm Thanh Ngọc vốn đang một mặt bình tĩnh, phảng phất không có chút rung động nào bộ dáng, nhưng khi hắn nhìn thấy khối này trong suốt tảng đá thời điểm, lập tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái này chẳng lẽ là không minh thạch? Trầm Thanh Ngọc trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá, hắn ánh mắt thèm nhỏ dãi, liền phảng phất là nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ, rốt cuộc khó bảo toàn trấn định. Tô Hạo Thần mỉm cười, không sai, đây chính là không minh thạch, cũng là vãn bối đưa cho tiền bối lễ vật. Ngài xem cái này đồ vật đối với ngài có thể có chỗ dùng. Sao có thể nói có chỗ dùng, vậy đơn giản là dùng chỗ lớn. Trầm Thanh Ngọc cực kỳ hưng phấn, vụt liền lẹn đến Tô Hạo Thần bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem không minh thạch tiếp tới, sau đó cẩn thận quan sát. Hắn bộ dáng, liền giống như đều hận không thể đem không minh thạch, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Không minh thạch, là một loại đặc thù khoáng thạch, bề ngoài gần như hoàn toàn trong suốt, nếu như dùng chân khí thôi động, liền có thể hóa thành một tầng màng ánh sáng, đem võ giả cả người bao phủ tại bên trong. Tầng này màng ánh sáng có thể ngăn cách tất cả thanh âm, nhường nội bộ biến tuyệt đối yên tĩnh, võ giả thân ở trong đó liền có thể không nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào, có thể đủ tất cả tâm thể ngộ tu luyện. Mặt khác, màng ánh sáng còn có thể tản mát ra linh minh chi quang, đây là một loại có thể đề cao ngộ tính quang mang, võ giả tại quang mang chiếu xạ phía dưới, ngộ tính có thể trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, nhường tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá không minh thạch không cách nào lâu dài sử dụng. Bình thường một khối không minh thạch, đại khái cũng chỉ có thể sử dụng một tháng thời gian, nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho vô số cường giả chạy theo như vịt. Bởi vì không minh thạch sáng tạo loại kia, tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, cùng hắn tản mát ra linh minh chi quang, đều đối tăng lên tu vi có chỗ tốt cực lớn. Giống Trầm Thanh Ngọc loại này đan võ cảnh cửu trọng cường giả, nếu như có thể dùng không minh thạch tu luyện một tháng, đột phá hoàng võ cảnh cơ hồ là trên bảng đinh đinh, bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Không minh thạch đối với võ giả tới nói là bực nào chân quý. Trầm Thanh Ngọc kích động không thôi, nếu là ta dựa vào bản thân năng lực tiếp tục tu luyện, muốn đột phá hoàng võ cảnh chí ít còn phải 10 năm, thế nhưng là có khối này không minh thạch, ta đoán chừng chỉ cần nửa tháng, liền có thể đột phá thành công. Hạo Thần, ngươi có thể thực sự là cho ta một món lễ lớn à? Tô Hạo Thần cười ha ha, tiền bối khách khí, một khối không minh thạch mà thôi, không cần quá mức để ý, chỉ cần nó có thể đến giúp ngài là được. Có thể đến giúp? Nhất định có thể đến giúp, Hạo Thần, cái này bảo bối đối ta rất trọng yếu, cho nên ta cũng liền không được khách khí với ngươi, người này tỉnh ta thiếu ngươi. Trầm Thanh Ngọc kích động đem không minh thạch thu hồi đến, đúng rồi, khối này không minh thạch ngươi là làm sao làm đến, loại này bảo bối có thể không được phổ biến. Ta là từ một cái lang thang võ giả trong tay lấy tới, hắn chỉ có huyền võ cảnh tu vi, tiền bối ngài biết rõ, không minh thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải người nào đều có thể dùng, cho nên ta trả gấp 3 giá tiền. Hắn vẫn là nhịn đau cắt thịt. Tô Hạo Thần hồi đáp. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 234, tiếng đàn. Không minh thạch xác thực không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng, bởi vì hắn sáng tạo loại kia tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, tu vi không đủ căn bản là không có cách tiếp nhận. Thân người chỗ giữa thiên địa, mỗi thời mỗi khắc đều tại lắng nghe đủ loại thanh âm, vô luận những cái này thanh âm là cực kỳ nhỏ, có ý nghĩa vẫn là không có giá trị. Đối với người tới nói đều hết sức trọng yếu. Bình thường ngươi có lẽ sẽ không để ý những cái này thanh âm, thậm chí có thời điểm còn sẽ cảm thấy bọn chúng dư thừa, để ngươi cảm giác tâm phiền ý loạn. Có thể nếu quả thật một khi thân ở tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, chung quanh một chút xíu thanh âm cũng nghe không đến, loại kia cô độc tĩnh mịch cảm giác, tuyệt đối có thể đem người bức điên. Mà không minh thạch chỗ đắp nặn hoàn cảnh, có thể cũng không phải là đơn thuần yên tĩnh, trong đó còn có linh minh chi quang tồn tại. Linh minh chi quang có thể trên diện rộng đề cao võ giả ngộ tính, cũng liền mang ý nghĩa võ giả tư duy tốc độ, cảm giác năng lực, đều sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Kể từ đó, cũng sẽ nhường võ giả đối cô độc tịch mịch cảm giác, đề cao gấp trăm lần nghìn lần, ở nơi này dạng hoàn cảnh bên trong, một cái huyền võ cảnh võ giả đừng nói tăng lên tu vi, chỉ sợ nhiều nhất nghỉ ngơi hai ngày, liền sẽ trực tiếp phát cuồng. Cũng liền chỉ có giống Trầm Thanh Ngọc loại này đan võ cảnh cường giả, mới có thể tiếp nhận không minh thạch đắp nặn hoàn cảnh, cũng nhờ vào đó đột phá tu vi. Hạo thần, ngươi có thể thực sự là ta phúc tinh, không nghĩ tới loại này bảo bối, đều có thể bị ngươi tìm tới. Trầm Thanh Ngọc tán thưởng nói ra, dạng này, hạo thần, gần nhất những ngày này ngươi liền ở tại Châu Chủ Phủ, đừng nhìn ta chỉ có đan võ cảnh tu vi, nhưng coi như Tiêu gia người đến, không có ta cho phép, bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào ta phủ đệ, cho nên ngươi ngốc ở chỗ này rất an toàn. Đa tạ tiền bối, vậy những thứ này trời vãn bối liền quấy nhiễu. Tô Hạo Thần nói cảm ơn. Ân, hai ngày này ta sẽ chuẩn bị một cái, sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ mau chóng dùng không minh thạch đột phá hoàng võ cảnh, chờ sau khi xuất quan ta liền sẽ xử lý ngươi và Tiêu gia sự tình, đến thời điểm bằng vào ta hoàng võ cảnh tu vi, nói chuyện cũng sẽ càng có tác dụng một chút. Là, vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần gật đầu nói. Tiếp xuống tới hai ngày, Tô Hạo Thần liền an tâm tại Châu Chủ Phủ ở lại, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là ngẫu nhiên trong phủ ngắm cảnh. Châu Chủ Phủ chiếm diện tích cực lớn, bên trong đủ loại loại này hoa thảo thụ mục, còn có vô số giả sơn quái thạch, cảnh sắc có thể nói coi như không tệ, cho người rất có một loại lưu luyến quên về cảm giác. Tối hôm đó, bóng đêm dần dần thâm trầm, huyên rầm rĩ một ngày Châu Chủ Phủ, cũng dần dần an tĩnh lại. Tô Hạo Thần xếp bằng ở gian phòng trên giường, đang tại tinh tâm tu luyện, ngay tại lúc này, một trận như có như không tiếng đàn, đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến. Tiếng đàn này mười điểm kỳ diệu, liền phảng phất một người ở bên thai ngâm sướng, trong bất chi bất giác liền chảy vào nội tâm, cho người vô ý thức quên hết mọi thứ, chỉ muốn cẩn thận lắng nghe cái này mỹ diệu tiếng đàn. Tô Hạo Thần đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt tràn ngập chấn kinh, làm sao có thể? Hắn luôn luôn tự nhận tâm trí kiên định, một khi bắt đầu tu luyện, sẽ rất khó động tâm vì ngoại vật, thế nhưng là vừa mới nghe tới tiếng đàn về sau, hắn thế mà bị tiếng đàn hấp dẫn đến, cơ hồ là bản năng đình chỉ tu luyện, vậy làm sao có thể nhường hắn không khiếp sợ? Thật là lợi hại tiếng đàn, thế mà có thể ảnh hưởng đến ta tâm trí, cũng không biết là người nào đàn tấu. Tô Hạo Thần nhếch miệng, đông nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài phòng, hắn nghĩ đi nhìn cái đến tận cùng. Ra phía sau cửa, Tô Hạo Thần liền theo tiếng đàn, một đường đi tới hậu viện, theo càng ngày càng tiếp cận, tiếng đàn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Người này cầm nghệ tuyệt đối đã trải qua đăng phong tạo cực, hắn trô bắn ra mỗi một cái âm phủ, đều giống như có sinh mệnh, có thể trực thấu người đáy lòng chỗ sâu nhất, kích động lên tình cảm ý nghĩ, loại này cao siêu cầm nghệ, tuyệt không phải bình thường nhạc công có thể đánh đi ra. Người này rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là Tô Hạo Thần đem trước mắt trên đời cầm nghệ đại sư, tất cả đều nghĩ một lần, cuối cùng rốt cục nghĩ đến một người. Đó là một cái tại hắn hậu thế, đã từng có qua gặp mặt một lần người, hai người ở giữa có thể nói là lạ lẫm, cũng có thể nói là tương đối quen thuộc. Nói lạ lẫm là bởi vì hai người từ lần đó gặp mặt về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Mà nói quen thuộc, là bởi vì mặc dù hai người chỉ gặp qua một mặt, nhưng lại không chỉ một lần liên hệ thư, coi là lẫn nhau tri kỷ. Hơn nữa đối với Tô Hạo Thần tới nói, hai người ở giữa quan hệ, còn có mặt khác một tầng giá trị, cái kia chính là ân nhân, bởi vì đối phương, đã từng đã cứu mạng hắn. Thực sự là ngươi sao? Tô Hạo Thần bỗng nhiên có chút gấp bách, thế là vội vàng tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát sau, phía trước rốt cục xuất hiện một chỗ tiểu viện, cái kia phiêu miểu tiếng đàn đang từ trong viện truyền ra. Viện môn không có đóng lại, Tô Hạo Thần thậm chí quên lễ tiết, trực tiếp liền đi vào. Đây là một chỗ rất ưu tinh viện tử, trong viện cỏ cây xanh tươi, mà lúc này tại dưới một cây đại thụ, một người mặc trường bào màu trắng bóng hình xinh đẹp, chính ngồi ở nơi nào đánh đàn. Mặc dù trên mặt mang theo một vòng lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng tuyệt mỹ khí chất, nàng đôi mi thanh tú như lá liễu, một đầu đen nhánh tóc dài choàng tại trên vai thơm, làm cho người thỉnh thịch tâm động. Đạm Đài Minh Tâm, thực sự là ngươi. Tô Hạo Thần bước chân đình chỉ, kinh ngạc nhìn xem nữ tử nói không ra lời. Rốt cục lại một lần gặp mặt, ngươi vẫn là như thế phong hoa tuyệt đại, nhưng ta đã trải qua cảnh còn người mất. Đạm Đài Minh Tâm, cái tên này tại Đông Cực Thần Triều có thể nói nổi tiếng, bởi vì cái này tuyệt mỹ nữ nhân, là thần triều bên trong cao cấp nhất mấy cái cầm nghệ đại sư một trong, là đông đảo quan lại quyền quý thượng khách, vô số quyền thế nhân vật tổ chức thịnh hội, đều lấy có thể mời đến nàng làm vinh. Nữ nhân này tu vi đã trải qua đi đến đan võ cảnh, thế nhưng là bởi vì hắn cầm nghệ đại sư thân phận, tại Đông Cực Thần Triều lực ảnh hưởng, lại vượt xa nàng tự thân tu vi. Cũng trách không được cùng thành đan võ cảnh Trầm Thanh Ngọc, sẽ trịnh trọng như vậy việc đối đãi nàng. Ở kiếp trước, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm lần kia gặp mặt thời điểm, đang bị cựu gia truy sát, cơ hồ đều nhanh muốn chết, cuối cùng chính là Đạm Đài Minh Tâm trùng hợp chạy tới, mới cứu hắn một mạng. Từ lần đó về sau, Tô Hạo Thần một mực đối bản thân cái này ân nhân kính trọng rất nhiều, mặc dù về sau hai người rốt cuộc không có gặp mặt, nhưng Tô Hạo Thần cũng sớm đã thề, về sau vô luận Đạm Đài Minh Tâm có sự tình gì, hắn cũng có sông pha khói lửa, toàn lực ứng phó. Nhưng tiếc nuối là, báo ân cơ hội, Tô Hạo Thần một mực đều không có đợi đến. Đạm Đài Minh Tâm danh truyền thiên hạ, trừ cầm nghệ bên ngoài, còn có nàng mỹ mạo, nữ nhân này, là Đông Cực Thần Triều công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là chính bởi vì quá đẹp, cho nên rất dễ dàng gây ra tới thị phi. Hậu thế, Đạm Đài Minh Tâm chính là bởi vì tuyệt thế mỹ mạo, cho nên dẫn tới một cái đỉnh tiêm quyền thế nhân vật rình mò, về sau bởi vì nàng liều chết không theo, cho nên liền bị cái kia quyền thế nhân vật cho giết chết. Lúc ấy Tô Hạo Thần nghe nói tin tức về sau, lập tức liền nghĩ chạy tới cứu người, nhưng tiếc là cũng đã muộn, đó là hắn ở kiếp trước cả đời tiếc nuối. Về sau hắn tại sao phải liều tất cả, đi cùng những cường giả khác tranh đoạt ngộ đạo huyền ngọc, mục tiêu chính là muốn chi bằng có thể khiến cho bản thân biến càng thêm cường đại, sau đó tìm cơ hội cho Đạm Đài Minh Tâm báo thủ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 235, Đạm Đài Minh Tâm. Đáng tiếc là, Tô Hạo Thần cuối cùng mặc dù lấy được ngộ đạo huyền ngọc, nhưng mình cũng trở lại trăm năm trước, mất đi cơ hội báo thủ. Bất quá đối với cái này hắn mảy may không có tiếc nuối, dù sao trọng sinh một lần, hắn lấy được di bổ tất cả tiếc nuối cơ hội. Một thế này, hắn đã trải qua thành công bảo trụ Tô gia, đồng thời còn nhường Tô gia dần dần lớn mạnh. Hắn cũng tự tay giết chết to lớn nhất cửu nhân, báo ở kiếp trước nợ máu. Mà hiện tại, nếu mới gặp lại Đạm Đài Minh Tâm, hắn thể, vô luận Đạm Đài Minh Tâm đắc tội cái gì quyền quý, hắn đều muốn dùng hết tất cả, bảo vệ tốt nữ nhân này. Chanh! Tiếng đàn đột nhiên một tiếng thúy minh, sau đó liền dần dần dừng lại. Đạm Đài Minh Tâm chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu gia hỏa, ngươi thật lớn mật, lại dám trộm nghe ta đánh đàn, chẳng lẽ Trầm Thanh Ngọc chưa nói với ngươi, ta cái viện này không trải qua cho phép, là không cho tiến vào sao? Quả nhiên, nữ nhân này tính tình vẫn là như thế ôn hòa, hôm nay nếu như đổi một người đánh đàn, bản thân mạo muội đi tới, chỉ sợ sớm đã nổi giận, có thể Đạm Đài Minh Tâm lại vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm thôi. Tô Hạo Thần trong lòng thầm than, mở miệng nói, cô nương xin hãy tha lỗi, ta cũng là nghe thấy ngươi tiếng đàn, không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới, quấy rầy. Cô nương. Đạm Đài Minh Tâm lụa mỏng dưới khuôn mặt tựa hồ tại cười, tiểu gia hỏa, lấy ngươi niên kỷ cùng tu vi, làm sao cũng nên cứ gọi ta một tiếng tiền bối đi, ngươi lại dám cứ gọi ta cô nương, thật đúng là thật lớn mật. Ách. Tô Hạo Thần sững sờ một cái, bất đắc dĩ cười khổ, bản thân chiếu cố kích động, thế mà quên hiện tại đã trải qua không phải ở kiếp trước lúc kia. Ở kiếp trước gặp mặt thời điểm, hai người đều là đan võ cảnh tu vi, mặc dù khi đó bản thân chỉ là đan võ cảnh tam trọng, mà Đạm Đài Minh Tâm sớm đã là đan võ cảnh cửu trọng, nhưng chí ít đã trải qua có thể ngang hàng luận giao. Thế nhưng là hiện tại, bản thân vẹn vẹn chỉ có huyền võ cảnh lục trọng, đối mặt đan võ cảnh Đạm Đài Minh Tâm, thật đúng là chỉ có thể coi là cái văn bối. Đạm Đài tiền bối, văn bối Tô Hạo Thần hữu lễ. Tô Hạo Thần chắp tay một cái, nghĩ thầm chờ bản thân về sau tu vi đủ mạnh, nhất định muốn đem xưng hô thế này vấn đề đổi tới, bằng không thật sự là quá khó chịu. Bất quá nghĩ như vậy, hắn cũng đống nhiên ý thức được một vấn đề. Vừa mới hắn thề, về sau vô luận Đạm Đài Minh Tâm đắc tội cái nào quyền quý, chính mình cũng phải bảo đảm đối phương an toàn, thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, lấy bản thân huyền võ cảnh tu vi, nơi nào có tư cách đi bảo hộ một vị đan võ cảnh cường giả. Xem ra ta lại nhiều một cái mau chóng tăng lên thực lực lý do. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nghĩ, may mắn, dựa theo ở kiếp trước suy tính, cự ly Đạm Đài Minh Tâm đắc tội quyền quý bị giết chết, còn rất dài thời gian, đến thời điểm bản thân hẳn là có thể có đầy đủ thực lực, tới bảo vệ nữ nhân này. Người kêu Tô Hạo Thần, vậy liền không phải Trầm Thanh Ngọc con cháu, ngươi là ai? Đạm Đài Minh Tâm hiếu kỳ hỏi. Ta là Trầm Đại Nhân quen biết cũ, lần này là có việc, cho nên mới tới bái phỏng Trầm Đại Nhân. Tô Hạo Thần hồi đáp. Thì ra là thế. Đạm Đài Minh Tâm gật gật đầu, tốt, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi trở về đi, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi tiến vào viện sự tình nói cho Trầm Thanh Ngọc, để tránh nhường hắn trách cứ ngươi. Cái này nữ nhân vẫn là như thế am hiểu lòng người. Tô Hạo Thần lắc đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Chuyện của tôi nét đây không phải ở kiếp trước, song phương còn không có quá sâu giao tiếp, bản thân một cái nam nhân, nếu như đêm hôm khuya khoát đợi tại một cái nữ nhân trong nội viện không đi, coi như Đạm Đài Minh Tâm giỏi nhịn đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Bất quá vừa mới đi ra chưa được hai bước, Tô Hạo Thần lại bỗng nhiên dừng lại. Đạm Đài Minh Tâm đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, làm sao, ngươi còn có việc? Nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ đã trải qua có chút bất mãn. Tô Hạo Thần quay đầu lại, bình tĩnh nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một kiện sự tình, bản thân hiện tại xác thực tu vi không đủ, nhưng cũng không có nghĩa là liền giúp không lên Đạm Đài Minh Tâm, dù sao mình còn có ở kiếp trước ký ức, biết rõ rất nhiều người khác còn không có trải qua sự tình. Đạm Đài Minh tâm dần dần có chút tức giận, nàng dù sao cũng là một vị đan võ cảnh cường giả, Tô Hạo Thần như thế bình tĩnh nhìn xem nàng, đã coi như là mạo phạm, nàng coi như giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể nào để cho một cái nam tử, như thế một mực nhìn xem bản thân. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có việc sao? Đạm Đài Minh tâm ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đông nhiên mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi đem cầm đạo cùng võ đạo dung hội quán thông. Ngươi nói cái gì? Đạm Đài Minh tâm đột nhiên trừng to mắt. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên một mực tại vì, thế nào dung hợp cầm đạo cùng võ đạo phát sổ a? Tô Hạo Thần hỏi. Mặc dù ở đời sau, hai người vẹn vẹn chỉ gặp qua một lần mặt, nhưng là tại lẫn nhau thông tin bên trong, Tô Hạo Thần lại hiểu được, Đạm Đài Minh tâm rất dài thời gian bên trong, đều tại vì như thế nào dung hợp cầm đạo cùng võ đạo khổ sở suy nghĩ. Về sau cũng là một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội xuất hiện, Đạm Đài Minh tâm đột nhiên đốn ngộ, mới tìm tới dung hợp biện pháp, cũng mượn nhờ dung hợp thời cơ, tiến một bước đột phá đến hoàng võ cảnh cấp bậc. Về sau tại một lần thông tin bên trong, Đạm Đài Minh tâm cũng đem bản thân cảm ngộ, nói cho Tô Hạo Thần. Hiện tại, Tô Hạo Thần cảm thấy mặc dù bản thân tu vi còn chưa đủ, nhưng lại hoàn toàn có thể đem Đạm Đài Minh tâm ở kiếp trước cảm ngộ nói ra, trợ giúp hắn tăng lên thực lực. Lúc này Đạm Đài Minh tâm thì là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo Thần. Không sai, nàng cầm đạo cùng võ đạo, từ vừa mới bắt đầu chính là đơn độc tu luyện, những năm này cũng một mực tại tìm dung hợp biện pháp, nhưng tiếc là thủy chung không đúng cách. Chỉ cần cái này sự kiện, nàng cho tới bây giờ không có nói với những người khác liên quan, cho nên nàng rất hiếu kỳ, Tô Hạo Thần là làm sao biết rõ. Hơn nữa nàng cũng căn bản không tin, Tô Hạo Thần một cái huyền võ cảnh võ giả, có thể biết rõ dung hợp biện pháp, dù sao biện pháp này, coi như lấy nàng đàn võ cảnh tu vi, nghiên cứu mấy năm cũng không có chân chính tìm tới. Tiểu gia hỏa, không muốn ăn nói bừa bãi, ngươi hiểu được cầm đạo sao? Nếu như không hiểu, ngươi làm sao có thể tìm tới dung hợp biện pháp? Đạm Đài Minh tâm hỏi. Tô Hạo Thần không có giải thích, mà là phản hỏi, loại này sự tình, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, không biết ta có thể hay không mượn dùng ngươi một chút cầm. Không được. Đạm Đài Minh tâm quyết đoán cự tuyệt, đối với một cái chân chính cầm đạo đại sư tới nói, cầm chính là nàng sinh mệnh, làm sao có thể tùy tiện cho ngoại nhân sử dụng. Liền giống như là kiếm đối với kiếm khách một dạng, một cái chân chính kiếm khách, là tuyệt đối sẽ không đem bản thân kiếm, tùy tiện giao cho người khác. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ, tốt à, vậy ta chỉ có thể tìm đồ vật thay thế, hy vọng có thể đi đến dự đoán hiệu quả. Hắn ngược lại là quên, một cái cầm đạo đại sư đối cầm là vô cùng nhìn chúng, trừ phi là đồng dạng cầm đạo đại sư, hoặc là quan hệ cực kỳ thân mật người, bằng không căn bản không có khả năng nhường người khác sử dụng. Hắn nâng lên hai tay, đột nhiên hư không bay múa lên, từng đạo chân khí lập tức giữa không trung ngưng thực, hóa thành một căn căn dây đàn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 236, thủ pháp đặc biệt. Tiểu tử này đối chân khí thao túng thật là tinh diệu. Đạm Đài Minh tâm thấy thế trong lòng thất kinh, muốn lấy chân khí hư không mô phỏng hóa dây đàn, nhất định phải đối chân khí có cực cao thao túng năng lực mới được. Tại Đạm Đài Minh tâm trong ấn tượng, đồng dạng võ giả ít nhất phải đi đến nguyên võ cảnh mới có thể có được như thế tinh diệu điều khiển thủ đoạn. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Tô Hạo Thần một cái huyền võ cảnh võ giả, thế mà cũng có thể làm đến điểm này, thật đúng là cho người giật mình. Dây đàn rốt cục ngưng tụ hoàn thành, Tô Hạo Thần đưa tay, ở trong đó một cây chân khí dây đàn bên trên, nhẹ nhàng búng ra một cái. Bang! Một tiếng vang này 10 điểm khó nghe, Đạm Đài Minh tâm lập tức nhíu mày. Lấy nàng cầm đạo đại sư tạo nghệ nhìn đến, Tô Hạo Thần cầm nghệ thủ pháp, đã trải qua không thể dùng phổ thông tới nói. Hắn hoàn toàn có thể gọi là hỏng bét, quả thực là vô cùng gay go. Nàng không khỏi hỏi, ngươi học qua đánh đàn sao? Không có chân chính học qua, chỉ là trước kia cùng một người bạn đàm luận qua. Tô Hạo Thần hồi đáp, hắn nói tới bằng hữu, đương nhiên chính là ở kiếp trước Đạm Đài Minh Tâm. Vậy ta nhớ ngươi không cần tiếp tục, ngươi cầm đạo tạo nghệ tối đa chỉ có thể xem như một cái người mới học, lấy loại này tạo nghệ, là tuyệt đối không có khả năng tìm tới, dung hợp cầm đạo cùng võ đạo biện pháp. Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Không cần vội vã phủ định, lấy ngươi đan võ cảnh tu vi chẳng lẽ còn không minh bạch, có chút đồ vật là nhất thông bách thông, ta mặc dù cầm nghệ xác thực không cao, nhưng cũng đủ làm cho ngươi cảm ngộ một ít đồ vật. Tô Hạo Thần nói xong cũng không còn nói nhảm, mà là lập tức hai tay đánh đàn, bắt đầu đàn tấu ra một bài khúc đàn. Nói thật, Tô Hạo Thần tiếng đàn, thật là cho người không dám lấy lòng, vậy đơn giản giống như là lừa hí một dạng, chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe được, đều sẽ nhíu chặt lông mày. Đạm Đài Minh Tâm đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa nàng so người bình thường phản ứng càng thêm mãnh liệt, dù sao người bình thường chỉ có thể phân ra êm thai cùng không dễ nghe, thế nhưng là nàng thân làm cầm đạo đại sư, lại có thể cảm nhận được càng sâu tầng đồ vật. Tại nàng nhìn đến, Tô Hạo Thần tiếng đàn, đã trải qua không thể nói là nát, nhất định chính là vô cùng thê thảm. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là ngay từ đầu mà thôi, làm Tô Hạo Thần khúc đàn tiếp tục, nguyên một đám âm phù từ hắn giữa hai tay không ngừng bắn ra về sau, một ít kỳ diệu đồ vật, rốt cục dần dần hiện hiện đi ra. Ân. Đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm trên mặt lúc đầu chẳng thèm ngó tới thần sắc, đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, trong mắt nàng đỗng nhiên tản mát ra không thể tin ánh mắt, gắt gao tiếp cận Tô Hạo Thần hai tay, không. Không khả năng, cái này sao có thể. Chỉ thấy giờ phút này theo Tô Hạo Thần không ngừng đúng ra, từng đạo sóng âm đột nhiên nhộn nhạo lên, trực tiếp đem xung quanh 3 mét phạm vi hoàn toàn bao phủ, ngay cả Tô Hạo Thần tự thân cũng không ngoại lệ. Sau một khắc, từng đạo sóng âm liền phảng phất nhận một loại nào đó dẫn đạo, lại có tự sắp xếp nhấp nô, sau đó toàn bộ đầu nhập Tô Hạo Thần thể nội. Lấy Đạm Đài Minh Tâm tu vi, có thể rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này Tô Hạo Thần thể nội mỗi một tấc huyết nục đều tại sóng âm ảnh hưởng dưới không ngừng rung động, loại này rung động 10 điểm huyền diệu, phảng phất hàm chứa một loại nào đó thiên địa chí lý một dạng. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc, làm thể nội huyết nục bắt đầu theo sóng âm rung động đồng thời, Tô Hạo Thần bên ngoài cơ thể sóng âm cũng bắt đầu đối chung quanh tất cả sinh ra ảnh hưởng. Chỉ thấy tại sóng âm ảnh hưởng dưới, thụ mục, đóa hoa, bụi cỏ, thậm chí là cứng rắn tảng đá cũng bắt đầu có tiết tấu rung động, đồng thời rung động tiết tấu tần suất cũng cùng Tô Hạo Thần huyết nhục giống nhau như lúc. Mà theo rung động kéo dài, một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên truyền vào Đạm Đài Minh Tâm trái tim. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này Tô Hạo Thần thì đã cùng chung quanh sự vật hòa làm một thể, không phân khác biệt. Loại cảm giác này liền phảng phất đốn ngộ cảnh giới tối cao, thiên nhân hợp nhất một dạng. 10 điểm huyền diệu. Đương nhiên, Tô Hạo Thần loại trạng thái này cũng không phải là chân chính thiên nhân hợp nhất, chỉ là vô cùng tiếp cận thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã đầy đủ cho người giật mình, Đạm Đài Minh Tâm làm sao đều không cách nào tưởng tượng, Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao làm được điểm này. Chờ đã. Đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần hai tay không thả, loại thủ pháp này, chẳng lẽ là... Nàng rốt cục ý thức được vấn đề mấu chốt vị trí, xác thực, Tô Hạo Thần cầm nghệ có thể nói nát ấu, nhưng là hắn lại dùng một loại thủ pháp đặc biệt, giao phó tiếng đàn sinh mệnh, nhường tiếng đàn phát sinh chất chuyển biến. Loại thủ pháp này 10 điểm huyền diệu, dù cho Đạm Đài Minh Tâm tự cao kiến thức rộng rãi, cũng căn bản chưa từng gặp qua loại thủ pháp này. Mà đồng dạng là bởi vì loại thủ pháp này, Đạm Đài Minh Tâm chấn kinh phát hiện, giờ phút này Tô Hạo Thần chỗ đàn tấu ra từng đạo sóng âm, tựa hồ đã trải qua không còn là đơn thuần nhạc khúc đơn giản như vậy. Trong đó mỗi một đạo sóng âm bên trong, đều hàm chứa cường đại lực công kích, hiện tại chỉ cần Tô Hạo Thần nguyện ý, trực tiếp liền có thể dùng sóng âm phá hủy chung quanh tất cả. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Đạm Đài Minh Tâm chấn kinh không cách nào ngôn ngữ, giờ này khắc này, nàng đã trải qua cũng không dám lại khinh thường Tô Hạo Thần, nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái tu vi vẹn vẹn chỉ có huyền võ cảnh tiểu tử, làm sao có thể giải quyết nàng nghiên cứu mấy năm. Đều không có biện pháp giải quyết vấn đề. Tô Hạo Thần đàn tấu còn đang tiếp tục, Đạm Đài Minh Tâm ngưng mắt gắt gao nhìn chằm chằm, không dám bỏ qua dù là một tia chi tiết, dần dần, nàng nội tâm đột nhiên rung động một cái, tựa hồ là có một loại nào đó cảm ngộ, cái loại cảm giác này, liền phảng phất là hồi lâu hoang mang, đột nhiên bắt vân kiến nhật mở dạng. Nhưng cùng lúc, trước mắt nàng vẫn như cũ mờ mịt, đối với Tô Hạo Thần loại thủ pháp này, nàng vẫn như cũ cái hiểu cái không, tựa hồ là đã giải, nhưng lại giống như kiến thức nửa đời. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần mở miệng nói, xem hiểu sao. Đạm Đài Minh Tâm đôi mắt đẹp mê ly, không hiểu, người rốt cuộc là làm sao làm được, vì cái gì có thể giao phó sóng âm như thế cường đại lực công kích. Kỳ thật bất luận cái gì sóng âm bản thân đều có lực công kích, loại này lực công kích đến từ sóng âm chấn động, chỉ bất quá bình thường tình huống dưới, võ giả dùng chân khí sinh ra sóng âm chấn động, uy lực căn bản là không có cách cùng cái khác võ kỹ so sánh, thậm chí ngay cả 1% đều so ra kém. Cũng chính là bởi vì như thế, mới không có võ giả nguyện ý, sử dụng sóng âm xem như chiến đấu võ kỹ, có thể để Đạm Đài Minh Tâm chấn kinh là, giờ phút này Tô Hạo Thần lại dùng loại kia thủ pháp đặc biệt, nhường sóng âm chấn động uy lực, thành trăm hơn ngàn lần tăng lên. Nói cách khác hiện tại Tô Hạo Thần phát ra sóng âm, lực công kích một chút cũng không thể so với cái khác võ kỹ kém, thậm chí còn trái lại mạnh hơn, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tô Hạo Thần mỉm cười, thế gian vạn vật đều có đạo, sóng âm cũng giống vậy, cái gọi là đạo. Chính là đối thiên địa quy tắc lý giải cùng vận dụng, ngươi sở dĩ không cách nào đem cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, chính là bởi vì không có chân chính đem thiên địa quy tắc, dung nhập ngươi tiếng đàn bên trong. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy cho mày, ngươi lại nói năng bậy bạ, võ giả muốn cảm ngộ thiên địa quy tắc, bản thân tu vi ít nhất phải đi đến đạo võ cảnh, trước đó, bất luận cái gì võ giả đều không thể sử dụng thiên địa quy tắc chiến đấu. 10 phân sai. Tô Hạo Thần lại lắc đầu nói. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 237, đáng sợ tiếng đàn. Đạm Đài Minh tâm thần sắc khẽ giật mình, ta sai sao? Người đương nhiên sai, võ giả xác thực muốn tới đạo võ cảnh, mới có thể chân chính bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tại đạo võ cảnh trước đó, liền không cách nào sử dụng thiên địa quy tắc, phải biết cảm ngộ cùng sử dụng, hoàn toàn là hai khái niệm. Tô Hạo Thần ngừng lại một cái, cử một đơn giản nhất ví dụ, phù văn huyền binh vì cái gì cường đại, vì cái gì có thể phát huy ra đủ loại huyền diệu uy lực, còn không phải bởi vì huyền binh bên trong phù văn, hàm chứa thiên địa quy tắc, chẳng lẽ võ giả có thể sử dụng phù văn huyền binh, liền đại biểu bọn hắn đã trải qua cảm ngộ thiên địa quy tắc. Còn có, luyện khí sư luyện chế huyền binh, sử dụng cũng là quy tắc phù văn, trên thực tế những cái kia luyện khí sư, cũng tương tự không có cảm ngộ thiên địa quy tắc, có thể nếu như không có cảm ngộ liền không cách nào sử dụng nói. Bọn hắn lại làm sao có thể luyện chế ra huyền binh đến. Giống như ta nói, đối thiên địa quy tắc cảm ngộ cùng sử dụng, cũng không phải là một chuyện, trên thực tế ngươi nghĩ sử dụng thiên địa quy tắc, chỉ cần tìm tới một loại phù hợp chất môi giới liền có thể. Tỷ như luyện khí sư đem thiên địa quy tắc dung nhập huyền binh, sử dụng chất môi giới chính là quy tắc phù văn, mà vừa mới ta đem thiên địa quy tắc dung nhập sóng âm, sử dụng chất môi giới liền là ngươi nhìn thấy thủ pháp đặc biệt. Loại thủ pháp này nhường sóng âm công kích thời điểm đã trải qua không còn trực tiếp dựa vào sóng âm chấn động, mà là lấy sóng âm chấn động, đi bước lên vật thể bản thân nội bộ chấn động, tiến tới nhường vật thể bị tự thân chấn động phá hủy, kể từ đó, cũng liền có thể đi đến tứ lượng bát thiên cân hiệu quả, nhường sóng âm nắm giữ cường đại lực công kích. Nói đến đây, Tô Hạo Thần hai tay búng ra tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng đợt tiếng đàn cũng biến thành sắc bén. Cong 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 cong. Chỉ thấy tại tiếng đàn che phủ xuống, chung quanh hoa thảo thụ một cùng hòn non bộ đầu, toàn bộ đều chấn động kịch liệt lên. Liền phảng phất là địa chấn một dạng. Làm loại chấn động này đi đến cực hạn, tất cả đồ vật đột nhiên nhao nhao bạo tạc, ầm 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 ầm. Trong phút chốc, từng cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy, từng khối cự thạch tầm vang pha toái, từng tòa giả sơn sụp đổ, chung quanh tất cả chớp mắt đều toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạm Đài Minh tâm kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, vô luận nàng như thế nào hoài nghi Tô Hạo Thần nói, trước mắt một màn này đều rõ ràng minh bạch nói cho nàng, Tô Hạo Thần nói một điểm không sai. Loại kia thủ pháp xác thực đem thiên địa quy tắc, dung nhập sóng âm bên trong, nhường sóng âm nắm giữ vượt qua tưởng tượng lực công kích. Tô Hạo Thần không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu tiếp tục đàn tấu khúc đàn, từng lần một đem thủ pháp đặc biệt biểu thị đi ra, bởi vì hắn biết rõ, mình đã không cần lại giải thích cái gì. Tại cầm đạo phía trên, đương thời có thể cùng Đạm Đài Minh tâm kề vai người, căn bản không có mấy cái. Có chút sự tình, kỳ thật chính là một tầng giấy cửa sổ, làm giấy cửa sổ hoàn hảo thời điểm, trước mắt phảng phất là một mảnh mê vụ. Cái gì đều nhìn không rõ ràng, nhưng nếu như giấy cửa sổ xuyên phá, như vậy cũng liền tất cả hiểu. Đạm Đài Minh tâm trước kia không có cách nào đem cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, đó là bởi vì nàng thiếu một phần linh cảm, một phần thời cơ, mà Tô Hạo Thần hiện tại muốn làm, chính là đem phần này linh cảm cùng thời cơ, bày ở trước mặt nàng. Một khi nhìn thấy thời cơ, tìm tới linh cảm, như vậy lấy Đạm Đài Minh tâm đối cầm đạo cảm ngộ, đằng sau sự tình cũng liền nước chảy thành sông. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Tô Hạo Thần bỗng nhiên dừng lại đàn tấu, mà giữa không trung chân khí dây đàn cũng theo đó tán đi. Hắn quay đầu lại, liền thấy lúc này Đạm Đài Minh Tâm, hai mắt đã trải qua triệt để lâm vào mê ly, nàng thần sắc trên mặt biến hóa, một hồi mờ mịt nghi hoặc, một hồi lại bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ lòng có đoạt được. Nhìn đến là thành công, chỉ là không biết nàng muốn bao lâu thời gian mới có thể triệt để cảm ngộ. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền trực tiếp quay người đi ra phía ngoài. Rất sáng suốt không có tiếp tục đợi tại trong viện. Một lát nữa đợi Đạm Đài Minh Tâm triệt để cảm ngộ, tất nhiên sẽ thử nghiệm đàn tấu nhạc khúc, như thế tiếng đàn liền không còn là đơn thuần nhạc khúc, mà là ẩn chứa cường đại lực công kích vũ khí giết người, đến thời điểm chỉ sợ cả viện đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại đợi ở chỗ này nhất định chính là tự tìm cái chết. Tô Hạo Thần cấp tốc rời đi viện tử, hướng về nơi xa bước nhanh tới. Khi hắn vừa mới đi ra vẫn chưa tới 100 mét thời điểm, một tiếng êm thai tiếng đàn đột nhiên truyền đến, keng. Hắn đông nhiên quay người, liền thấy Đạm Đài Minh Tâm vị trí viện tử, giờ phút này đã bị từng đợt sóng âm triệt để bao phủ lại. Chỉ thấy tại sóng âm chấn động dưới, viện kia vách tường, mặt đất, thậm chí trong vườn tất cả, cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, cái kia bộ dáng liền giống như có vô số hai tay, đang đem viện tử hủy đi một dạng. Oanh long long. Đột nhiên viện tử sụp đổ, hết thảy đều cho một mùi lửa, toàn bộ trong viện bừa bộn một mảnh, liền chỉ còn lại Đạm Đài Minh Tâm cái kia mỹ lệ thân ảnh, vẫn còn đang không phát giác gì khẽ cổ cầm. Tay nàng pháp càng ngày càng thành thạo, đối với cầm đạo cùng võ đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng thâm hậu, dần dần, nàng tiếng đàn xông ra viện tử, bắt đầu hướng về toàn bộ châu chủ phủ khuyết tán ra. Lần này, tiếng đàn không còn mang theo rõ ràng tính công kích, nhưng lại hàm chứa một loại nào đó huyền diệu ý cảnh, loại này ý cảnh xâm nhập linh hồn, cho người không tự giác liền luân hãm xuống dưới. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức quay người liền cấp tốc hướng mặt ngoài bỏ chạy. Một đường những nơi đi qua, hắn phát hiện toàn bộ châu chủ phủ bên trong, tất cả bị tiếng đàn lướt qua người, toàn bộ đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt lâm vào mê mang bên trong, tựa hồ bọn hắn ý thức, đã trải qua toàn bộ bị tiếng đàn chấn nhiếp, không cách nào tự kiềm chế. Đạm Đài Minh Tâm quả nhiên không hổ là cầm đạo đại sư, vừa mới Tô Hạo Thần đánh đàn thời điểm, mặc dù thủ pháp kỳ diệu, nhưng là cũng chỉ có thể nhường tiếng đàn, ẩn chứa có cường đại lực công kích, chỉ có thể công kích thực thể. Thế nhưng là Đạm Đài Minh Tâm vẹn vẹn vừa mới lĩnh ngộ loại kia thủ pháp, hắn trong ẩn chứa lực công kích, liền đã vượt xa Tô Hạo Thần đàn đấu. Mà càng làm cho người giật mình là, Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn, không chỉ có có thể công kích thực thể, thế mà đồng dạng có thể công kích người ý thức, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Cũng may mắn giờ phút này Đạm Đài Minh Tâm không có sát ý, bằng không làm nàng tiếng đàn vang lên một khắc này, chỉ sợ toàn bộ châu chủ phủ người, liền sẽ trong nháy mắt toàn bộ bị nàng giết chết. Đồng dạng, Tô Hạo Thần cũng không có may mắn thoát khỏi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, lúc này từng đợt tiếng đàn, chính xuyên qua nhục thể ảnh hưởng bản thân ý thức, thậm chí hắn ý thức, đã bắt đầu dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Cũng may mắn hắn tinh thần lực, vượt xa đồng cấp bậc võ giả, thậm chí so với bình thường nguyên võ cảnh cao thủ đều mạnh, cho nên mới không có tại trước tiên bị chấn nhiếp. Thế nhưng là cái này chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu, bởi vì theo cảm ngộ càng sâu, Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn uy lực, cũng ở đây cấp tốc tăng cường, cho nên chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, hắn liền cũng sẽ cùng những người khác một dạng, bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ không thể động. Quả nhiên vẫn là thuật nghiệp hữu chuyên công, đối với võ đạo lĩnh ngộ, ta tự nhận không thua bất luận kẻ nào, thế nhưng là tại cầm nghệ nhất đạo bên trên đời này xác thực không có mấy người, có thể cùng Đạm Đài Minh Tâm kề vai. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 238, hai đại chỗ dựa. Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn uy lực tăng lên thật sự là quá nhanh, Tô Hạo Thần mặc dù đã toàn lực triển khai tốc độ, thế nhưng là cuối cùng lại như cũ chưa kịp chạy ra châu chủ phủ. Mắt nhìn xem hắn liền bị chấn nhiếp, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngay sau đó cường đại chân nguyên bao phủ lại hắn, trực tiếp đem tiếng đàn toàn bộ ngăn cách bởi bên ngoài. Hô. Hắn thở dài một hơi, liền vội vàng xoay người, phát hiện người tới rõ ràng là Trầm Thanh Ngọc. Suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ ở nơi này châu chủ phủ bên trong, chỉ sợ cũng liền chỉ có cùng thành đan võ cảnh Trầm Thanh Ngọc, mới có thể ngăn cản Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn. Đa tạ tiền bối. Tô Hạo Thần chắp tay nói. Tiểu tử ngươi, thật đúng là càng ngày càng cho ta xem không thấu. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt xem kỹ, trên dưới quan sát tỉ mỉ Tô Hạo Thần, theo ta được biết, Đạm Đài Minh Tâm tại cầm đạo cùng võ đạo dung hợp bên trên, đã trải qua hoang mang rất nhiều năm, lại thủy chung không có tìm tới biện pháp giải quyết, ta vốn coi là, nàng loại này tình huống còn sẽ kéo dài vài chục năm, lại không nghĩ rằng, hôm nay thế mà bị ngươi tùy tiện giải quyết. Tô Hạo Thần mỉm cười, tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ loại kia thủ pháp mà thôi, Đam Đài cô nương mới là chân chính lợi hại, ngài cũng nhìn thấy. Loại kia thủ pháp để cho ta sử dụng, chỉ có thể phát huy ra nhất định lực công kích, lại nói không lên mảy may ý cảnh, thế nhưng là tại Đam Đài cô nương trong tay dùng đi ra, cùng ta lại hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Ân, tại cầm nghệ chi đạo bên trên, chúng ta xác thực xa xa không cách nào cùng Đạm Đài Minh Tâm so sánh, nàng hôm nay cảm ngộ cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, chỉ sợ tu vi rất nhanh cũng sẽ. Trầm Thanh Ngọc đang nói, đột nhiên thần sắc chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm. Lúc này, bao phủ toàn bộ châu chủ phủ tiếng đàn, đột nhiên nhao nhao hấp lại, toàn bộ tụ lại tại Đạm Đài Minh Tâm cái nhà kia chung quanh, không còn hướng bốn phía khuếch tán. Làm cho người kỳ lạ là, giờ phút này Đạm Đài Minh Tâm hai tay đã trải qua rời đi dây đàn, nhưng là cái kia cổ cầm lại như cũ tại đàn đấu, liền phảng phất có một đôi vô hình bàn tay, tại nhẹ nhàng lưu động dây đàn một dạng. Đạm Đài Minh Tâm hai mắt chậm rãi khép kín, trên người bắt đầu dần dần tản mát ra một loại huyền diệu khó lường khí cơ. Giờ khắc này, nàng giống như câu thông thiên, lập tức không mấy ngày mà linh khí chen chúc mà đến, toàn bộ quán trú vào nàng thân thể bên trong. Ông! Trong phút chốc chân khí khuấy động, Đạm Đài Minh Tâm trên người khí tức, lập tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên, nàng thế mà tại đột phá tu vi. Trầm Thanh Ngọc thấy thế có chút hâm mộ, quả là thế, một khi cảm ngộ dung hợp phương pháp, đạm đài minh tâm cũng liền tương đương xông phá bình cảnh. Nếu như ta đoán không lầm, đợi nàng lần này tu luyện sau khi kết thúc, tu vi hẳn là có thể đột phá đến hoàng võ cảnh. Tô Hạo Thần đối với cái này hào không ngoài ý, trên thực tế ở đời sau, đạm đài minh tâm chính là bởi vì cảm ngộ cầm đạo cùng võ đạo dung hợp phương pháp, mới cuối cùng đột phá đến hoàng võ cảnh, hắn hiện tại chỉ bất quá là đem loại này đột phá, trước giờ hơn 10 năm mà thôi. Hắn cười nói, tiền bối, ngài cũng không cần đến hâm mộ, có không minh thạch tại, không cần mấy ngày, ngài cũng có thể đột phá đến hoàng võ cảnh, đến thời điểm liền nên người khác hâm mộ ngươi. Đúng vậy à, ta cũng có cơ hội đột phá hoàng võ cảnh, hơn nữa ta và đạm đài minh tâm cơ hội, cũng đều là ngươi cho. Trầm Thanh Ngọc vừa nói, đồng nhiên có chút hăng hái nhìn về phía Tô Hạo Thần, ta chợt phát hiện, lần này thu hoạch to lớn nhất, tựa như là tiểu tử ngươi, ta và đạm đài minh tâm mặc dù đều có thể đột phá, nhưng là đều thiếu nợ dưới ngươi nhân tình, về sau ngươi thì tương đương với có hai cái hoàng võ cảnh cường giả xem như chỗ dựa, toàn bộ Yến Vân Châu còn có ai dám trêu chọc ngươi. Trên thực tế Tô Hạo Thần lần này thu hoạch, có thể không chỉ có chỉ là lấy được hai vị hoàng võ cảnh chỗ dựa, bởi vì vô luận Trầm Thanh Ngọc vẫn là đạm đài minh tâm, bọn hắn chân chính cho người kiêng kỵ, đều không phải bản thân tu vi. Trầm Thanh Ngọc xác thực thực lực cường đại, nhưng hắn nhất làm cho người không dám trêu chọc, vẫn là hắn khổng lồ bối cảnh. Mà đạm đài minh tâm là vô số quyền quý thượng khách, đông cực thần triều rất nhiều quyền thế nhân vật, đều sẽ cho nàng mặt mũi, nàng phía sau kỳ thật cũng tương đương đại biểu một cỗ thế lực. Cho nên nói lần này, Tô Hạo Thần tương đương với lấy được hai cái thế lực duy trì, trong đó giá trị có thể hoàn toàn khác biệt. Tốt, tiếp xuống tới ta cũng muốn đi bế quan, Hạo Thần, vẫn là câu nói kia, tại ta thực lực đột phá trước đó, ngươi tốt nhất đừng rời đi châu chủ phủ, hiểu chưa? Trầm Thanh Ngọc khoát tay nói ra. Là, vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần nghiêm túc gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không định ra ngoài, từ khi lấy được Yến Vân bí cảnh bảo vật về sau, còn không có hảo hảo tu luyện qua, cho nên tiếp xuống tới một đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị tại châu chủ phủ nghiêm túc tu luyện một phen, tranh thủ nhường tu vi làm tiếp đột phá. Mấy ngày sau, Yến Vân Châu Bạch Nguyệt Thành bên ngoài, đến một đội nhân mã, trong đó cầm đầu hai người, rõ ràng là Tiêu Trường Sinh cùng một cái nam tử trung niên. Cựu thúc, Bạch Nguyệt Thành đến, ngài thật muốn mượn mã ra tay đối phó Tô ra sao? Tiêu Trường Sinh nhíu mày hỏi, trước mặt cái này nam tử trung niên, đúng là hắn cựu thúc Tiêu Trung Sơn, cũng là một vị hoàng võ cảnh cường giả, thực lực cường hãn vô cùng. Yến Vân bí cảnh thất thủ, cùng Tiêu Trung Hải chết, đều bị Tiêu gia 10 điểm tức giận, thế là tại sau khi thương nghị, Tiêu gia quyết định diệt đi Tô gia, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá bởi vì cân nhắc đến, không muốn cùng Trầm Thanh Ngọc phía sau thế lực sẽ rách ra mặt, cho nên Tiêu gia không định tự mình xuất thủ, mà là muốn mượn mã ra tay, đến đem Tô gia diệt môn. Đây chính là đại thế lực phương thức làm việc. Giang hồ du hiệp giận dữ, có thể lập tức đánh lên cửa cựu ra đi, liều lĩnh báo thù rửa hận, thế nhưng là thượng vị giả lại không thể như thế. Bởi vì thượng vị giả muốn cân nhắc sự tình thực sự quá nhiều, đồng dạng cố kỵ cũng nhiều, cho nên bọn hắn liền xem như muốn báo thù, cũng rất ít sẽ đích thân xuất thủ. Trên thực tế bọn hắn thích nhất, chính là thao túng người khác làm quân cờ, đến đi đến bản thân mục tiêu, mà hiện tại, mã gia chính là Tiêu gia chọn chúng viên kia quân cờ. Tiêu Trung Sơn mở miệng nói, Trường Sinh, chuyện này không có gì tốt do dự, nếu như chúng ta không muốn cùng Trầm Thanh Ngọc xung đột trực tiếp, nhất định phải nhường mã ra sông ở phía trước, cứ như vậy, coi như diệt đi Tô gia chọc giận Trầm Thanh Ngọc, chúng ta cũng có viện cớ từ chối, sẽ không tự rước lấy họa, đến thời điểm Trầm Thanh Ngọc liền xem như muốn cho hả giận, cũng chỉ có thể là ra tay với mã ra, mà đối chúng ta không thể làm gì, hiểu chưa? Là, chất nhi minh bạch. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, hắn xuất thân đại gia tộc. Đối với những cái này từ chối trách nhiệm thủ đoạn, đương nhiên đều nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá rõ ràng là một chuyện, chân chính muốn tiếp nhận chính là một chuyện khác, hắn một mực đều mơ tưởng tự tay diệt đi Tô gia, giết Tô Hạo Thần, thế nhưng là hiện tại còn muốn mượn danh nghĩa nhân thủ, cái này khiến hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đều hết sức biệt khuất. Đương nhiên, đối với cái này sự tình qua đi, mã gia có thể hay không bởi vì Trầm Thanh Ngọc lửa giận mà bị diệt rơi, hắn liền không quan tâm. Bởi vì tại hắn nhìn đến, mã gia xác thực cũng chỉ là một quân cờ thôi, quân cờ nếu như đã dùng qua, tự nhiên là tiện tay bỏ qua, ai sẽ quan tâm một quân cờ, cuối cùng có phải hay không sẽ ngã thịt nát xương tan. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 239, Ngũ Sắc Hoa. Yến Vân Châu chủ phủ trong một cái phòng, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tâm tu luyện, mà ở hắn hai tay trên lòng bàn tay, thì là bưng lấy một đóa có ngũ sắc hoa cánh đóa hoa. Đóa hoa này tên là Ngũ Sắc Hoa. Là một loại 10 điểm hiếm thấy thiên tài địa bảo, hắn ngũ sắc hoa cánh bên trong ẩn chứa lấy khổng lồ ngũ hành linh khí, đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn. Từ khi đó ngày giúp đạm đài minh tâm dung hợp cầm võ hai đạo về sau, Tô Hạo Thần vẫn tại trong phòng tu luyện, muốn đem ngũ sắc hoa luyện hóa nhập thể. Tô Hạo Thần đoán chừng, đóa hoa này bên trong ẩn chứa ngũ hành linh khí, nếu như toàn bộ luyện hóa hết, nên đầy đủ nhường bản thân đột phá đến huyền võ cảnh bắt trọng, hơn nữa đem ngũ hành linh khí dung nhập thể nội, đối với đề cao tự mình tu luyện tư chất, cũng có chỗ tốt cực lớn. Bất quá vấn đề duy nhất là, giống ngũ sắc hoa loại này thiên tài địa bảo, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi, muốn đem ngũ sắc hoa toàn bộ luyện hóa, chí ít đều phải 2-3 tháng thời gian mới được. Kỳ thật 2-3 tháng tăng lên nhị trọng tu vi, đã là tương đối yêu nghiệt sự tình, những người khác tại huyền võ cảnh muốn tăng lên nhất trọng, chí ít đều phải tốn hao mấy năm thời gian rèn luyện mới được, dù sao cũng không phải là ai cũng giống như Tô Hạo Thần, có số lớn thiên tài địa bảo dùng để tu luyện. Tiếp tục a. Hắn âm thầm nói ra, sau đó liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đang lúc Tô Hạo Thần còn đắm chìm trong tu luyện bên trong thời điểm, Châu chủ phủ trong hậu viện, đột nhiên có một cỗ mạnh mẽ khí tức hiện lên đi ra, cùng mà ra, còn có từng đợt êm thai tiếng đàn, làm cho người tâm thần thanh thản. Đinh đinh thùng thùng. Tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, đồng thời hàm chứa một loại thấm lòng người phi lực lượng, thế mà trong nháy mắt, liền đem toàn bộ Châu chủ phủ người, toàn bộ đều chấn nhiếp. Mà nhận tiếng đàn kích thích, tại Châu chủ phủ một cái khác phương hướng, đột nhiên cũng có một cỗ lực lượng khác đột nhiên xuất hiện, tại toàn bộ phủ viện bên trong khuấy động, ẩn ẩn có cùng tiếng đàn phân cao thấp ý tứ. Khanh khách. Đột nhiên, một cái êm hai tiếng cười tại phủ viện trên không vang lên, chúc mừng Trầm đại nhân đột phá hoàng võ cảnh, nhìn đến ngươi lần này rốt cục đạt được ước muốn. Theo tiếng cười, liền thấy một bộ trường bào màu trắng, lụa trắng che mặt Đạm Đài Minh Tâm, đồng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đôi mắt đẹp nhìn về phía dưới một cái tiểu viện. Lúc này chỉ thấy Trầm Thanh Ngọc từ cái kia trong sân người nhẹ nhàng mà lên, từng bước một lâm trống rỗng đạp đi đến Đạm Đài Minh Tâm trước mặt. Đạm Đài tiểu thư khách khí, ngươi lại làm sao không phải đạt được ước muốn, lần này có thể đem cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, chắc hẳn ngươi sức chiến đấu cũng đã siêu việt đồng cấp bậc võ giả a. Đạm Đài Minh Tâm không có phủ nhận, ha ha, cái này còn muốn cảm tạ cái kia tiểu gia hỏa, nếu như không phải hắn dẫn đạo, ta muốn dung hợp cầm võ hai đạo chỉ sợ chí ít còn muốn 20 năm thời gian. Đúng vậy a, hai chúng ta lần này đều thiếu tiểu tử kia một cái đại nhân tình. Trầm Thanh Ngọc vừa nói, quay đầu nhìn về phía phủ viện trái phía trước, nơi đó chính là Tô Hạo Thần trụ sở. Lúc này bởi vì tiếng đàn biến mất, trong phủ những cái kia bị tiếng đàn chấn nhiếp người, ý thức nhao nhao tỉnh táo lại, tất cả mọi người ngẩng đầu, kính sợ nhìn xem Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm. Cái này thế nhưng là hoàng võ cảnh cường giả, không cần nói là ở Yến Vân Châu, liền xem như tại rộng lớn hơn huyền cực phủ, đều là cao cấp nhất tồn tại, không thể kìm được mọi người không được kính sợ. Đồng nhiên, một cái thị vệ đi đến hai người phía dưới, cung kính hành lễ nói, bái kiến Châu chủ đại nhân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Chuyện gì? Hồi bẩm đại nhân, ngày trước vài ngày phân phó thuộc hạ giám thị Tiêu gia người động tĩnh, hiện tại có tin tức, căn cứ thám tử chúng ta hồi báo, Tiêu gia Tiêu Trung Sơn cùng Tiêu Trường Sinh, lúc này đã dẫn người đến Bạch Nguyệt Thành, hẳn là muốn mượn mã ra tay đối phó Tô gia. Thậm chí ngay cả Tiêu Trung Sơn đều xuất động, đây chính là một cái hoàng võ cảnh cao thủ, nhìn đến Tiêu gia thực sự là muốn đẩy Tô gia vào chỗ chết. Trầm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày, bất quá thoạt nhìn, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn cùng ta xé rách ra mặt, nếu không thì sẽ không mượn mã ra tay. Đúng, các ngươi có hay không nghe ngóng rõ ràng, Tiêu Trung Sơn chuẩn bị dùng cớ gì, nhường mã ra đi tìm Tô gia phiền phức. Bẩm đại nhân, mã ra tại rời khỏi Liên Tinh Thành thời điểm, lưu lại những cái kia trạch viện cũng không có xử lý sạch. Về sau bởi vì mã gia người tại hoang thú triều thời điểm, thầm làm tay chân kém chút hại thành trì bị phá, cho nên Liên Tinh Thành chủ phủ liền lấy thông đồng với địch tội danh, đem mã gia trạch viện toàn bộ phong tồn, hiện tại mã gia liền chuẩn bị lấy Tô gia cưỡng chiếm bọn hắn tài vật làm khó dễ. Hừ, bọn hắn thật đúng là cần thể diện, lúc trước hoang thú triều sự tình, không diệt hắn mã gia cũng không tệ, không nghĩ tới bọn hắn hiện tại lại còn dám nhắc tới lên chuyện này, nhìn đến có Tiêu gia người chỗ dựa, mã gia lá gan cũng không chứng ít. Trầm Thanh Ngọc hừ lạnh nói, bất quá kể từ đó, Tô gia chỉ sợ cũng nguy hiểm, nhìn đến ta muốn mang Tô Hạo Thần, mau chóng tiến đến Liên Tinh Thành, bằng không nếu quả thật nhường Tô gia bị giết mất, tiểu tử kia phải nổi điên không thể. Đạm Đài Minh Tâm lúc này nghe vậy, cũng mở miệng nói, Trầm đại nhân, nếu việc quan hệ Tô Hạo Thần, vậy ta cũng bồi ngươi đi một chuyến đi, dù sao ta còn thiếu người khác tình đây, Tô gia có việc ta không thể mặc kệ. Cũng tốt, có Đạm Đài tiểu thư cùng đi, Tiêu gia thì càng nhiều một phần kiêng kỵ. Đợi đến đem Tô gia sự tình giải quyết, chúng ta lại đi lão gia tử thọ yến, ha ha, lão gia tử thế nhưng là rất ưa thích Đạm Đài tiểu thư cầm nghệ. Cái này hiển nhiên, ta lần này đến vốn liền là vì cho lão nhân gia chúc thọ. Đạm Đài Minh Tâm cười gật đầu, đúng rồi, cũng không biết Tô Hạo Thần tiểu tử kia đang làm gì, chúng ta xuất quan động tĩnh lớn như vậy, hắn thế mà không có phản ứng gì. Đi qua nhìn xem liền biết rõ. Trầm Thanh Ngọc cũng không được nói nhảm, trực tiếp liền hướng Tô Hạo Thần ở sân nhỏ bay đi. Hai người vừa mới rơi xuống trong viện, lại đột nhiên cảm giác được một cô yêu ớt ngũ hành linh khí, từ phòng bên trong phát ra. Cỗ này linh khí 10 điểm nội liễm, liền xem như lấy bọn hắn hoàng võ cảnh tu vi, không có tới gần thời điểm cũng căn bản cảm giác không thấy. Hắn giống như tại luyện hóa cái gì linh dược. Hai người đối mặt, Trầm Thanh Ngọc do dự một cái, liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi vào. Chỉ thấy Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên giường, ở tại trong tay có một đóa ngũ sắc hoa, lúc này một cô giống như thực chất ngũ hành linh khí, đang từ hoa bên trong phát ra, ngưng tụ thành một cái nửa trong suốt cái lớn, đem Tô Hạo Thần cả người đều bao phủ tại bên trong. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch vừa mới, Tô Hạo Thần vì cái gì không có bị bọn hắn đột phá động tĩnh đánh thức, nguyên lai là cái này ngũ hành linh khí cái lớn, đem tất cả khí tức ba động, đều ngăn cách ở bên ngoài. Đạm Đài Minh Tâm có chút giật mình nói ra, tiểu tử này thật là lợi hại, luyện hóa ngũ sắc hoa tốc độ thế mà nhanh như vậy, thường nhân cần một năm nửa năm, hắn đoán chừng chỉ cần chừng 2 tháng, liền có thể luyện hóa hoàn thành A. Xác thực như thế, nhìn đến tiểu tử này nhục thể lực lượng, vượt xa đồng cấp bậc võ giả, bằng không luyện hóa nhanh như vậy hắn căn bản không có khả năng chịu được. Trầm Thanh Ngọc nói xong đống nhiên lắc đầu, bất quá Tô gia hiện tại gặp nạn, nhưng không có 2 tháng thời gian cho hắn luyện hóa, nhìn đến chúng ta muốn giúp hắn một chút. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 240, Tô gia nguy hiểm. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy hiểu, người nghị giúp hắn tăng tốc luyện hóa ngũ sắc hoa tốc độ. Trầm Thanh Ngọc gật đầu, không sai, lấy hai chúng ta hoàng võ cảnh tu vi, hẳn là có thể đem hắn luyện hóa tốc độ tăng lên gấp 100 lần, như thế nhiều nhất 6 canh giờ, hẳn là có thể đem ngũ sắc hoa tất cả năng lượng, toàn bộ luyện hóa vào hắn thể nội, hơn nữa sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Đạm Đài Minh Tâm không có cự tuyệt. Hai người một trái một phải xếp bằng ở Tô Hạo Thần bên cạnh, tiếp lấy một cỗ cường hoành chân nguyên bắn ra, trực tiếp hóa thành một đạo cỡ nhỏ năng lượng vòi rồng, đem Tô Hạo Thần cùng kén lớn hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Sau một khắc, năng lượng vòi rồng đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn, chỉ thấy ngũ hành linh khí biến thành kén lớn, lập tức bắt đầu cấp tốc bị phân giải, toàn bộ quán trú vào Tô Hạo Thần thể nội. Mà cùng lúc đó, ngũ sắc hoa bên trong thì là tuôn ra càng nhiều ngũ hành linh khí, bổ sung vào kén lớn bên trong. Nếu như đây một màn bị bên ngoài người nhìn thấy, phải ghen ghét chết không thể, có thể lấy được ngũ sắc hoa loại này bảo vật cũng liền thôi, lại còn có thể có 2 vị hoàng võ cảnh cường giả hỗ trợ luyện hóa, trên đời có mấy người có thể có loại này phúc duyên. Hoàng võ cảnh thực lực quả nhiên cường hãn, giờ phút này ngũ sắc hoa luyện hóa tốc độ, so vừa mới chí ít nhanh gấp 100 lần, số lớn ngũ hành linh khí chút vào nhập thể, lập tức nhường Tô Hạo Thần trên người khí tức, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nhân thể bên trong có 9 nơi huyền võ dưỡng khí huyệt, theo thứ tự là song tí các lưỡng sử, song thối các tứ sử, hung phúc tam sử. Tô Hạo Thần là huyền võ cảnh lục trọng, song tí cùng song thối dưỡng khí huyệt, cũng đã bị mở ra hoàn thành, cho nên giờ phút này làm năng lượng khổng lồ quán trú vào thể về sau, hắn chân khí lập tức bắt đầu trùng kích hung phúc huyền võ dưỡng khí huyệt. Xuy 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 xuy, từng đạo chân khí tại thể nội không ngừng nhanh chóng lưu chuyển, đang trùng kích huyền võ dưỡng khí huyệt đồng thời, cũng ở đây không ngừng cường hóa Tô Hạo Thần nhục thân. Từng đầu cơ bắp biến càng ngày càng cứng cỏi, từng đạo kinh mạch biến càng ngày càng rộng lớn, đại khái qua có sau 4 canh giờ, một tiếng oanh minh đột nhiên từ Tô Hạo Thần thể nội truyền ra, oanh. Trong phút chốc, mạnh mẽ chân khí tại chỗ ngực bụng khuấy động, chỗ thứ 7 huyền võ dưỡng khí huyệt rốt cục thành công mở ra, vô số chân khí lập tức mãnh liệt mà vào, liền phảng phất biển cả nhấc lên kinh thiên sóng cả. Bất quá chân khí khuấy động cũng không có như vậy đình chỉ, Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm cũng vẫn còn đang không ngừng luyện hóa ngũ sắc hoa. Thời gian tiếp tục vội vàng trôi qua, rất nhanh lại là 2 canh giờ đi qua. Làm ngũ sắc hoa năng lượng toàn bộ bị luyện hóa, làm cuối cùng một khối ngũ hành linh khí tràn vào thể nội, Tô Hạo Thần trong thân thể, đột nhiên lần nữa truyền đến một tiếng oanh minh. Chỗ thứ 8 huyền võ dưỡng khí huyệt, cũng rốt cục thành công mở ra, lúc này Tô Hạo Thần tu vi, rốt cục triệt để đột phá đến huyền võ cảnh bắt trọng, mà hắn nhục thể lực lượng, cũng có cực lớn tiến bộ. Tô Hạo Thần tin tưởng, nếu như hiện tại lại đánh nhau Tiêu Trường Sinh, bản thân tuyệt đối sẽ không lại bị phế sạch tu vi, coi như cùng Tiêu Trường Sinh đánh nhau chính diện, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Hô! Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra 2 mắt, đa tạ 2 vị tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu là để cho ta bản thân luyện hóa ngũ sắc hoa, e là cho dù vượt qua 2 tháng, cũng căn bản là không có cách luyện hóa hoàn thành. Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu, cái này cũng cần nhờ ngươi có tư chất mới được, ngươi nhục thể đủ mạnh, nếu như đổi lại là những người khác, e là cho dù chúng ta muốn giúp hắn luyện hóa, hắn cũng không chịu nổi ngũ sắc hoa lực lượng nhanh chóng nhập thể, mang đến tổn thương. Tốt, trước không nói những cái này. Trầm Thanh Ngọc khoát khoát tay, Hạo Thần, chúng ta sở dĩ giúp ngươi luyện hóa ngũ sắc hoa, là bởi vì Tô gia hiện tại gặp nạn, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến đến Liên Tinh Thành mới được. Cái gì? Tô gia gặp nạn? Tiên bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần khẩn trương. Còn không phải cái kia Tiêu Trường Sinh giết người tâm tư vẫn không nguôi, lần này thế mà tìm đến hắn cửu thúc Tiêu Trung Sơn chỗ dựa, muốn mượn mã ra tay diệt ngươi Tô gia. Trầm Thanh Ngọc lắc đầu, tốt, cái này sự tình chúng ta trên đường lại nói, bây giờ còn là lập tức xuất phát tiến đến Liên Tinh Thành đi, hy vọng chúng ta chạy tới thời điểm, mã ra người còn không có động thủ. Tốt, chúng ta đi. Ba người ra khỏi phòng, sau đó Trầm Thanh Ngọc phất tay bắn ra một đạo chân nguyên, đem Tô Hạo Thần bao trùm. Sau đó cả người liền đội đất mà lên bắn thẳng đến không trung, mà Đạm Đài Minh Tâm cũng lập tức phóng lên tận trời cùng đi lên. Liên Tinh Thành. Đi qua cái này mấy tháng không ngừng mở rộng, bây giờ Liên Tinh Thành diện tích lớn mấy lần, đã trải qua rất có trung đẳng thành trì phong phạm. Sáng sớm, đông nhiên có một đại đội nhân mã đi vào thành trì, đội nhân mã này số lượng chí ít không xuống 300, trong đó đi ở phía trước nhất, rõ ràng là Bạch Nguyệt Thành mã gia gia chủ Mã Nguyên Khuê, còn có Tiêu Trường Sinh cùng Tiêu Trung Sơn. Bọn hắn cái này một đội nhân mã khí thế hung hăng, rõ ràng là không có hảo ý, thế là lập tức liền có người đem tin tức, thông chi thành chủ phủ. Là Mã Nguyên Khuê đám người xuyên qua từng đầu đường đi, cuối cùng đi tới Liên Tinh thành chủ phủ trước cửa thời điểm, đã nhận được tin tức thành chủ phủ, sớm đã bị thành phòng doanh binh sĩ hộ vệ ở. Đứng ở trước cửa, Mã Nguyên Khuê cung kính nhìn về phía Tiêu Trung Sơn, đại nhân, nhỏ chuẩn bị động thủ, sau đó nếu như châu chủ đại nhân truy cứu, còn mời ngài bảo hộ ta mã gia chu toàn. Yên tâm, ta nếu là Tô gia người mệnh, chỉ cần ngươi cho ta muốn, vậy ta nhất định bảo ngươi mã gia, không người nào dám động các ngươi. Tiêu Trung Sơn thản nhiên nói, hứa hẹn là cho, bất quá cuối cùng đến cùng bảo không bảo vệ mã gia, vậy phải xem tình huống mà định ra. Mã Nguyên Khuê tựa hồ là hoàn toàn tin tưởng Tiêu Trung Sơn nói, hắn trên mặt nổi lên một vòng đắc ý, thầm nghĩ, hừ, Tô gia mấy lần hại chết chúng ta mã gia người, lao tử đã sớm muốn giết chết bọn hắn, chỉ bất quá cô kỵ châu chủ một mực không dám động thủ. Hôm nay đã có Tiêu gia chỗ dựa, vậy cũng không cần lại có cố kỵ. Nghĩ đến nơi này, thần sắc hắn dữ tợn, đột nhiên lạnh lùng hét lớn, Tô Nguyên Trấn, còn không cho ta đi ra nhận tội đền tội. Cái này hét lớn một tiếng dường như sấm sét, tại huyền võ cảnh chân khí dưới sự thúc giục lăn cút ngay đến, cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển khắp nửa cái thành trì, lập tức đem vô số cư dân kinh động. Bây giờ Tô Nguyên Trấn tại Liên Tinh Thành uy tín rất cao, toàn bộ trong thành trì, căn bản liền không ai có thể cùng Tô gia chống lại. Thế nhưng là hiện tại lại có thể có người, dám trắng trợn tìm Tô Nguyên Trấn phiền phức, cái này lập tức gây nên mọi người hứng thú, thế là vô số người lập tức nhao nhao hướng thành chủ phủ chạy đến. Mà lúc này tại thành chủ phủ cửa ra vào, thủ vệ thành phòng doanh một trận rối loạn, sau đó đầu lĩnh thống lĩnh quát chói tai, lớn mật, ngươi là ai, lại dám tại thành chủ phủ dương oai, không muốn mệnh. Mã gia gia chủ, cũng là ngươi có thể gian dạy. Tự tìm cái chết. Một đạo bóng người đột nhiên từ mã gia trong đội ngũ bắn ra. Trong nháy mắt liền đi tới cái kia thống lĩnh bên cạnh. Sau một khắc, một đạo kiếm mang chợt hiện, ầm vang chạm tại thống lĩnh trước ngực. Ầm. Theo một tiếng rợn người va chạm, thống lĩnh trước ngực áo giáp trực tiếp phá toái, cả người càng là bay ngược ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất. Có thể mã ra người kia cũng không có bỏ qua, mà là gấp đuổi theo đi, lại là một đạo kiếm mang chém xuống, hiển nhiên là muốn đem thống lĩnh trực tiếp cho giết chết, quả thực là cản rỡ cực kỳ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 241, cưỡng tử đoạt lý. Mắt nhìn xem thành phòng doanh thống lĩnh sắp bị giết chết, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trong phủ thành chủ bắn ra, trong nháy mắt ngăn khuất thống lĩnh trước mặt. Người này, thình lình chính là Liên Tinh thành chủ Tô Nguyên Trấn. Mắt thấy đối thủ kiếm mang chém xuống, Tô Nguyên Trấn mắt lộ ra hàn quang, toàn thân đột nhiên sôi trào lên cường hoành chân khí. Đi qua đoạn này thời gian tu luyện, tại huyết tôn bí cảnh vô số đan dược và bảo vật dưới sự trợ giúp, Tô Nguyên Trấn bây giờ tu vi thình lình đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng. Chỉ thấy hắn hai tay tại trước ngực khoanh tròn, một đạo chân khí lập tức hóa thành tâm chắn ngăn khuất trước người. Đông. Sau một khắc, mã ra người kia kiếm mang hung hăng chạm ở trên khiên. Trong phút chốc kiếm mang vỡ nát, va chạm buộc phát ra cường hoành lực lượng, trực tiếp đem mã ra người kia đụng bay ra ngoài, chật vật ngã tại hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mà lúc này Tô Nguyên Trấn thu hồi chân khí, lạnh lùng nhìn về phía trước, Mã thành chủ, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta Liên Tinh Thành, hơn nữa vừa đến đã ra tay giết ta thành phòng doanh thống lĩnh, đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Ha 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 ha, đương nhiên là tới bắt ngươi cái này không nhìn triều đình luật pháp tội thần. Mã Nguyên Khuê ngông cuồng cười to, Tô Nguyên Trấn, ta tới hỏi ngươi, ta mã gia tại Liên Tinh Thành sản nghiệp, có phải hay không đều bị ngươi phong tổn chiếm lấy? Hừ, thực sự là to lớn lá gan, dựa theo triều đình luật pháp, sản nghiệp là thuộc về tư nhân tất cả, những người khác không được cưỡng chiếm, thế nhưng là ngươi thế mà đem chúng ta Mã gia đồ vật chiếm thành của mình, thật sự là quá càng rỡ. Tâu Nguyên Trấn nhướng mày, ngươi Mã gia làm qua cái gì sự tình, chẳng lẽ bản thân không biết sao? Lần trước Mã Hồng Nham tại hoang thú triều âm thầm ra tay, suýt nữa hại Liên Tinh Thành bị phá, nhường vô số người uổng mạng, hành vi như vậy vì triều đình luật pháp không cho phép, ta phong tổn các ngươi Mã gia sản nghiệp có lỗi gì? Cho cười, Mã Hồng Nham sớm đã bị lão phu trục xuất gia môn, hắn làm sự tình gì, cùng ta Mã gia có liên căn gì, ngươi dựa vào cái gì phong tổn ta Mã gia sản nghiệp? Mã Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy sâm nhiên, Tâu Nguyên Trấn, ta xem ngươi chính là tại công báo tư thủ, bài xích đối lập, ngươi rất rõ ràng chỉ cần ta Mã gia không rời đi Liên Tinh Thành, ngươi căn bản liền không có khả năng ngồi vững vàng thành chủ chi vị, cho nên mới xuất thủ đối phó chúng ta. Hừ. Hắn cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc, ngươi tính toán sai, ta Mã Nguyên Khuê mặc dù bất tài, nhưng là quyết không cho phép có người khi nhục ta Mã gia, càng không cho phép có người tổn hại triều đình luật pháp. Tâu Nguyên Trấn, hôm nay ta nhất định muốn cái bút chướng này tính với ngươi rõ ràng, ngươi tới. Tại. Sau lưng một nhóm Mã gia người cùng kêu lên đồng ý, giống như thực chất sát khí, lập tức hướng về Tâu Nguyên Trấn trùng trùng điệp điệp dũng mãnh lao tới. Lúc này, lại có một đạo tinh tế uyển chuyển thân ảnh, từ trong thành chủ phủ bắn ra, đứng ở Tâu Nguyên Trấn bên cạnh, người này thình lình chính là Tô Hạo Thần mụ mụ, Mai Thanh Nguyệt. Chỉ thấy lúc này Mai Thanh Nguyệt sắc mặt hồng nhuận phân phớt, sớm đã không còn nguyên lai bệnh trạng, hiển nhiên tại huyết tôn bí cảnh số lớn thiên tài địa bảo ôn dưỡng dưới, nàng thân thể đoạn này thời gian đã trải qua khôi phục rất nhiều. Người ra ngoài làm gì? Tâu Nguyên Trấn quắc khẽ. Mai Thanh Nguyệt mặt không đổi sắc, ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi một người mạo hiểm hay sao? Ngươi! Tâu Nguyên Trấn bất đắc dĩ, hắn kỳ thật căn bản không muốn để cho Mai Thanh Nguyệt đi ra, nhưng hắn cũng biết rõ, lấy bản thân vị này thê tử tính tình, nếu đi ra liền không có khả năng lui nữa trở về. Ha ha ha, Tâu Nguyên Trấn ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân, thế mà nhường một cái nữ nhân đi ra giúp ngươi ứng chiến, nhìn đến Tô gia quả nhiên là không ai. Mã Nguyên Khuê cười to. Lúc này Tiêu Trung Sơn khẽ nhíu mày, đồng nhiên bí mật truyền âm, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, còn không nhanh động thủ diệt Tô gia, ta không tâm tình ở nơi này nhìn ngươi đùa nghịch uy phong. Mã Nguyên Khuê run lên trong lòng, căn bản không dám nghịch lại Tiêu Trung Sơn. Thế là hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay vung lên, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức cho ta đem hắn Mã gia người đều bắt được, nếu như dám can đảm có người phản kháng, giết. Cuối cùng một cái giết chữ, cơ hồ là từ trong kẽ răng nhảy đi ra, cho người không rét mà run. Tuân lệnh. Đông đảo Mã gia cao thủ hét lớn, đột nhiên cùng nhau bắn nhanh ra như điện, hướng về Tâu Nguyên Trấn bên này giết tới. Động thủ. Tâu Nguyên Trấn cắn răng phất tay, lập tức đông đảo Tô gia thị vệ, cùng thành phòng doanh các binh sĩ toàn bộ xuất thủ, cùng Mã gia người đụng thẳng vào nhau. http://.net. Nhưng là đáng tiếc, Liên Tinh Thành dù sao chỉ là vừa mới tăng lên làm trung đẳng thành trì, còn đến không kịp bồi dưỡng bản thân cao thủ, cho nên vô luận là Tô gia thị vệ, vẫn là thành phòng doanh binh sĩ, thực lực đều không thể cùng Mã gia so sánh, cho nên mùng một giao thủ liền rơi vào hạ phong. Thanh Nguyệt, nhìn đến chúng ta hôm nay giữ nhiều lành ít. Tâu Nguyên Trấn sắc mặt ngưng trọng. Không có việc gì, nhiều năm như vậy tới, ta gặp được sinh sinh gắt gao còn thiếu sao. Đừng quên, đối mặt sinh tử cái này sự tình, ta so ngươi có kinh nghiệm. Mai Thanh Nguyệt đạm nhiên cười nói, mảy may không có sợ hãi nghĩ. Cũng đúng, phương diện này ta xác thực không bằng ngươi. Tâu Nguyên Trấn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nếu không có đường lui, cái kia chúng ta liền toàn lực một trận chiến đi, hôm nay vô luận là sống hay chết, đều không thể sợ bọn hắn, động thủ. Nói xong, hắn thân hình khẽ động liền bắn nhanh ra như điện. Ha ha, ngươi đương nhiên sẽ không sợ, ngươi nếu là nhát gan hạng người, ta năm đó sao lại coi trọng ngươi cái tiểu tử nghèo. Mai Thanh Nguyệt mỉm cười, sau một khắc cũng theo sát lấy xuất thủ. Làm cho người kinh ngạc là, nàng thực lực tựa hồ một chút cũng không thể so với Tâu Nguyên Trấn kém, tu vi cũng tương tự đi đến chân võ cảnh cửu trọng. Lúc này Liên Tinh Thành dân chúng, đã trải qua có rất nhiều người đổi tới, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Mai Thanh Nguyệt. Tô gia tại Liên Tinh Thành đã trải qua hơn 20 năm, qua nhiều năm như vậy, tại đám người trong ấn tượng, Tô gia phu nhân Mai Thanh Nguyệt vẫn luôn là có vẻ bệnh, cho tới bây giờ không có người biết rõ, nàng thế mà cũng là một vị thực lực cường đại võ giả. Mã Nguyên Khuê nhướng mày, chuyện gì xảy ra, chúng ta trong tình báo không phải nói, Mai Thanh Nguyệt căn bản là không có cách tu luyện à, nàng làm sao sẽ có mạnh như vậy thực lực. Cái này, một cái thủ hạ sắc mặt khó coi, hồi bẩm gia chủ, chúng ta tình báo hẳn không sai, Mai Thanh Nguyệt những năm này vẫn luôn là có vẻ bệnh, nàng hẳn không có quá mạnh thực lực mới đúng. cái kia đây là có chuyện gì? Mã Nguyên Khuê giận dữ, thủ hạ lập tức nói không ra lời. Lúc này Tiêu Trường Sinh hừ lạnh, Mã gia chủ, một cái chân võ cảnh cửu trọng nữ nhân mà thôi, nàng có thể hay không tu luyện rất trọng yếu sao? Lấy ngươi thực lực muốn giết nàng còn không dễ dàng, nhanh động thủ, ta không muốn nhìn thấy Tô gia người tiếp tục sống sót. Là, Trường Sinh thiếu gia, ta đây liền đi giết bọn hắn vợ chồng. Mã Nguyên Khuê cung kính trả lời, sau đó quay người liền hướng Tô Nguyên Trấn vợ chồng tiến lên, cùng lúc đó, hắn trên người cũng tản mát ra cường hoành khí tức, đó là ít nhất phải huyền võ cảnh tam trọng cao thủ, mới có thể nắm giữ khí tức. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong trước mắt, liền đi tới Tô Nguyên Trấn vợ chồng bên cạnh. Tô Nguyên Trấn, còn không cho ta nhận lấy cái chết. Mã Nguyên Khuê lạnh lùng hét lớn, đột nhiên toàn thân chân khí bộc phát, hóa thành một đạo kinh thiên cự kiếm, trực tiếp liền hướng Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt hung ác chém xuống. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 242, Tô Hạo Thần đến. Không tốt. Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, lấy bọn hắn hai cái chân võ cảnh thực lực, căn bản không có khả năng ngăn trở Mã Nguyên Khuê công kích. Vâng. Sau một khắc, Mã Nguyên Khuê kinh thiên kiếm mang chém xuống, cường hoành lực lượng trực tiếp liền đem Tô Nguyên Trấn vợ chồng đụng bay ra ngoài, ầm vang ngã tại trên mặt đất. Hai vợ chồng miệng phun máu tươi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tô Nguyên Trấn cắn chặt răng, Mã Nguyên Khuê, ta Tô gia cùng Châu chủ đại nhân là quan hệ như thế nào ngươi nên biết rõ, chẳng lẽ ngươi hôm nay thật muốn không quan tâm. Ha 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 ha, ta chỉ là vì giữ gìn triều đình luật pháp giết ngươi, Châu chủ đại nhân thân làm mệnh quan triều đình, coi như biết rõ, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ta. Mã Nguyên Khuê cười to, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay tại lúc này, trên đường phố đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy từng đội binh sĩ chính hướng bên này cấp tốc giảm đến. Mã Nguyên Khuê thấy thế nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tô Nguyên Trấn, thế mà đem toàn bộ thành phòng doanh đều điều tới. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hắn thực lực xác thực cường đại, Mã gia cao thủ cũng so Liên Tinh thành người mạnh hơn rất nhiều, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào đối mặt, số lớn thành phòng doanh binh sĩ vây công. Lúc này từng đội binh sĩ đã trải qua đi tới gần, cái kia lít nha lít nhít bộ dáng, nhìn qua chí ít có 5-6 ngàn người. Tô Nguyên Trấn thấy thế vội vàng hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, Mã gia người quấy rối triều đình luật pháp, cưỡng ép công kích thành chủ phủ, vì pháp lý không cho phép, người người có thể tru diệt, cho ta, giết. Vâng. Mấy ngàn binh sĩ cùng kêu lên hét lớn, bốc hơi sát khí cho người hoảng sợ biến sắc. Mã Nguyên Khuê rút khẩu khí, vội vàng nhìn về phía Tiêu Trung Sơn, cái này thế nhưng là mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, hiện tại cũng liền chỉ có hoàng võ cảnh Tiêu Trung Sơn, có thể đối phó. Hừ, thành sự không đủ. Tiêu Trung Sơn hừ lạnh, lúc đầu hắn hôm nay là không định động thủ, lại không nghĩ rằng Mã Nguyên Khuê tay chân quá chậm, thế mà đem nhiều như vậy thành phòng doanh binh sĩ đều cho đưa tới. Hiện tại nhìn đến, hắn là nghĩ không xuất thủ đều không được, dù sao sự tình đã đến hiện tại, bọn hắn tổng không thể bỏ dở nửa chừng, nhường Tô gia người tiếp tục sống sót ta. Nghĩ đến nơi này, hắn lạnh lùng nhìn về phía cái kia mấy ngàn binh sĩ, quân đội chính là quốc chi trọng khí, há có thể vì nguyên nhân riêng điều động. Tô Nguyên Trấn cưỡng chiếm người khác sản nghiệp, chính là phạm trọng tội, chẳng lẽ các ngươi muốn trợ trụ vi ngược không thành, đều cho ta lui trở về. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, trùng trùng điệp điệp hướng những binh lính kia ép đi. Ông! Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều bị rung chuyển, khí thế khủng bố nhường phong vân biến sắc, cái kia vốn là đang muốn xông đi lên mấy ngàn binh sĩ, thế mà trực tiếp bị cưỡng ép ngăn trở. Ngay sau đó khí thế khủng bố chấn động, buộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Mấy ngàn binh sĩ căn bản không có chút nào chống cự năng lực, thế mà bị chấn động đến nhao nhao lui lại, trong phút chốc người ngã ngựa đổ, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ti. Một màn này nhìn tất cả mọi người hít khí lạnh, từng người trợn to hai mắt, không thể tin gắt gao tiếp cận Tiêu Trung Sơn. Cái này thế nhưng là mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện thành phòng doanh binh sĩ, liền xem như huyền võ cảnh Mã Nguyên Khuê, cũng căn bản là không có cách đối kháng, thế nhưng là bây giờ lại bị một người, dễ như trở bàn tay đánh lui, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Người này là ai, hắn tu vi đến cùng đi đến cảnh giới gì? Tất cả mọi người vì Tiêu Trung Sơn cường hoành kinh hồn táng đảm. Có thể Tiêu Trung Sơn lại phảng phất làm kiện không có ý nghĩa sự tình, hắn khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói, Mã thành chủ, còn chờ cái gì, tiếp tục a. Là. Mã Nguyên Khuê cực kỳ hưng phấn, lập tức quay đầu hung dữ nhìn về phía Tô Nguyên Trấn. Lúc này Tô Nguyên Trấn sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ Tô gia hôm nay chỉ sợ là thực giữ nhiều lành ít, ai có thể nghĩ tới. Mã Nguyên Khuê phía sau thế mà còn có một cái kinh khủng như vậy cường giả. Người rốt cuộc là người nào, cùng chúng ta Tô gia có thủ oán gì? Tô Nguyên Chấn nhìn xem Tiêu Trung Sơn chất vấn. Thế nhưng là Tiêu Trung Sơn lại cũng không có để ý tới, bởi vì tại hắn nhìn đến, giống Tô Nguyên Chấn loại này tiểu gia tộc gia chủ, thân phận thực sự quá thấp kém, căn bản liền không có cùng hắn nói chuyện tư cách. Mã Nguyên Khuê cười to, ha ha à, cũng đã muốn chết, còn hỏi nhiều như vậy làm gì, Tô Nguyên Chấn, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi, tất cả mọi người nghe lệnh, không muốn lại lãng phí thời gian, chỉ cần là Tô gia người, tất cả đều cho ta giết. Là, Mã gia người ầm vang đồng ý, lập tức gấp rút công kích. Mà Mã Nguyên Khuê thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, từng bước một hướng về Tô Nguyên Chấn vợ chồng đi đến. Chung quanh quan sát dân chúng thần sắc bi ai, Tô Nguyên Chấn tại Liên Tinh thành uy tín cực cao, nếu như là đối mặt cái khác đối thủ, trong thành những cái kia thế lực, chắc hẳn đều sẽ ra tay, tuyệt sẽ không tùy ý Tô gia bị đổ giết chết. Nhưng là đáng tiếc, lúc này những cái kia thế lực lại một cái cũng không dám thò đầu ra, dù sao Tiêu Trung Sơn vừa mới bày ra thực lực, thật sự là quá là đáng sợ, người nào lúc này còn dám đi ra chịu chết. Tô gia lần này thực xong. Rất nhiều người ai thán. Mắt thấy Mã Nguyên Khuê cười gần đi đến bên cạnh, liền muốn ra tay giết Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt. Ngay tại lúc này, bên cạnh trên nóc nhà, đống nhiên một đạo bóng người bắn tới như chớp, một quyền liền đánh phía Mã Nguyên Khuê. Người nào? Mã Nguyên Khuê sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực điều động chân khí ngăn cản. Vâng! Sau một khắc, đối phương nắm đấm đã trải qua đánh tới, hung hăng đụng vào hai cánh tay hắn bên trên, lập tức một cỗ vô cùng sức mạnh cường hãn vọt tới. Thế mà trực tiếp đem hắn toàn thân chân khí đánh sơ xác. A, Mã Nguyên Khuê kêu thê lương thảm thiết, căn bản một điểm phản kháng năng lực đều không có, cả người trực tiếp liền bị đụng vào giữa không trung, sau đó giống như là vải rách túi chật vật quẳng xuống đất. Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngăn khuất Tô Nguyên Chấn vợ chồng trước người, rõ ràng là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ngươi là ai, tại sao phải bảo hộ Tô gia người? Mã Nguyên Khuê nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn coi là tại Tiêu Trung Sơn xuất thủ về sau, Liên Tinh thành bên trong cũng đã không có người dám lại ra tay giúp Tô gia, lại không nghĩ rằng thế mà còn biết xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Lúc này, chung quanh Tô gia trong thị vệ, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Tam thiếu gia, là Tam thiếu gia trở về. Cái gì? Ngươi chính là Tô gia Tam tử Tô Hạo Thần? Mã Nguyên Khuê trừng to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Căn cứ hắn biết, Tô Hạo Thần tại mấy tháng trước, nên vẫn chỉ là chân võ cảnh võ giả mới đúng. Thế nhưng là hiện tại vẻn vẹn mấy tháng đi qua, thực lực thì đã tăng lên tới huyền võ cảnh, thậm chí ngay cả hắn đều không phải là đối thủ, loại này tốc độ tu luyện cũng quá yêu nghiệt. Mà lúc này tại hậu phương, Tiêu Trung Sơn thì là có chút hăng hái nói, Trường Sinh, hắn chính là Tô Hạo Thần, cái kia rõ ràng bị ngươi phế bỏ tu vi, vẫn như cũ còn có thể khôi phục tới tiểu tử. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, không sai, chính là hắn, hắn không chỉ có tu vi khôi phục, hơn nữa còn đột phá đến huyền võ cảnh lục trọng, mặc dù ta theo hắn có thủ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này thiên tư sắc thực siêu tuyệt, bất quá cửu thúc, thập thất thúc chính là bị hắn hại chết, ngày hôm nay nhất định muốn giết hắn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 243, Trầm Thanh Ngọc hiện thân. Tiêu Trung Sơn mỉm cười, yên tâm, hắn hôm nay sống không, bất quá có một chút ngươi nói sai, hắn không phải huyền võ cảnh lục trọng, mà là bát trọng. Không có khả năng. Tại Yến Vân bí cảnh bên trong, hắn rõ ràng chỉ có lục trọng, hiện tại mới hơn nửa tháng đi qua, hắn làm sao có thể làm tiếp đột phá. Tiêu Trường Sinh hoảng sợ biến sắc, một bộ gặp quỷ biểu lộ, hắn luôn luôn tự nhận kỳ tài ngút trời, thế nhưng là giờ phút này, cũng là bị Tô Hạo Thần cho thật sâu đả kích đến. Lúc này, bởi vì Tô Hạo Thần đột nhiên xuất hiện, chung quanh chiến đấu tất cả đều đã trải qua dừng lại. Tô Hạo Thần đã trải qua xoay người, ba ba, mụ mụ, các ngươi không có việc gì đi, Hải Nhi trở về muộn. Hai vợ chồng lúc đầu coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà bị nhi tử cấp cứu, trong lòng đương nhiên vô cùng kích động. Nhất là Mai Thanh Nguyệt, càng là lập tức đứng lên, tại nhi tử trên người kiểm tra cẩn thận, thần nhi, ngươi quá xúc động, cái kia Mã Nguyên Khuê thế nhưng là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ, ngươi tại sao phải cùng hắn động thủ, vạn nhất bị thương đến chính mình làm sao bây giờ, đến, nhường mụ mụ hảo hảo nhìn xem có hay không thụ thương. Làm mẫu thân chính là dạng này. Hai tử chính là nàng tâm đầu nhục, cho nên cho dù nàng tận mắt thấy Mã Nguyên Khuê bị đánh lui, y nguyên vẫn là 10 điểm lo lắng Tô Hạo Thần. Ha ha, mụ mụ, ngài không cần lo lắng, Mã Nguyên Khuê căn bản không phải Hài Nhi đối thủ, ngài xem ta đây không phải hảo hảo sao. Tô Hạo Thần mỉm cười nói ra, trong lòng ngủ ấm. Ai? Tô Nguyên Chấn lại là thở dài, đứng lên nói, thần nhi, ngươi không nên trở về, nếu như vẹn vẹn chỉ có một cái Mã Nguyên Khuê, ngươi đương nhiên có thể ứng phó, thế nhưng là phát hiện sau lưng Mã gia còn có một cái 10 điểm đáng sợ cường giả, chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Tô Hạo Thần đương nhiên biết rõ phụ thân nói là người nào, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ba ba, ngài yên tâm đi, hài nhi lần này trở về có hoàn toàn chuẩn bị, Tiêu gia cái kia cao thủ, nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng đến. Hắn là Tiêu gia người sao? Mai Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại, thần nhi, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan, cái kia người thực lực quá là đáng sợ, mấy ngàn thành phòng doanh binh sĩ, bị hắn dễ như trở bàn tay liền ngăn chặn, loại này cao thủ, chúng ta Tô gia hiện tại căn bản đối kháng không được. Yên tâm, mụ mụ, ta tự có biện pháp ứng phó. Tô Hạo Thần cười cười, xoay người nhìn về phía nơi xa, Tiêu Trường Sinh, chúng ta lại gặp mặt, nhìn đến ngươi thực rất muốn giết ta, bất quá thân làm đường đường Tiêu gia thiếu gia, muốn giết ta lại không được bản thân động thủ, ngược lại mượn danh nghĩa một nhóm phế vật, liền để cho ta không khỏi xem thường ngươi. Mã Nguyên Khuê nghe vậy tức giận đến thổ huyết, hắn Mã gia tại Yến Vân Châu cũng coi như danh khí không nhỏ, hiện tại lại bị người gọi là phế vật, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Tiêu Trường Sinh sắc mặt tâm trầm, không có nói chuyện, ngược lại là bên cạnh Tiêu Trung Sơn mỉm cười, ngươi chính là Tô Hạo Thần. Nghe nói ngươi tu luyện tới bây giờ cảnh giới, chỉ dùng hơn một năm thời gian, ngược lại là thật cao thiên phú, chỉ tiếc, ngươi không nên cùng ta Tiêu gia đối đầu. Tô Hạo Thần ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tiêu Trung Sơn, Tiêu gia rất không dậy nổi sao. Thật coi trên đời này không ai trị được các ngươi. Tiêu Trung Sơn thần sắc đạm nhiên, trên đời này đương nhiên có rất nhiều người mạnh hơn Tiêu gia, nhưng chí ít người kia không phải là ngươi, tiểu tử. Đã ngươi dám can đảm trêu chọc Tiêu gia, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị, không chỉ là ngươi, hôm nay, toàn bộ Tô gia đều muốn vì ngươi chôn cùng. Có đúng không? Vậy sẽ phải nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, đạm nhiên nói ra. Đám người trợn mắt há hốc mồm, vừa mới Tiêu Trung Sơn cường đại, bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, người nào đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần đối mặt cường giả như vậy, lại còn dám nói loại lời này. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Đối mặt Tiêu gia hoàng võ cảnh cường giả, lại còn dám như thế càng rỡ, nhất định chính là tự tìm đường chết. Mã Nguyên Khuê cười trên nỗi đau của người khác, lúc này Tô Hạo Thần biểu hiện càng cuồng vọng, hắn trong lòng liền càng cao hứng, bởi vì ý vị này Tô Hạo Thần cách cái chết không xa. Quả nhiên, Tiêu Trung Sơn trên mặt tiếu dung không gặp, trong mắt dần dần tản mát ra âm lãnh sắc cơ, tiểu tử, thế mà đến bây giờ còn có thể chấn định như thế, ngươi lá gan ngược lại thực sự là không nhỏ, chỉ tiếc, không thực lực, to gan cũng vô dụng. Vừa nói, hắn ngón trỏ tay phải đột nhiên dựng thẳng lên, một đoàn chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ. Tô Nguyên Chấn thấy thế sắc mặt đại biến, thần nhi, cẩn thận. Mai Thanh Nguyệt càng là liền vội vàng tiến lên, đem nhi tử ngăn sau lưng tự mình, thần nhi, nhanh ly khai cái này, mụ mụ giúp ngươi ngăn trở hắn. Đám người làm phu thê hai bảo hộ tử sốt ruột hai tháng, Mai Thanh Nguyệt nói muốn giúp nhi tử ngăn trở công kích, thế nhưng là hoàng võ cảnh cường giả công kích, nàng lại làm sao có thể làm được ở, chỉ sợ kết quả cuối cùng. Vẫn là một nhà ba người toàn bộ bị giết chết. Xuy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trung Sơn chỉ một ngón tay, không biết tự lượng sức mình. Hắn ánh mắt băng lãnh, trên ngón tay chân nguyên liền phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp bắn về phía Tô Hạo Thần ba người, khổng lồ khí thế tùy theo bắn ra, trùng trùng điệp điệp ép tới. Tử vong sắp giáng lâm, có thể làm cho tất cả mọi người giật mình là, giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt không có mảy may sợ hãi, ngược lại còn có nụ cười lạnh nhạt. Hắn đang làm gì, ngốc sao? Ngớ ngẩn a hắn, còn không nhanh tránh ra. Hắn tránh ra sao? Ai, cường giả như vậy công kích, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Mắt thấy Tiêu Trung Sơn công kích, liền muốn đánh tại Tô Hạo Thần trên người, nhưng ngay lúc này, một tiếng điếc thai nhức óc cuồng tiếu bỗng nhiên vang vọng đất trời. Ha 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 ha, Tiêu Trung Sơn, đường đường hoàng võ cảnh cường giả, thế mà khi dễ một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử, ngươi còn muốn hay không mặt, ngừng tay cho ta. Theo cuồng tiếu, liền thấy một đạo cường đại chân nguyên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Tô Hạo Thần một nhà ba người bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, Tiêu Trung Sơn công kích rốt cục đến, hai cố cường hoành chân nguyên đụng nhau, lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng. Oeng! Đáng sợ lực lượng khuyết tán ra, phu cận lập tức một mảnh người ngã ngửa đổ, tất cả tới gần người toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhưng là xem như Tiêu Trung Sơn mục tiêu công kích, giờ phút này Tô Hạo Thần ba người lại là lông tóc không thương, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động một cái. Vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng tại chỗ. Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Là ai, thế mà có thể ngăn cản Tiêu Trung Sơn công kích? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không trung phía trên, không biết lúc nào, thì đã huyền không đứng vững một người, người kia giống như đã từng quen biết. Trầm Thanh Ngọc, là ngươi, ngươi thế mà đột phá hoàng võ cảnh. Tiêu Trung Sơn sắc mặt đại biến, ánh mắt như độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người đến là Yến Vân Châu chủ, trách không được cho người cảm thấy nhìn quen mắt đây. Lần trước hoang thú triều sự tình qua đi về sau, Trầm Thanh Ngọc đã từng tới Liên Tinh Thành, hơn nữa tại trước công chúng phía dưới, trừng phạt tứ phương tuần án sứ Triệu Hiên Đình, cho nên rất nhiều người đều gặp án. Trầm Thanh Ngọc đứng ngạo nghễ giữa trời, lạnh lùng nói, Tiêu Trung Sơn, Tâu Nguyên Trấn Trung Quy là mệnh quan triều đình, ngươi thế mà muốn giết chết hắn, chẳng lẽ là đã trải qua không đem triều đình luật pháp để vào mắt sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 244, bước lui Tiêu Trung Sơn. Cái này ra hỏa đến thật nhanh. Tiêu Trung Sơn nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Trầm Thanh Ngọc thế mà hiện tại liền đến, hơn nữa ngay cả Tu Vi, cũng đột phá đến Hoàng Võ Cảnh, nhìn đến hôm nay cái này sự tình, có chút không dễ làm. Không được, hôm nay nếu đã xuất thủ, nhất định phải diệt đi Tô gia, bằng không đã có thể mất mặt mất lớn. Tiêu Trung Sơn thầm nghĩ trong lòng, hắn Tu Vi đã trải qua đi đến Hoàng Võ Cảnh nhị trọng, tự hỏi có thể ngăn chặn Trầm Thanh Ngọc, dù sao đối phương mới chỉ là vừa mới đột phá nhất trọng mà thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn rốt cục mở miệng nói, Trầm Thanh Ngọc, không nên tùy tiện vu oan người, rốt cuộc là người nào không nhìn triều đình luật pháp. Cái kia Tâu Nguyên Trấn ỷ vào thành chủ thân phận, thế mà cưỡng ép chiếm lấy Mã gia sản nghiệp, đây chính là xúc phạm luật pháp, ta hôm nay bất quá là đến giúp Mã gia đòi cái công đạo thôi. Mã gia sản nghiệp bị phong, là bởi vì Mã gia con cháu có tội, sao là cưỡng chiếm vừa nói. Cho cười, cái kia Mã Hồng Nham sớm đã bị Mã gia đuổi ra gia môn, hắn làm ra sự tình, cùng Mã gia có quan hệ gì? Tâu Nguyên Trấn lại tại sao phải dùng một cái con rơi chỗ phạm tội, đi liên lụy toàn bộ Mã gia, trên đời chỗ nào có dạng này đạo lý. Hai người ngươi một lời ta một câu, căn bản chính là không ai nhường ai. Trầm Thanh Ngọc hừ lạnh nói, Tiêu Trung Sơn, ta biết rõ ngươi đang có ý đồ gì, bất quá không cần đến vọng tưởng, hôm nay ta nếu đến nơi này, vậy liền quyết không cho phép ngươi diệt Tô gia. Có đúng không? Tiêu Trung Sơn ánh mắt khinh miệt, đáng tiếc, Trầm Thanh Ngọc, bằng ngươi vừa mới đột phá Hoàng Võ Cảnh Tu Vi, chỉ sợ còn ngăn không được ta đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, một cỗ bàng bạc to lớn khí thế đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp vọt tới Trầm Thanh Ngọc. Http. Hừ. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt ngưng lại, đồng dạng là một cỗ khí thế mạnh mẽ ép xuống, trực tiếp cùng Tiêu Trung Sơn khí thế đụng nhau. Oeng. Hai cỗ giống như thực chất khí thế va chạm, lập tức buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp hướng tứ phía bát phương khuyết tán ra. Trong phút chốc phong vân biến sắc, giữa thiên địa nổi lên một trận cuồng phong, đem Liên Tinh Thành trên không tất cả tầng mây, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ không còn, lộ ra xanh lam thiên không, cùng sáng loáng thái dương. Chỉ thấy Tiêu Trung Sơn thân hình bất động, mà Trầm Thanh Ngọc lại là lui lại hai bước, rất rõ ràng lần này trong lúc giao thủ, Trầm Thanh Ngọc rơi vào hạ phong, hắn xác thực còn không phải Tiêu Trung Sơn đối thủ. Tiêu Trường Sinh cùng Mã Nguyên Khuê thấy thế, lập tức cũng đều thở phào. Bọn hắn muốn coi là Trầm Thanh Ngọc đột nhiên xuất hiện, sẽ để cho bọn hắn không cách nào diệt đi Tô gia. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến không cần lo lắng, chỉ cần Tiêu Trung Sơn ngăn trở Trầm Thanh Ngọc, như vậy bọn hắn vẫn như cũ có thể diệt Tô gia. Tiêu Trung Sơn cười nhạo một tiếng, ha ha, Trầm Thanh Ngọc, nhìn đến ngươi thực lực cuối cùng không đủ, hôm nay là ngăn không được ta. Nhưng ngay lúc này, một cái khác game thai thanh âm đột nhiên truyền đến, hắn ngăn không được, cái kia lại tăng thêm ta đây. Theo tiếng nói chuyện, liền thấy một đạo người mặc trường bào màu trắng, một bộ lụa trắng che mặt mỹ lệ nữ tử, từ đằng xa trong đám người bay lên. Từng bước một lâm trống rông đạp đi đến Trầm Thanh Ngọc bên cạnh. Nữ tử này khí chất như không cốc gu lan, mỗi đi một bước, trên người đều phảng phất sẽ truyền ra một tiếng thanh thúy cầm minh, làm cho người tâm thần thanh thản. Mà càng làm đám người chấn kinh là, cái này nữ tử trên người tản mát ra một cỗ kinh người khí thế, thế mà một chút cũng không thể so với Trầm Thanh Ngọc cùng Tiêu Trung Sơn kém, cái này thế mà cũng là một vị hoàng võ cảnh cường giả. Đạm Đài Minh Tâm, thế mà là ngươi. Tiêu Trung Sơn sắc mặt đại biến. Không thể tin nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm, ngươi thế mà cũng đột phá. Không đúng, ngươi vì sao sẽ cùng với Trầm Thanh Ngọc, ngươi tại sao phải giúp hắn? Ta không phải tại giúp Trầm Thanh Ngọc, mà là tại giúp Tô Hạo Thần, người nào để cho ta thiếu hắn một cái nhân tình. Đạm Đài Minh Tâm thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nói, Tiêu Trung Sơn, ngươi xác thực tu vi cao hơn chúng ta nhất trọng, nhưng chỉ sợ còn không cách nào chống lại hai chúng ta liên thủ a. Hôm nay có ta ở đây, liền không cho phép ngươi động Tô ra mảy may. Cho nên vẫn là không nên lãng phí thời gian, nhanh chóng thối lui a. Tiêu Trung Sơn sắc mặt biến vô cùng khó coi, tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Hắn có thể đủ cảm ứng được, Đạm Đài Minh Tâm mặc dù là hoàng võ cảnh nhất trọng, nhưng trên người cái kia từng đợt tiếng đàn, uy lực lại vượt xa bình thường võ kỹ. Cho nên cái này nữ nhân sức chiến đấu, cũng đã không kém hơn hoàng võ cảnh nhị trọng cao thủ, nếu như lại tăng thêm một cái Trầm Thanh Ngọc, hắn thật đúng là không có bao nhiêu thắng năm chắc. Đáng chết! Tiểu tử này vì sao lại như thế khó chơi? Tiêu Trung Sơn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hung tợn nhìn về phía Tô Hạo Thần, hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, một cái Trầm Thanh Ngọc đã trải qua đủ khó làm, Tô Hạo Thần làm sao có thể lại kéo tới một cái Đạm Đài Minh Tâm, làm chỗ dựa. Lúc này, Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên phất phất tay, Hạo Thần, làm ngươi nên làm sự tình đi, hiện tại không có người có thể ngăn cả ngươi. Đa tạ hai vị tiền bối. Tô Hạo Thần chắp tay một cái, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mã Nguyên Khuê, người tới, cho ta đem Mã gia người đều vây quanh, một cái đều không cho chạy thoát. Là, mấy ngàn thành phòng doanh binh sĩ ầm vang đồng ý, sau đó liền hung thần ác sát xuống tới, trực tiếp đem Tô gia người toàn bộ bao vây lại. Mã Nguyên Khuê sắc mặt đại biến, Tô Hạo Thần, ngươi muốn làm gì? Không minh bạch sao? Đương nhiên là muốn tiêu diệt các ngươi, ngựa mọi người chủ, ngươi sẽ không coi là làm tổn thương ta cha mẹ. Ta còn có thể khiến cho các ngươi sống sót rời đi à? Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Không, ngươi không thể giết chúng ta đều là Tiêu gia người. Mã Nguyên Khuê kinh hãi muốn tuyệt, trực tiếp liền té quỵ dưới đất. Tiêu đại nhân, ngài nói qua phải bảo đảm ta Mã gia an toàn. Hiện tại Tô Hạo Thần muốn giết ta, còn mời ngài xuất thủ cứu giúp. Tiêu Trung Sơn sắc mặt rét run, lại không có nói chuyện, tựa hồ là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Mã Nguyên Khuê thấy thế, tâm lập tức liền lạnh, vội vàng lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Trường Sinh thiếu gia, ngài quên lão hủ đưa ngài vạn niên hỏa ngọc sao? Đó là chúng ta Mã gia bảo vật gia truyền, chính là bởi vì nó ngài mới đột phá tu vi, xin mời ngài xem tại vạn niên hỏa ngọc phân thượng, mau cứu lão hủ a. Tiêu Trường Sinh sắc mặt khó coi, cựu thúc, chúng ta không thể liền như thế buông tha Tô gia. Hắn mới không quan tâm Mã Nguyên Khuê chết sống đây, bất quá hắn đối Tô Hạo Thần hận thấu xương, đương nhiên không nghĩ liền như thế hôi lưu từ bỏ, cho nên muốn khẩn cầu Tiêu Trung Sơn xuất thủ. Nhưng Tiêu Trung Sơn há lại không biết tiến thối hạng người, nếu biết rõ không phải là đối thủ, lại làm sao có thể can thiệp vào. Im miệng. Đột nhiên Tiêu Trung Sơn quát chói tai, một đạo chân nguyên lập tức đem Tiêu Trường Sinh cuốn lên, kéo đến bên người. Hắn nhìn về phía Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm, khẽ nói, hai vị, hôm nay Tiêu mỗi nhận thua, bất quá chuyện này còn chưa xong, bút chướng này Tiêu gia ghi lại, sớm muộn có một ngày sẽ cùng các ngươi tính, còn có Tô gia, ta cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ diệt đi. Cũng phải nhìn xem các ngươi có thể bảo hộ bọn hắn đến lúc nào, gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, liền hóa thành một vệ sáng hướng phương xa điện xả đi. Không được. Tiêu đại nhân, ngài không thể dạng này. Mã Nguyên Khuê thấy thế, tuyệt vọng kêu thảm, cả người phù phù liền té ngồi trên mặt đất. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 245, tuyệt vọng Mã Nguyên Khuê. Vô tận không trung bên trong bên trên, Tiêu Trung Sơn mang theo Tiêu Trường Sinh bay thật nhanh. Sắc mặt 10 điểm âm trầm. Cựu thúc, chúng ta thật sự như thế rời đi, hôm nay thế nhưng là chúng ta nhường Mã gia đến, hiện tại liền như thế buông xuống bọn hắn mặc kệ, cũng quá mất mặt đi, hơn nữa cũng quá tiện nghi Tô gia. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phiền muộn gần như sắp muốn thổ huyết, hắn liền không minh bạch, Tô Hạo Thần bất quá chỉ là cái tiểu gia tộc đệ tử, làm sao lại mỗi lần đều khó như vậy giết. Không rời đi còn có thể như thế nào, Trầm Thanh Ngọc liên thủ với Đạm Đài Minh Tâm, ta căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Tiếp tục lưu ở nơi nào chỉ có thể tự rước lấy nhục, đáng chết, bọn hắn hai cái thế mà đồng thời đột phá hoàng võ cảnh. Tiêu Trung Sơn ánh mắt ấm lãnh, bất quá chuyện này còn chưa xong, chúng ta Tiêu gia người vứt bỏ mặt mũi, sớm muộn đều muốn tìm trở về. Mặt khác, Trường Sinh ngươi cũng không cần cứ đem tâm tư, đặt ở cái kia Tô Hạo Thần trên người, ngươi muốn minh bạch, vô luận ngươi nghĩ làm bất luận cái gì sự tình, đều phải có đầy đủ thực lực mới được. Là, chất nhi minh bạch. Tiêu Trường Sinh thanh âm trầm thấp. Làm sao? Rất không cam tâm sao? Không cam tâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, đây chính là thực lực không đủ hạ tràng, tỉ như ngươi cửu thúc ta, hôm nay nếu có đầy đủ thực lực, làm sao lại bị Trầm Thanh Ngọc hai người bức lui, như thế nào lại giống hiện tại như thế biệt khuất? Tiêu Trung Sơn hơi híp mắt lại, hôm nay chàng tử, chúng ta sớm muộn có một ngày muốn tìm trở về, bất quá bây giờ ngươi trọng yếu nhất, là mau chóng tăng lên thực lực, đây mới là chúng ta sinh tồn căn bản, hiểu chưa? Là, cửu thúc, chất nhi lần này trở về chuẩn bị lập tức bế quan. Tranh thủ mau chóng đột phá đến nguyên võ cảnh, sau đó liền đi tham gia võ đạo học minh huyền cực phủ phân viện nhập viện khảo hạch, Tiến Vân Châu phân viện đã trải qua không cần thiết đợi thêm nữa. Tiêu Trường Sinh cắn răng nói ra. Ân, tham gia huyền cực phủ phân viện khảo hạch cũng không tệ, cái kia khảo hạch thông qua, không chỉ có thể tiến vào huyền cực phủ phân viện, hơn nữa bài danh phía trên đệ tử, đều có thể thu hoạch được ban thưởng, nhất là 10 hạng đầu đệ tử, càng là có thể tiến vào động thiên tu luyện, cái này đối ngươi có chỗ tốt cực lớn, sẽ để cho ngươi biến càng mạnh. Tiêu Trung Sơn gật gật đầu, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, "Trường Sinh, ngươi rất muốn giết cái kia Tô Hạo Thần đúng không?" "Đúng rồi, đáng tiếc tiểu tử kia quá khó chơi, hiện tại có Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm cho hắn làm chỗ dựa, ta cũng không có biện pháp tùy tiện đối với hắn ra tay. Ở bên ngoài đương nhiên không thể tùy tiện động thủ, thế nhưng là tiến vào động thiên cũng không giống nhau, nơi đó Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm có thể vào không được. Tiêu Trung Sơn nói xong âm lãnh cười một tiếng, lấy Tô Hạo Thần bây giờ thực lực, đoán chừng Yến Vân phân viện, rất nhanh liền sẽ đề cử hắn cũng đi tham gia Huyền Cực phủ phân viện khảo hạch, đến thời điểm hắn hẳn là có thể danh liệt 10 vị trí đầu, đồng dạng tiến vào động thiên tu luyện, trường sinh, khi đó ngươi chỉ cần tại trong động thiên giết hắn, lại có ai sẽ biết rõ. Đúng rồi à, trong động thiên nguy cơ trùng trùng, võ đạo học minh đệ tử mỗi lần đi vào, đều có người sẽ chết mất, ta hoàn toàn có thể tìm cơ hội giết hắn, hơn nữa còn có thể làm cho thần không biết quỷ không hay. Tiêu Trường Sinh hưng phấn lên, bất quá cửu thúc, vạn nhất tiểu tử kia không đi tham gia khảo hạch đâu. Yên tâm, ta sẽ âm thầm tìm Huyền Cực phủ phân viện người, điểm danh nhường hắn đi tham gia khảo hạch, huống chi tiến vào động thiên cơ hội tu luyện 10 điểm khó được, tin tưởng hắn sẽ không từ bỏ loại chuyện tốt này. Tiêu Trung Sơn mặt mũi tràn đầy âm hiểm. Đúng rồi, cửu thúc, còn có Yến Vân Bí cảnh bảo bối đây, Tô Hạo Thần lần này có thể khiến cho Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm, đồng thời đến đây giúp hắn ra mặt. Có phải hay không bởi vì hắn đã trải qua đem những cái kia bảo bối, đều hiến đi ra? Không có khả năng, nếu như Tô Hạo Thần thực đem bảo bối hiến đi ra, vậy hắn căn bản không có khả năng sống đến hiện tại, sớm đã bị người diệt khẩu, coi như Trầm Thanh Ngọc không động thủ, hắn người sau lưng cũng sẽ không lưu tình, dù sao những người kia tuyệt không nguyện ý, bản thân lấy được Yến Vân Bí cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài. Tiêu Trung Sơn lắc đầu, kỳ thật cái này đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, chỉ cần những cái kia bảo vật còn trong tay Tô Hạo Thần. Chúng ta liền còn có cơ hội cướp về, cho nên liên quan tới Yến Vân Bí cảnh sự tình, chúng ta nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể bị Tô Hạo Thần lấy ngoại nhân biết rõ, hiểu chưa? Là, chất nhi minh bạch. Tiêu Trường Sinh nghiêm túc gật đầu, hắn biết rõ Tiêu Trung Sơn nói một điểm không sai, nếu như bảo vật bị Trầm Thanh Ngọc người sau lưng lấy được, cái kia bọn hắn liền một điểm cầm về khả năng đều không có. Liên Tinh Thành, thành chủ phủ trước cửa. Tiêu gia người rời đi, nhường Mã Nguyên Khuê triệt để tuyệt vọng. Biến cố đến quá mức đột nhiên, ai có thể nghĩ tới một khắc trước, hắn còn tại Dương Dương đắc ý muốn tiêu diệt Tô gia cả nhà, sau một khắc, liền biến thành một mai con rơi, bị người tiện tay làm rác rưởi một dạng ném đi. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Mã Nguyên Khuê co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh xám trắng. Tô Hạo Thần đi đi lên, lạnh lùng nói, còn không minh bạch sao? Đối với Tiêu gia tới nói, ngươi bất quá chỉ là bọn hắn một con cờ, một khỏa dùng để đối phó chúng ta Tô gia quân cờ. Hiện tại đã ngươi vô dụng, bọn hắn đương nhiên không sẽ quản ngươi chết sống, điểm này ngươi đã sớm nên nghĩ đến. Quân cờ. Ha ha ha, đúng, ta chính là con cờ. Mã Nguyên Khuê đau thương cười một tiếng, đồng nhiên khẩn cầu, Tô Hạo Thần, ta là bị Tiêu gia lợi dụng, kỳ thật ta căn bản không nghĩ đối các ngươi Tô gia bất lợi, van cầu ngươi buông tha ta, để cho chúng ta rời đi được không? Ngươi cảm thấy, được không? Tô Hạo Thần giống như cười mà không phải cười. Không, ngươi không thể giết ta. Mã Nguyên Khuê kinh khủng lui lại, ta là Bạch Nguyệt Thành thành chủ, ta là mệnh quan triều đình, ngươi không thể tùy tiện giết ta, nếu không thì là xúc phạm triều đình luật pháp, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi sai, hắn muốn làm cái gì đều có thể. Đông nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, liền thấy Trầm Thanh Ngọc từ trên trời giáng xuống, ta lấy châu chủ chi danh tuyên bố, Mã Nguyên Khuê dẫn người cưỡng ép trùng kích Liên Tinh thành chủ phủ, đã trải qua xúc phạm triều đình luật pháp, từ hôm nay bắt đầu tước đoạt Bạch Nguyệt thành chủ chi vị, vinh không thu nhận. Cái gì? Mã Nguyên Khuê lập tức liền mắt trợn tròn, không có quan viên thân phận, hắn cũng liền tương đương mất đi cuối cùng một cái bảo mệnh cơ hội, cái này với hắn mà nói đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Không, châu chủ đại nhân, thuộc hạ biết sai, van cầu ngài buông tha ta, không muốn tức đoạt ta thành chủ chi vị. Tô Nguyên Trấn, Tô đại nhân, cầu ngài giúp ta văn mài, ta cam đoan về sau rốt cuộc không tìm Tô gia phiền phức, hơn nữa về sau Mã gia chỉ nghe lệnh Tô gia, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Mã Nguyên Khuê thật tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến như thế cấp độ. Mà lúc này vây xem mọi người, cũng đều là không ngừng thổn thức, bọn hắn nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, tràn ngập khó mà nói rõ vị đạo, không biết là hâm mộ, vẫn là ghen ghét. Lúc trước làm Tiêu Trung Sơn xuất thủ thời điểm, ai cũng coi là Tô gia hôm nay xem như triệt để xong, căn bản không có khả năng lại có xoay người cơ hội. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà mang về hai cái. Mảy may không thể so với Tiêu Trung Sơn kém cường giả, trực tiếp trái lại đem Tiêu Trung Sơn chế trụ. Loại này đột nhiên chuyển biến, nhưng rất nhiều người thẳng đến hiện tại cũng có chút phản ứng không đến. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 246, phân biệt. Mọi người thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần một cái tiểu gia tộc đệ tử, làm sao lại có thể kết bạn nhiều như vậy cường đại nhân vật, hơn nữa những cái này đại nhân vật còn cam tâm cho hắn làm chỗ dựa, bảo hộ hắn chu toàn. Hôm nay chuyện này, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Yến Vân Châu, đến thời điểm chỉ sợ liền càng không có người, dám trắng trợn trêu chọc Tô gia. Lúc này Tô Hạo Thần nhìn xem Mã Nguyên Khuê, lạnh lùng lắc đầu, đã ngươi đối ta Tô gia xuất thủ, liền nên nghĩ đến cuối cùng sẽ có cái gì hạ chẳng, ngươi cũng không cần cầu tình. Trên đời này bất luận kẻ nào dám can đảm làm bị thương cha mẹ ta, ta đều sẽ không để cho hắn sống sót, ngươi cũng giống vậy. Nói xong, hắn đột nhiên nhấc chân, trực tiếp liền đá vào Mã Nguyên Khuê lồng ngực bên trên. A! Mã Nguyên Khuê kêu thê lương thảm thiết, xương ngực trực tiếp liền bị đạp cái vỡ nát, trong miệng càng là một cỗ máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Hắn hai mắt tròn lồi, tràn ngập nồng đậm không cam lòng, nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng, cảm thụ được sinh mệnh dần dần từ trong thân thể trôi qua, cuối cùng triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mã Nguyên Khuê chết, hắn lần này mang đến cái khác Mã gia cao thủ, cũng toàn bộ đều bị bắt lại, những người này Tô Hạo Thần sẽ không hỏi đến, tin tưởng Tô Nguyên Chấn nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Mà từ hôm nay bắt đầu, Mã gia cũng coi như là triệt để xong, ở kiếp trước làm hại Tô gia cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu, cũng coi là giải quyết triệt để. Vậy xem mọi người ai đi đường đấy. Tô Hạo Thần thì là cùng Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm cáo biệt. Tốt, tiểu tử, nếu nơi này sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên đi, Đạm Đài tiểu thư cùng ta còn có sự tình muốn đi làm, không thể ở chỗ này ở lâu. Trầm Thanh Ngọc cười nói ra, Tô Hạo Thần đại khái có thể đoán được, bọn hắn hai cái muốn đi làm gì, cho nên không có giữ lại ý tứ, lần này sự tình, đa tạ hai vị tiền bối hỗ trợ, van bối khắc trong tâm khảm. Hai chúng ta có thể thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Đã ngươi có việc chúng ta ha có thể không xuất thủ. Đạm Đài Minh Tâm mỉm cười, bất quá hôm nay chuyện này cũng không có xong, Tiêu gia người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi về sau nhất định phải toàn lực tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi, mới có thể có tự vệ năng lực. Không sai, đối với chúng ta võ giả tới nói, thực lực mới là căn bản. Trầm Thanh Ngọc gật gật đầu, Hạo Thần, lấy ngươi bây giờ thực lực, tiếp tục đợi tại Yến Vân phân viện đã trải qua không có ý nghĩa, qua đoạn thời gian. Huyền cực phủ phân viện nhập viện khảo hạch liền sẽ bắt đầu, đến thời điểm ta hy vọng ngươi đi tham gia, chỉ cần có thể chiếm lấy 10 hàng đầu, liền có thể tiến vào động thiên tu luyện, đối ngươi như vậy khẳng định có chỗ tốt. Động thiên. Tô Hạo Thần trong lòng hơi động, bản thân hiện tại muốn tăng lên thanh linh động thiên phẩm cấp, phương pháp tốt nhất, chính là đi hấp thu cái khác động thiên lực lượng. Nếu như đây nhập viện khảo hạch 10 hàng đầu, thật có thể tiến vào động thiên tu luyện, đôi kia tự mình tiến tới nói, tuyệt đối là một cơ hội tốt. Nghĩ đến nơi này. Hắn gật đầu nói, tiền bối, ta nhớ kỹ, đến thời điểm ta nhất định lấy đi tham gia. Tốt, cái kia chúng ta liền cáo tử. Trầm Thanh Ngọc khoát khoát tay, sau đó liền cùng Đạm Đài Minh Tâm cùng một chỗ phóng lên tận trời, hướng về phương xa bay đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần ngay tại trong nhà ở lại đến, dù sao thật dài thời gian không có trở lại qua, hắn muốn thừa cơ bồi bồi cha mẹ. Trong lúc đó, hắn đem tiến vào thanh linh động thiên lệ tích thủy tinh, cho Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt một người một cái, kể từ đó. Hai người liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thanh linh động thiên. Tuy nói thanh linh động thiên bây giờ vẫn chỉ là hạ phẩm động thiên, nhưng ở trong đó tốc độ tu luyện cũng là ngoại giới chí ít gấp 10 lần, đối với hai người tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Mặt khác, thanh linh động thiên bây giờ chỉ có một tòa thành trì lớn nhỏ, về sau vô luận Tô Hạo Thần đi đến bao xa địa phương, chỉ cần đi vào động thiên, liền có thể cùng người nhà gặp mặt, cứ như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Cho nên chờ thêm 2 ngày, hắn chuẩn bị đi Kỳ Lân Võ Viện một chuyến. Cho đại ca cùng nhị ca cũng một người đưa một cái lệ tích thủy tinh. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, hiện tại lệ tích thủy tinh chỗ mở ra không gian chi môn, có chính nó đặc tính, từ cái cửa nào đi vào, nhất định phải từ cái cửa đó đi ra, mà không thể đi những người khác mở ra không gian chi môn. Bằng không nói, nếu Tô Hạo Thần từ bản thân không gian chi môn đi vào, sau đó từ những người khác mở ra không gian chi môn ra ngoài, liền có thể thông qua thanh linh động thiên, trong thời gian ngắn chạy tới ngoài ước vạn giảm. Cho nên hiện tại Tô Hạo Thần rất chờ đợi đến tương lai thanh linh động thiên phẩm cấp tăng lên, có thể đem loại này hạn chế tiêu trừ sạch. Mà đối với thanh linh động thiên, Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt đương nhiên là vô cùng kỳ lạ, bọn hắn không nghĩ tới, bản thân nhi tử thế mà có thể lấy được loại này bảo vật. Nhất là khi thấy, Tô Hạo Thần cất giữ tại trong động thiên vô số bảo bối lúc, hai người càng là kích động đến kém chút ngất đi. Yến Vân võ tổ thực lực, xa hoàn toàn không phải huyết tôn có thể so sánh, cho nên Yến Vân bí cảnh bên trong bảo vật giá trị đương nhiên cũng vượt xa huyết tôn bí cảnh. Tô Nguyên Chấn tính không lên kiến thức rộng rãi, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra, những cái này bảo bối bên trong, rất nhiều đều là có thể khiến người ta đánh vỡ đầu, đều muốn cướp đoạt tuyệt thế kỳ chân. Huyết tôn bí cảnh đặt ở Yến Vân Châu, có lẽ coi như quý giá, thế nhưng là nếu như phóng tới huyền cực phủ bên trong, giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều, nhưng Yến Vân bí cảnh đừng nói là huyền cực phủ, chỉ sợ liền tính là khai nguyên đạo cường giả nhìn thấy, cũng sẽ kích động chảy nước miếng. Có thể suy ra, có nhiều như vậy bảo bối, Tô gia về sau phát triển sẽ càng nhanh. Về sau mấy ngày, một nhà ba người dứt khoát ngay tại Thanh Linh Động Thiên bên trong tu luyện, mà mượn nhờ số lớn thiên tài địa bảo, Tâu Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt, rất nhanh liền đột phá đến huyền võ cảnh. Chuyện này nói đến rất có ý tứ, Tâu Nguyên Trấn tu vi thật là đột phá, thế nhưng là Mai Thanh Nguyệt lại không có đơn giản như vậy. Theo Tô Hạo Thần, Mai Thanh Nguyệt căn bản không có tu luyện, mà là dùng thiên tài địa bảo chữa trị thân thể, tiến tới nhường tu vi khôi phục lại huyền võ cảnh. Nói cách khác, Mai Thanh Nguyệt kỳ thật bản thân tu vi liền tương đối cường hành, chỉ là trước kia bị bệnh đau nhức liên lụy, mới không cách nào phát huy đi ra thôi. Tô Hạo Thần rất hiếu kỳ, bản thân vị mẫu thân này nguyên lai rốt cuộc là cái gì tu vi, lại là cái gì thân phận. Hơn 20 năm trước, đến cùng chuyện gì phát sinh, đến mức nhường mẫu thân tu vi giảm nhiều, đồng thời cùng lúc ấy còn chỉ có chân khí cảnh tu vi phụ thân, kết làm phu thê. Nhưng là đáng tiếc, làm Tô Hạo Thần muốn hỏi thăm thời điểm, vô luận Tâu Nguyên Trấn vẫn là Mai Thanh Nguyệt, đều ngậm miệng không đáp, đồng thời còn muốn cầu hắn về sau không cần hỏi. Cho nên bất đắc dĩ, Tô Hạo Thần chỉ có thể tạm thời buông xuống trong lòng nghi hoặc. Bất quá cái này sự tình, đã trải qua nhớ tại hắn trong lòng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn biết đem sự tình biết rõ ràng, đến thời điểm vô luận là người nào đã từng trọng thương mẫu thân, hắn cũng có vì mẫu thân báo thủ. Trừ tu luyện bên ngoài, cái này mấy ngày Tô Hạo Thần cũng bất thì giờ, đi một chuyến Phong gia. Bất quá toàn bộ Phong gia liền chỉ còn lại người hầu, Phong Liệt Dương lại không thấy tăm hơi, nghe nói là xuất ngoại du lịch. Cái này khiến Tô Hạo Thần cảm giác rất kỳ quái, Phong Liên Nguyệt nói bản thân đi xuất ngoại du lịch, kết quả Phong Liệt Dương cũng đồng dạng đi du lịch, cái này tựa hồ có chút quá mức trùng hợp. Tô Hạo Thần luôn cảm thấy bên trong có việc, nhưng tiếc là hiện tại hai cha con đều tìm không đến, hắn cũng căn bản không cách nào làm minh bạch, đến cùng phát sinh cái gì. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 247, ca ca xảy ra chuyện. Ở nhà đợi mấy ngày sau, Tô Hạo Thần liền rời đi Liên Tinh Thành, chạy tới Kỳ Lân Võ Viện. Kỳ Lân Võ Viện danh xưng là Yến Vân Châu đệ nhị đại võ viện, nhìn bề ngoài cùng Yến Vân phân viện, chỉ kém một cái thứ tự, nhưng kỳ thật cả hai thực lực chênh lệch, quả thực là khác biệt một trời một vực. Tại Yến Vân phân viện, viện chủ Khổng Hàn Vân là đan võ cảnh cường giả, mà các trưởng lão cũng đều là nguyên võ cảnh cao thủ. Có thể theo Tô Hạo Thần biết, Kỳ Lân Võ Viện viện chủ mới chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng mà thôi, về phần những cái kia trưởng lão, đều bất quá là huyền võ cảnh thôi, loại này tu vi tại Yến Vân phân viện, tối đa chỉ có thể trở thành nội viện đệ tử. Có thể nói, trong thiên hạ 7-8 phần thanh niên tuấn tài, đều là tập trung ở võ đạo học minh, đây cũng là võ đạo học minh vì cái gì có thể trở thành đông cực thần triều, to lớn nhất siêu cấp thế lực một trong nguyên nhân vị trí. Trên thực tế võ đạo học minh, trừ vì triều đình bồi dưỡng nhân tài bên ngoài, còn phụ trách trưởng quản thiên hạ tất cả võ viện, cho nên nói, Kỳ Lân Võ Viện kỳ thật cũng là muốn tiếp nhận Yến Vân phân viện quản hạt, mà Yến Vân phân viện nội viện đệ tử. Tại về mặt thân phận là cùng Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão đồng cấp. Tô Hạo Thần dùng hơn nửa tháng thời gian, rốt cục chạy tới Kỳ Lân Võ Viện. Kỳ Lân Võ Viện ở vào một tòa cao ngất trên ngọn núi này cũng là để võ viện danh tự mệnh danh, gọi là Kỳ Lân Sơn. Tại Kỳ Lân Sơn giữa sườn núi, có một tòa cao lớn sơn môn, cửa ra vào có hai cái đệ tử thủ vệ, lúc này một chút Kỳ Lân Võ Viện đệ tử đang từ trong sơn môn ra ra vào vào. Kỳ Lân Võ Viện đệ tử trên người đều có đặc thù tiêu ký. Cho nên khi Tô Hạo Thần vừa đi đến sơn môn khẩu, liền bị hai cái thủ vệ đệ tử cản xuống tới. Hai cái đệ tử thương dưới do xét, nhìn Tô Hạo Thần ăn mặc phổ thông, tuổi tác lại tương đối nhỏ, không giống như là có thân phận người, cho nên thái độ cũng nói không lên quá tốt. Ngươi là ai, đến Kỳ Lân Võ Viện làm gì? Một cái giữ cửa đệ tử uống hỏi. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng, ta là tới tìm Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, nhường bọn hắn đi ra gặp ta một mặt. Hai cái đệ tử nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói ngươi là tới tìm ai? Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, làm sao, có vấn đề gì không? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, cảm giác được tình huống tựa hồ không đúng. Thủ vệ đệ tử sắc mặt âm trầm xuống tới, khoát tay nói, ngươi muốn tìm hai người, đã bị trục xuất võ viện, bọn hắn không ở nơi này, đi địa phương khác tìm đi. Trục xuất võ viện? Tô Hạo Thần thần sắc lạnh lẽo, chuyện gì xảy ra, bọn hắn hai cái phạm lỗi gì, vì sao lại bị trục ra ngoài? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nghĩ biết rõ bọn hắn phạm lỗi gì, bản thân tìm tới bọn hắn đến hỏi, tốt, ngươi chạy nhanh đi, đừng ngăn ở cửa ra vào lãng phí thời gian, người khác còn muốn đi vào đâu. Giữ cửa đệ tử không kiên nhẫn đuổi người. Tô Hạo Thần trong lòng dâng lên một cỗ nộ ý, nhưng tạm thời không có phát tác, đại ca cùng nhị ca không biết chuyện gì phát sinh, nếu bị trục xuất võ viện liền tuyệt đối không phải là việc nhỏ, hắn chuẩn bị trước tiên đem tình huống biết rõ ràng lại nói. Nghĩ vậy, hắn lập tức quay người đi đến nơi xa, tìm một cái chuẩn bị vào võ viện thanh niên đệ tử nói, vị huynh đệ kia, có thể hay không mời người đi vào giúp ta tìm hai người, làm cho các nàng đi ra gặp ta. Tìm người. Thanh niên nhìn tới, thần sắc nghiền ngẫm, không nói đáp ứng, cũng không nói phản đối. Tô Hạo Thần hiểu, lập tức móc ra hơn 10 cái ngân tệ đưa tới, một điểm tâm ý, mong rằng huynh đệ giúp đỡ chút. Thanh niên lập tức cười to, ha ha, dễ nói, ngươi muốn tìm ai, còn có, ngươi tên là gì? Ta gọi Tô Hạo Thần, mời huynh đệ giúp ta đem Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ kêu đi ra. Tô Hạo Thần nhớ kỹ cái này hai nữ tử, cùng đại ca nhị ca lẫn nhau có hảo cảm, tương lai rất có khả năng trở thành đại tẩu nhị tẩu, cho nên muốn đem hai người kêu đi ra hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai ngươi muốn tìm các nàng, ngươi ánh mắt không sai, đây chính là hai cái mỹ nhân, võ viện bên trong có rất nhiều đệ tử đều tại nhớ thương các nàng, trước đó nói rõ, ta chỉ phụ trách giúp ngươi thông báo, về phần các nàng cuối cùng có thể hay không đi ra gặp ngươi, ta liền mặc kệ. Đa tạ huynh đệ, ngươi chỉ cần nói cho các nàng biết, ta gọi Tô Hạo Thần là được. Tốt, cái kia ngươi chờ a. Thanh niên phất phất tay, liền hướng sơn môn đi đến. Đại khái qua có 2-3 nén nhang thời gian. Đồng nhiên liền thấy hai nữ tử từ sơn môn đi ra, chính là Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ. Hai nữ bốn phía nhìn quanh một cái, khi thấy Tô Hạo Thần về sau, cũng nhanh bước đi tới. Vừa đi đến bên cạnh, Lưu Phương Phỉ liền vội vàng hỏi, Hạo Thần, làm sao ngươi tới, ngươi lại ca nhị ca về Liên Tinh Thành sao? Nói xong trở về thì truyền tin cho chúng ta, thế nhưng là hiện tại cũng không tin tức, nếu như ngươi không tới nữa, chúng ta đều muốn đi Liên Tinh Thành tìm bọn hắn. Hai vị sư tỷ. Đại ca cùng nhị ca nói muốn về Liên Tinh Thành sao? Lúc nào sự tình, ta chính là từ Liên Tinh Thành tới, bọn hắn căn bản không có trở về. Cái gì, cái này không khả năng, một tháng trước, bọn hắn bị trục xuất võ viện thời điểm, liền nói muốn về Liên Tinh Thành, làm sao có thể bây giờ còn chưa đến? Hai nữ sắc mặt đại biến, ý thức được chỉ sợ xảy ra chuyện. Tô Hạo Thần trong mày, hai vị sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta đại ca cùng nhị ca, vì sao lại bị trục xuất Kỳ Lân võ viện? Bọn hắn đến cùng phạm lỗi gì? Ai, ngươi đại ca bọn hắn không phạm sai lầm, chỉ là đắc tội người. Mạc Khinh Vũ thở dài lắc đầu, từ khi lần trước trở lại võ viện về sau, ngươi đại ca cùng nhị ca liền tu vi đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tăng lên đại đại vượt qua nguyên lai, gây nên rất nhiều người chú ý, nói bọn hắn nhất định là lấy được một ít bảo vật, nhất là một cái gọi Lưu Kim Thủy trưởng lão, càng là đối với cái này chú ý, muốn thu ngươi đại ca nhị ca làm đồ đệ. Tô Hạo Thần nghe vậy gật đầu, đại ca cùng nhị ca trong tay thật có bảo bối. Cái kia đều là từ huyết tôn bí cảnh bên trong xuất ra đến. Mạc Khinh Vũ tiếp tục nói, kỳ thật ngươi đại ca nhị ca rõ ràng, cái kia Lưu Kim Thủy trưởng lão căn bản không phải muốn nhận đồ, mà là muốn mượn sư phó danh nghĩa mưu đoạt bảo bối, cho nên đương nhiên không có khả năng đáp ứng bái sư, lại không nghĩ rằng Lưu Kim Thủy thẹn quá hóa giận, trở mặt uy hiếp muốn giết bọn hắn. Ngay từ đầu ngươi đại ca nhị ca căn bản không rời đi võ viện, bởi vì võ viện bên trong không được giết người, dạng này chí ít bọn hắn có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới Lưu Kim Thủy hèn hạ vô sỉ, thế mà ỷ vào trưởng lão quyền lực, đem ngươi đại ca cùng nhị ca, cho trục xuất Kỳ Lân võ viện. Mạc Khinh Vũ càng nói càng lo lắng, Hạo Thần, ngươi đại ca bọn hắn rời đi thời điểm, nói muốn về Liên Tinh Thành, thế nhưng là hiện tại cũng không tới, chỉ sợ là xảy ra chuyện, cũng không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Tô Hạo Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, đại ca bọn hắn mất tích, cùng Lưu Kim Thủy không thoát liên hệ, tốt một cái Kỳ Lân võ viện trưởng lão, lại dám đụng đến ta Tô gia người. Ta hiện tại liền đi tìm hắn, hai vị sư tỷ trước trở về, tiếp xuống tới phải làm bộ không quen biết ta, hiểu chưa? Ngươi nghĩ muốn làm gì? Lưu Phương Phỉ giật mình, nàng xem xét Tô Hạo Thần thần sắc, liền biết rõ tiếp xuống tới Kỳ Lân võ viện sợ rằng sẽ ra đại sự. Tô Hạo Thần liếm liếm bờ môi, không có gì, ta chỉ nghĩ tìm tới hai vị ca ca mà thôi, nhưng là nếu có người dám vướng bận, vậy liền trách không được ta. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 248 Bớt nói nhảm. Hạo Thần, ngươi không phải là muốn theo Lưu Kim Thủy động thủ đi. Mạc Khinh Vũ vội vàng khoát tay, không được, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, Lưu Kim Thủy thế nhưng là huyền võ cảnh thất trọng cao thủ, lấy ngươi niên kỷ, căn bản không phải đối thủ của hắn, hơn nữa võ viện bên trong đông đảo trưởng lão còn có viện chủ, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép một ngoại nhân, tại võ viện bên trong tùy tiện động thủ. Hai vị sư tỷ không cần lo lắng, chuyện này ta tự có chừng mực. Các ngươi chỉ cần trở về chờ ta tin tức là được. Tô Hạo Thần không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền đi về phía sân môn. Hai nữ sốt ruột, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản Tô Hạo Thần. Lưu Phương Phỉ lo lắng hỏi, Khinh Vũ tỷ tỷ, bây giờ nên làm gì? Hạo Thần hắn rất có thể thực sẽ cùng Lưu trưởng lão động thủ, đại ca cùng Hạo Vân hiện tại không biết tung tích, chúng ta có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tam đệ xảy ra chuyện a. Không có cách nào, Hạo Thần căn bản không có khả năng nghe chúng ta, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi theo hắn, một khi hắn thật có sự tình, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp cứu hắn. Mạc Khinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thế là hai người liền theo ở phía sau, đi về phía sơn môn. Tô Hạo Thần đi đến sơn môn còn không có mở miệng, cái kia hai cái giữ cửa đệ tử, liền không nhịn được nói, ngươi tại sao lại trở về, đều nói với ngươi Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, đã bị trục xuất võ viện, muốn tìm bọn hắn liền đi địa phương khác, lại đến cái này quấy rối, cẩn thận chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ta không tìm bọn hắn hai cái, ta tìm Lưu Kim Thủy, hỗ trợ thông báo một cái đi. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Lưu trưởng lão. Giữ cửa đệ tử sững sờ một cái, thầm nghĩ tiểu tử này không phải là biết rõ, Tô Hạo Phong hai người là bị Lưu trưởng lão trục xuất võ viện, muốn kiếm chuyện a. Trong đó một người hư lạnh nói, cho cười, Lưu trưởng lão là bực nào thân phận, há là ngươi muốn gặp liền có thể gặp, cũng không nhìn bản thân là cái gì thân phận, còn không đuổi cút cho ta, bằng không ta lập tức gọi người bắt ngươi lại. Ngươi nói thêm câu nữa. Tô Hạo Thần hai mắt hơi hơi nheo lại. Làm sao, còn không phục? Đệ tử kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, tiểu tử, cái kia Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân chính là không biết bản thân thân phận, lại dám ngỗ nghịch Lưu trưởng lão, mới có thể bị trục xuất võ viện, ngươi nếu nhận biết bọn hắn, chắc hẳn cũng là đê tiện người, giống như ngươi loại này người, liền nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bằng không. Im miệng. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên nhấc chân liền đá vào đối phương trên bụng. Đăng nhập HTTP. Ẩm. A. Đệ tử kia kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào sơn môn trên. Lớn mật, lại dám tại Kỳ Lân Võ Viện động thủ, tiểu tử, ngươi nghĩ tự tìm cái chết hay sao? Một cái khác giữ cửa đệ tử giận dữ, liền nghị xông đi lên giáo huấn Tô Hạo Thần. Đằng sau Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ cũng là giật mình, các nàng thực sự không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà thực có can đảm động thủ, lần này sự tình chỉ sợ cũng muốn ồn ào lớn. Bất quá ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên móc ra một khối lệnh bài. Âm thanh lạnh lùng nói, ta là võ đạo học Minh Yến Vân phân viện nội viện đệ tử, có việc muốn gặp Lưu Kim Thủy, còn không nhanh mang ta đi, nếu như còn dám nói nhảm, có tin ta hay không phế ngươi. Cái gì, Yến Vân phân viện? Cái kia lúc đầu muốn xông tới giữ cửa đệ tử, bước chân im bặt mà dừng, hoảng sợ nhìn về phía Tô Hạo Thần trong tay lệnh bài. Yến Vân phân viện nội viện đệ tử thân phận, thế nhưng là cùng Kỳ Lân võ viện trưởng lão cung cấp, thậm chí rất nhiều thời điểm, cái trước địa vị so cái sau cao hơn. Loại người này há lại hắn dám đắc tội. Vừa mới cái kia giữ cửa đệ tử lại dám miệng ra ác ngôn, nói thật, Tô Hạo Thần đừng nói đạp một cước, liền xem như trực tiếp phế bỏ hắn tu vi, người khác cũng không dám nói gì. Lệnh bài là thật sao? Tô Hạo Thần lạnh giọng hỏi. Giữ cửa đệ tử vội vàng gật đầu, là thật. Vậy còn chờ gì, dẫn ta đi gặp Lưu Kim Thủy. Vâng vâng vâng, ngài mời đi theo ta. Đệ tử thần sắc sợ hãi, lập tức đưa tay ra hiệu. Liền mang theo Tô Hạo Thần đi vào sân môn. Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Các nàng cùng Tô Hạo Phong hai người quan hệ tốt, đương nhiên biết rõ Tô Hạo Thần tiến vào võ đạo học minh, có thể theo các nàng biết, Tô Hạo Thần tiến vào võ đạo học minh, nên mới chỉ là mấy tháng mà thôi, làm sao lại thành nội viện đệ tử. Tiến Vân phân viện nội viện đệ tử, không phải đều phải tiến vào học minh mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể khảo hạch thông qua sao. Lưu Phương Phỉ bỗng nhiên cười khổ nói. Khinh Vũ tỷ tỷ, Hạ Vân cái này tam đệ thiên phú tu luyện, tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng cao hơn, Yến Vân phân viện nội viện đệ tử, đều là huyền võ cảnh cao thủ, hắn mới bao nhiêu tuổi a? Tô Hạo Thần tại giữ cửa đệ tử dưới sự dẫn đường, chỉ chốc lát sau liền đi tới một gian phòng tiếp khách. Đệ tử cung kính nói, mời ngài ở chỗ này chờ một lát, đệ tử hiện tại liền đi tìm Lưu trưởng lão, lãnh đạm. Ân, đi thôi. Tô Hạo Thần không có để ý, thuận miệng nói. Là... Giữ cửa đệ tử không người rời khỏi môn, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống tới. Tiểu tử này cùng Tô Hạo Phong bọn hắn là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ là thân nhân? Đáng chết, cái kia hai cái dân đen, thế mà còn có một cái học minh nội viện đệ tử thân thích, lần này Lưu trưởng lão phiền phức, nhất định phải mau chóng thông chi trưởng lão mới được. Hắn khẽ cắn môi, quay người liền nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới mặt khác một cái phòng, chỉ thấy lúc này trong phòng, một cái lão giả đang tại thưởng thức một khối mỹ ngọc. Nhìn qua rất chuyên chú bộ dáng. Đệ tử bái kiến Lưu trưởng lão. Giữ cửa đệ tử không người ân cần thăm hỏi. Ân, có chuyện gì không? Lưu Kim Thủy hừ nhẹ một tiếng, hắn đang thưởng thức bảo bối thời điểm, ghét nhất có người quấy rầy. khởi bẩm trưởng lão, vừa mới có một cái thiếu niên tìm đến ngài, hắn tựa hồ là Tô Hạo Phong hai huynh đệ thân nhân.
Ân.
Lưu Kim Thủy ánh mắt ngưng tụ, khinh miệt nói, cái kia hai cái tiểu tử trong nhà người tới, không phải là muốn tìm ta tính sổ sách ra.
Hừ, thật đúng là to lớn lá gan, đi, mang ta tới nhìn xem.
Giữ cửa đệ tử chắp tay, trưởng lão, ngài vẫn có chuẩn bị cho thỏa đáng, đến tiểu tử này thân phận không tầm thường, hắn là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử.
Nội viện đệ tử?
Hắn bao nhiêu tuổi?
Nhìn qua đại khái 17-18 tuổi bộ dáng.
Cái gì, 17-18 tuổi liền bước vào huyền võ cảnh, cái này sao có thể?
Lưu Kim Thủy trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Thế nhưng là ngay sau đó, hắn trong mắt lại âm hiểm chuyển, đến tiểu tử này, hẳn là Tô Hạo Phong hai huynh đệ đệ đệ, nhìn đến tiểu tử này trong tay hẳn là cũng có bà bối, bằng không làm sao có thể tuổi còn nhỏ, liền bước vào huyền võ cảnh.
Hừ, cái kia hai cái tiểu tử không biết thời thế, không chịu đem bảo bối hiến cho lão phu, vậy lão phu liền từ bọn hắn đệ đệ trên người cầm.
Lưu Kim Thủy cay nghiệt bờ môi bĩu một cái, bất quá tiểu tử này lại là học minh nội viện đệ tử, cái này ngược lại là một phiền phức, nhìn đến nhất định phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng.
Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi chờ một chút, lão phu có chút đồ vật muốn cầm.
Là, trưởng lão.
Lưu Kim Thủy trở lại buồng trong, cũng không biết cầm thứ gì, rất nhanh liền lại đi ra, tốt, mang lão phu đi gặp tiểu tử kia a.
Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.
Chương 249, tiểu tử này thật tác động.
Trong phòng tiếp khách, Tô Hạo Thần lẳng lặng chờ đợi.
Đông nhiên, phòng khách cửa bị mở ra, liền thấy một cái đầu đầy tóc xám lão giả đẩy cửa đi tới. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn tìm lão phu, không biết có chuyện gì.
Ngươi chính là Lưu Kim Thủy.
Tô Hạo Thần dương mắt dò xét, người đệ tử kia cũng đã đem ta sự tình, nói qua cho ngươi đi, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn đoán không ra ta mục tiêu.
Mục tiêu đại khái có thể đoán được, ngươi hẳn là giúp Tô Hạo Phong bọn hắn, tới tìm ta hương sư vấn tội a.
Bất quá ngươi đến nhầm, lão phu được ngồi ngay ngắn chính, chụp bọn hắn ra võ viện, là bởi vì bọn hắn phạm sai lầm, ta không thẹn với lương tâm.
Lưu Kim Thủy cười đi tới, mà hắn đeo ở sau lưng trong tay, thì là xoa động lên một chút bột màu trắng, phiêu tán đến trong không khí.
Tốt một cái không thẹn với lương tâm.
Tô Hạo Thần cười lạnh nói, lao ra hỏa, ta cũng lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn biết rõ, ta đại ca cùng nhị ca hiện tại địa phương nào.
Tiểu huynh đệ, ngươi giống như hỏi lầm người a.
Lưu Kim Thủy trừng trong mắt, phảng phất rất kinh ngạc bộ dáng, bọn hắn hai cái đi đâu lão phu làm sao sẽ biết rõ. Có lẽ bọn hắn rời đi võ viện tâm tình xa xút, cho nên chạy đến cái nào nữ nhân trong chăn cũng không nhất định.
Lao ra hỏa, nhìn đến ngươi là không muốn nói lời nói thật, đã như vậy, ta.
Tô Hạo Thần nói xong liền muốn đứng lên, thế nhưng là đột nhiên hắn toàn thân run lên, đống nhiên lại ngồi xuống tới, chuyện gì xảy ra, ta trên người làm sao không có khí lực.
Lưu Kim Thủy lập tức cười như điên, ha ha à, tiểu tử, thế nào, huyễn tâm tán tư vị không tốt thụ à.
Cái gì, huyễn tâm tán?
Tô Hạo Thần phảng phất rất khiếp sợ kêu lên.
Không sai, chính là huyễn tâm tán, vừa vào cửa ta liền hạ dược, loại này đồ vật phiêu tán đến trong không khí vô sắc vô vị, ngươi căn bản không có khả năng phát hiện.
Lưu Kim Thủy vô cùng đắc ý, đi đến Tô Hạo Thần trước mặt, tiểu tử, không cần phản kháng, huyễn tâm tán không có giải dược, trừ phi ngươi có nguyên võ cảnh cao thủ tinh thần lực, bằng không căn bản là không có cách phản kháng, rất nhanh ngươi ý thức liền sẽ lâm vào ảo giác, đến thời điểm ta hỏi ngươi cái gì liền sẽ nói cái gì. Mà còn chờ đến tỉnh lại lần nữa, ngươi cũng biết đem tất cả những thứ này quên mất.
Vừa nói, hắn lắc đầu, đáng tiếc, nhưng cái này huyễn tâm tán ta gần nhất mới làm tới tay, nếu không thì có thể sử dụng tại Tô Hạo Phong cái kia hai cái tiểu tử trên người, bất quá không quan hệ, hiện tại dùng tại ngươi trên người cũng giống vậy, ta cũng phải nhìn xem ngươi trên người có cái gì bảo bối, thế mà có thể để ngươi tuổi còn nhỏ, liền tu luyện tới huyền võ cảnh.
Tô Hạo Thần ánh mắt lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi nói, lao ra hỏa, ngươi thật hèn hạ. Thế mà dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn, nói cho ta biết, ta hai cái ca ca đến cùng thế nào.
Ha ha à, dù sao chờ huyễn tâm tán dược hiệu đi qua, ngươi liền sẽ quên hết mọi thứ, lão phu cũng không sợ nói cho ngươi biết, Tô Hạo Phong cái kia hai cái danh con, lại dám không đem bảo bối hiến cho ta, quả thực là không biết tốt xấu. Lão phu tại bọn hắn rời đi võ viện về sau, liền đã mua được tinh túc các ngân bài sát thủ, đi truy sát bọn hắn, đoán chừng hiện tại bọn hắn đã trải qua xuống địa ngục, ha 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 ha.
Lưu Kim Thủy cuồng thanh cười to, vô cùng đắc ý.
Tinh túc các.
Tô Hạo Thần sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ cái này môn phái.
Nói cho đúng, tinh túc các kỳ thật chính là một sát thủ tổ chức, hắn tổ chức hết sức nghiêm mật, đã trải qua tồn tại chí ít hơn ngàn năm.
Cái này sát thủ tổ chức các chủ cùng phó các chủ, đều là đan võ cảnh cường giả, bộ hạ sát thủ đẳng cấp từ mạnh đến yếu, phân biệt là cửu diệu tinh quân, nhị thập bát tinh túc, kim bài sát thủ, ngân bài sát thủ, cùng đồng bài sát thủ. Lưu Kim Thủy mua được ngân bài sát thủ, tu vi hẳn là chân võ cảnh, nhưng dùng để đối phó Tô Hạo Phong hai người, hoàn toàn đầy đủ.
Tốt, tiểu tử, không cần hỏi nhiều, vẫn là chứa chút khí lực, đợi chút nữa trả lời lão phu vấn đề đi, ha 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 ha, hôm nay lão phu nhất định muốn lấy được ngươi trong tay bảo bối.
Lưu Kim Thủy cùng thiếu,
còn muốn lấy được bảo bối, lão đồ vật, ngươi tự tìm cái chết.
Tô Hạo Thần giận tím mặt, đột nhiên bắn người mà lên, một quyền liền đánh phía đối phương ngực.
Cái gì?
Lưu Kim Thủy sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng lập tức hai tay giao thoa bảo hộ ở trước ngực.
Đông.
Liên phảng phất một tiếng sét nổ vang, lực lượng cuồng bạo từ Tô Hạo Thần nắm đấm trên tuôn ra, trực tiếp liền đem Lưu Kim Thủy đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường.
Phúc.
Lưu Kim Thủy miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía Tô Hạo Thần, không có khả năng, người rõ ràng đã trúng huyễn tâm tán, làm sao có thể còn có thể động thủ.
Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Từng bước một đi qua, người nào nói với ngươi ta trúng huyễn tâm tán, lão đồ vật, ngươi cho là ta thật ngốc à, nếu cùng ngươi có thủ, chẳng lẽ ta sẽ không để phòng ngươi?
Không có khả năng, huyễn tâm tán vô sắc vô vị, ngươi làm sao có thể phát hiện?
Coi như phát hiện, ngươi căn bản không có đi đến nguyên võ cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản trong đó dược lực?
Xác thực, ta không có nguyên võ cảnh tu vi, nhưng là ta tinh thần lực, lại so đồng dạng nguyên võ cảnh còn mạnh hơn, chỉ là huyễn tâm tán liền nghĩ mê đảo ta, lão đồ vật. Ngươi là đang nằm mơ sao?
Tô Hạo Thần đi tới gần, nắm chặt nắm đấm lại là một quyền oanh ra ngoài.
Đáng chết, tiểu tử, còn không cho ta dừng tay, nơi này thế nhưng là Kỳ Lân võ viện, cho phép không được ngươi dương ai.
Lưu Kim Thủy nói kiên cường, tuy nhiên lại căn bản không dám cùng Tô Hạo Thần giao thủ, thân hình lóe lên liền hướng phòng tiếp khách cửa sổ bỏ chạy.
Ngươi trốn được sao?
Tô Hạo Thần cười lạnh, liền phảng phất quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt liền đuổi theo đi, một cước hung hăng đá vào Lưu Kim Thủy phía sau lưng trên.
A,
Lưu Kim Thủy kêu thê lương thảm thiết, cả người liền phảng phất một khối tảng đá vụn, trực tiếp đụng nát cửa sổ ngã ra ngoài, hoa lập lạp.
Lúc này ở phía bên ngoài cửa sổ, đang có rất nhiều Kỳ Lân võ viện đệ tử đi qua, làm Lưu Kim Thủy quẳng xuống đất thời điểm, tất cả mọi người bị kinh động.
Chuyện gì xảy ra, đây không phải Lưu trưởng lão nha, hắn làm sao thụ thương?
Khá lắm, là ai lớn mật như thế, lại dám tại võ viện bên trong đả thương trưởng lão, không muốn sống.
Đều không nên đi qua. Lưu trưởng lão thế nhưng là huyền võ cảnh thất trọng cao thủ, người này có thể làm tổn thương Lưu trưởng lão, tu vi nhất định mạnh hơn, chúng ta đi lên chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, phòng khách trên cửa sổ một đạo thân ảnh lấp lóe, liền thấy Tô Hạo Thần nhảy đi ra.
Tiểu tử này là ai, ta làm sao chưa thấy qua?
Lưu trưởng lão không phải là hắn đả thương A?
Cái này sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi, tại sao có thể là Lưu trưởng lão đối thủ? Ta xem đả thương Lưu trưởng lão nhất định một người khác hoàn toàn.
Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng, từng bước một đi tới.
Lưu Kim Thủy hoảng sợ kinh khủng, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?
Ngươi không được qua đây, nơi này là Kỳ Lân võ viện, ngươi không nên quá cản rỡ.
Làm gì?
Tô Hạo Thần tiếng như hàn băng, lão đồ vật, ngươi nếu dám phái sát thủ đi giết ta ca ca, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay nếu là không lấy ngươi lão mệnh, ta theo họ ngươi.
Vừa nói, hắn đột nhiên nhấc chân. Hung hăng giẫm ở Lưu Kim Thủy trên chân trái.
Giang giác một tiếng vang giòn, Lưu Kim Thủy chân trực tiếp bị đạp gãy, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức vạch phá chân trời, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc.
Tiểu tử này, thật ác độc.
Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.
Chương 250, cường ngạnh Tô Hạo Thần.
A ta chân.
Lưu Kim Thủy kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đau đến run rẩy.
Hắn hướng chung quanh đệ tử trợn mắt nhìn, các ngươi còn sững sờ ở cái kia làm gì? Nhanh thông chi viện chủ cùng cái khác trưởng lão, liền nói nơi này có người tại võ viện dương oai, nhường bọn hắn mau tới cứu ta.
A,
là,
lập tức có đệ tử chạy về phía xa.
Trên thực tế căn bản không cần đệ tử thông chi, nơi này động tĩnh, cũng sớm đã kinh động nửa cái Kỳ Lân võ viện, hơn 10 cái trưởng lão đã trải qua từ đằng xa đuổi tới.
Tô Hạo Thần lại căn bản không để ý tới, hung hăng giẫm ở Lưu Kim Thủy chân nghiền một cái, nói, ngươi phái đi sát thủ, có hay không truyền về tin tức? Ta đại ca bọn hắn chạy đi đâu?
Không.
Không có, những cái kia sát thủ tin tức gì cũng không truyền về, ta căn bản không biết ca ca người ở đâu.
Lưu Kim Thủy đau đến đầu đầy mồ hôi, muốn chết tâm đều có.
Tô Hạo Thần căn bản không tin, dưới chân lại là hung hăng nghiền một cái, ngươi làm ta không biết tinh túc các sát thủ làm việc quy củ sao.
Bọn hắn chỉ cần nhận nhiệm vụ, liền sẽ định thời gian hướng cô chủ truyền về nhiệm vụ tiến độ tin tức, nói, ta đại ca bọn hắn đến cùng chạy trốn tới cái nào.
Dừng tay.
Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, cái kia hơn 10 cái trưởng lao rốt cục vọt tới phụ cận, khi thấy Lưu Kim Thủy bộ dáng thê thảm thời điểm, bọn hắn đều bị giật mình.
Tiểu tử, ngươi to lớn là gan, lại dám nặng làm tổn thương ta đi Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão, ngươi rốt cuộc là ai?
Một cái trưởng lão lớn tiếng trách mắng.
Ta là Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đệ đệ, hai ta vị ca ca vô cớ bị Lưu Kim Thủy trục xuất võ viện, hơn nữa hắn còn phái sát thủ truy sát ta ca ca, cho nên chuyện này là ân oán cá nhân, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không đừng trách ta không cho các ngươi võ viện nể mặt.
Tô Hạo Thần lạnh giọng nói ra.
Lưu Kim Thủy lại thừa cơ kêu to, chư vị trưởng lão, các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói lung tung, ta xác thực trục xuất Tô Hạo Phong huynh đệ, nhưng ta làm sao có thể phái người truy sát bọn hắn, tiểu tử này chính là đang ôm ta, các ngươi nhanh xuất thủ bắt hắn lại.
Các trưởng lão đều nhíu mày, Lưu Kim Thủy khu trục hai cái đệ tử sự tình, toàn bộ Kỳ Lân Võ Viện đều biết rõ, nhưng hắn có hay không phái sát thủ, liền không ai có thể nói rõ ràng.
Nhưng vô luận chuyện này ai đúng ai sai, bọn hắn đều sẽ không tùy ý Lưu Kim Thủy bị Tô Hạo Thần trọng thương, dù sao cái này quan hệ đến Kỳ Lân Võ Viện mặt mũi, nếu như tùy ý Đường Đường trưởng lão bị ngoại nhân trọng thương, thậm chí là giết chết, Kỳ Lân Võ Viện về sau còn có cái gì mặt mũi? Danh xưng Yến Vân Châu đệ nhị võ đạo học viện.
Tiểu tử, có cái gì trước đó đem Lưu trưởng lão thả lại nói, bằng không chúng ta cần phải động thủ, ta Kỳ Lân Võ Viện không phải ngươi có thể dương oai địa phương.
Một cái trưởng lão trầm giọng quát.
Ta nói qua, đây là ân oán cá nhân, các ngươi tốt nhất đừng đúng tay, bằng không đừng trách ta lật tung các ngươi Kỳ Lân Võ Viện.
Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn xem một đám trưởng lão.
Bản thân hai cái ca ca cùng Lưu Kim Thủy sự tình, những cái này trưởng lão rõ ràng đều là biết rõ. Thế nhưng là bọn hắn lại mặc cho Lưu Kim Thủy ỷ vào quyền thế, đem hai cái ca ca khu trục, mà mảy may không hỏi tới, cho nên mình cũng không cần thiết đối bọn hắn khách khí.
Lưu Kim Thủy lần nữa la ầm lên, chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn thấy đi, tiểu tử này thực sự quá phách lối, căn bản là không có đem chúng ta Kỳ Lân Võ Viện để vào mắt, hôm nay nếu là không đem hắn phế bỏ, chúng ta võ viện về sau còn thế nào tại Yến Vân Châu đặt chân.
Các trưởng lão sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
Tô Hạo Thần cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa. Ngươi không cần tê ơ, bọn hắn cứu không được ngươi, vẫn là thành thành thật thật giao cho ta ca ca đi đâu à.
Lưu Kim Thủy muốn rách cả mí mắt, liều chết không nhận, tiểu tử, lão phu nói qua, ta không có phái sát thủ đi truy sát ca ca ngươi, ngươi như thế bức ta, đơn giản khinh người quá đáng.
Không nhận đúng không?
Cái này thế nhưng là ngươi tự tìm.
Tô Hạo Thần cười lạnh, đột nhiên lại là một cước, hung hăng giẫm ở Lưu Kim Thủy trên một cái chân khác.
Giang giác.
A, một cái chân khác cũng bị đập gãy. Sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức, nhường Lưu Kim Thủy thiếu chút nữa thì ngất đi.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại Đông đảo trưởng lão hoàng tự phía dưới, Tô Hạo Thần lại còn dám tàn nhẫn như vậy ra tay.
Tiểu tử, ngươi chết không yên lành, Tôn trưởng lão, các ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn xem hắn giết lão phu?
Cung đồ,
dừng tay cho ta, Kỳ Lân Võ Viện không thể kìm được ngươi càn rỡ.
Các trưởng lão rốt cục triệt để nổi giận, từng đạo cường hoành chân khí từ bọn hắn trên người bộc phát, hóa thành vô số mũi tên hướng Tô Hạo Thần phong tới.
Chung quanh các đệ tử nhìn vô cùng phấn chấn, các trưởng lão rốt cục xuất thủ, tại hơn 10 cái trưởng lão liên thủ dưới sự vây công, cái này cuồng vọng tiểu tử căn bản là không có cách chống cự, tuyệt đối là chết chắc.
Thế nhưng là Tô Hạo Thần trên mặt lại không có mảy may e ngại, hắn hiện tại mặc dù là huyền võ cảnh bắt trọng tu vi, nhưng nếu như toàn lực buộc phát nhục thể lực lượng cùng chân khí, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với nguyên võ cảnh nhất trọng võ giả. Cho nên những cái này chỉ có huyền võ cảnh trưởng lão, căn bản là không bị hắn để vào mắt.
Ha ha ha, liền để cho ta nhìn xem các ngươi Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão, đến cùng có cái gì bản sự.
Tô Hạo Thần cười to, toàn thân chân khí sôi trào, đột nhiên một quyền hung hăng đập tại trên mặt đất.
Hoàng cực kinh thế quyền, sơn nhạc động.
Oanh long long.
Trong phút chốc mặt đất chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng liền phảng phất như sóng to gió lớn, hướng về tứ phía bát phương nhộn nhạo lên, đồng thời một cỗ cường hoành năng lượng cũng từ mặt đất bắn ra, cùng các trưởng lão phóng tới chân khí mũi tên đụng nhau.
Ầm 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 ầm.
Va chạm kịch liệt bắn ra đáng sợ lực lượng, hóa thành từng đạo sóng xung kích hướng chung quanh khuyết tán ra, trực tiếp đụng vào hơn 10 cái trưởng lão trên người.
A, không có khả năng.
Các trưởng lão hoảng sợ biến sắc, thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có, trực tiếp liền đều bị đụng bay ra ngoài, hung hăng ngã tại hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất, nguyên một đám miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng.
Mà trên mặt đất khuyết tán ra những gợn sóng đó, cũng dập dờn đến chung quanh các đệ tử dưới chân.
Lập tức cự ly tương đối gần các đệ tử, trực tiếp liền bị cường đại lực lượng cho nhấc lên trên trời, hiện trường lập tức người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn độn.
Không có bị lan đến gần các đệ tử, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn vốn coi là hơn 10 cái trưởng lão liên thủ, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Tô Hạo Thần. Tuy nhiên lại tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng bị cầm xuống, ngược lại là bọn hắn ký thác kỳ vọng các trưởng lão. Tô Hạo Thần thực lực, thực đem bọn hắn cho triệt để dọa sợ. Đương nhiên, bị sợ ngốc còn có Lưu Kim Thủy, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể lấy sức một mình, chống lại hơn 10 vị trưởng lão. Đó là bởi vì, các ngươi Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão quá yếu. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh, thế nào, lão đồ vật, còn không nói à, ta thật đúng là nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng có phải hay không cứng rắn xương cốt. Vừa nói, hắn liền giơ chân lên, hướng Lưu Kim Thủy trên cánh tay dâm đi. Không không không, dừng tay, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Lưu Kim Thủy dọa đến khóc ròng ròng, quần đều kém chút tầm ướt. Nhìn thấy Tô Hạo Thần chân ngừng giữa không trung, hắn vội vàng nói, ngay tại hôm qua, Tinh Túc các sát thủ cho ta truyền đến tin tức, nói bọn hắn đã trải qua đuổi theo ca ca ngươi tiến vào Thiên Vẫn Sơn Mạch, về phần hiện tại tình huống thế nào, ta thật không biết. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 251, Lưu Kim Thủy cái chết. Lưu Kim Thủy nói, nhường hiện trường một mảnh xôn xao, vô luận là cái kia hơn 10 cái trưởng lão vẫn là các đệ tử, sắc mặt đều vô cùng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, Lưu Kim Thủy thế mà thực phái sát thủ, đi truy sát Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, dù sao cũng là Kỳ Lân Võ Viện đệ tử, Lưu Kim Thủy cậy vào quyền thế, đem bọn hắn khu trục ra võ viện, đã là tương đối quá phận sự tình. Thế nhưng là nhiếp tại Lưu Kim Thủy thân phận, cùng giữa đồng liêu quan hệ, đám người đối với cái này cũng không có nói cái gì, chỉ là trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Phong hai người bị trục ra ngoài. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Lưu Kim Thủy không chịu từ bỏ ý đồ, lại còn phái ra sát thủ đi truy sát, liền quá mức ngon độc. Cũng trách không được Tô Hạo Thần ra tay sẽ ác như vậy. Chỉ sợ bất luận kẻ nào biết rõ ca ca của mình bị người truy sát, đều không có khả năng bình tâm tĩnh khí cùng cựu gia nói chuyện. Thiên Vẫn Sơn Mạch. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, ngươi nói là lời thật. Là lời thật, ta nói đều là thực, không tin ngươi nhìn, sát thủ truyền về tin tức ta còn giữ. Lưu Kim Thủy cuống quýt từ trong ngực móc ra một tờ giấy. Tô Hạo Thần tiếp tới, liền thấy trên tờ giấy viết, mục tiêu khó giải quyết, nhưng nhiệm vụ không ngại, đã đuổi vào Thiên Vẫn Sơn Mạch, trong vòng 5 ngày lấy thủ cấp. Nhìn đến ngươi nói là lời thật. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Đúng rồi đúng đúng, đều là thực, tiểu huynh đệ, ta tuyệt không dám lừa ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta lập tức tìm Tình Túc các người hủy bỏ nhiệm vụ, nhường bọn hắn đem nhiệm vụ thu hồi lại. Lưu Kim Thủy cuống quýt nói ra. Hủy bỏ nhiệm vụ. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, ngươi làm ta là đồ đần sao. Tình Túc các quý củ, một khi tiếp nhận nhiệm vụ liền không cho phép hủy bỏ, nhìn đến ngươi cuối cùng vẫn là không thành thật. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta. Ngươi là có ý gì, cùng ta không có quan hệ, nếu dám phái sát thủ truy sát ta ca ca, ngươi liền nên biết rõ bản thân sẽ có cái gì hạ chẳng, đi chết đi. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, ngừng giữa không trung chân đột nhiên lần nữa hạ lạc, bất quá lần này không phải dâm hướng cánh tay, mà là hung hăng dâm hướng Lưu Kim Thủy ngực. Dừng tay. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy một cái trung niên đang nhanh chóng điện xạ mà đến, cái kia rõ ràng là Kỳ Lân Võ Viện viện chủ Chu Thông. Một vị nguyên võ cảnh nhất trọng cao thủ. Lưu Kim Thủy phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng kêu to, viện chủ, mau tới cứu ta không muốn chết ta. Tiểu tử, ngươi đã trải qua biết rõ ngươi nghĩ biết rõ, Lưu Kim Thủy trung quy là ta Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão, ngươi không thể giết hắn. Chu Thông hét lớn, một bên ra tốc hướng bên này phóng tới. Thế nhưng là Tô Hạo Thần căn bản không có để ý tới, bàn chân rốt cục hung hăng dẫm xuống dưới. Giang giác. Một tiếng vang giòn, Lưu Kim Thủy ngực đứt thành từng khúc. Một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng hắn phun đi ra. A! Lưu Kim Thủy kêu thê lương thảm thiết, hai mắt trừng trừng tràn ngập không thể tin, hắn không nghĩ tới rõ ràng viện chủ đã tới, Tô Hạo Thần lại còn dám hạ sát thủ. Hắn trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như sớm biết có hôm nay hạ chàng, hắn tuyệt đối sẽ không khu trục Tô Hạo Phong huynh đệ, lại không dám phái sát thủ đi truy sát. Nhưng là đáng tiếc, sự tình đã trải qua phát sinh, hắn cho dù là hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được sinh mệnh, từ thân thể bên trong cấp tốc sói mòn, cuối cùng mắt tối sầm lại, rốt cục mất đi ý thức. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Lưu Kim Thủy chết thật. Mặc dù đối với Lưu Kim Thủy hành vi, tất cả mọi người cảm thấy trơ trẽn, nhưng người này dù sao cũng là Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão. Thế nhưng là hiện tại, một cái trưởng lão, thế mà ngay trước bọn hắn mặt bị giết chết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay nếu như không đem Tô Hạo Thần bắt lấy trừng phạt, bọn hắn Kỳ Lân Võ Viện, về sau còn có cái gì mặt mũi tại Yến Vân Châu đặt chân. Hô! Đột nhiên, viện chủ Chu Thông đứng ở đám người phía trước, lạnh lùng nhìn xem Tô Hạo Thần, tiểu tử, ngươi to lớn lá gan, thế mà dám giết ta Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão, hôm nay nếu như không cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Bàn giao. Ngươi có tư cách gì cùng ta muốn bàn giao? Tô Hạo Thần thần sắc lạnh lùng. Làm sao, giết ta võ viện trưởng lão, ngươi còn muốn không được. Chu Thông ánh mắt âm trầm, ta thừa nhận, Lưu trưởng lão có một số việc xác thực làm được không đúng, nhưng ngươi cũng không nên giết hắn, càng không nên đại náo ta Kỳ Lân Võ Viện. Lưu trưởng lão làm việc, chỉ là hắn tư nhân cách làm, cùng ta Kỳ Lân Võ Viện có gì liên quan. Ha 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 ha, tốt một cái không có quan hệ, các ngươi thật đúng là một điểm mặt mũi đều không muốn. Tô Hạo Thần cười to, khinh thường hừ lạnh, ta tới hỏi ngươi, Lưu Kim Thủy khu trục ta ca ca thời điểm, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đã các ngươi biết rõ Lưu Kim Thủy tại ủy thế hiếp người, vì cái gì không có một người đi ra ngăn cản, các ngươi những cái này trưởng lão, còn có ngươi cái này viện chủ, chẳng lẽ đều là mù lọa à? Chẳng lẽ các ngươi liên tục điểm thị phi hắc bạch đều không minh bạch sao? Ta. Chu Thông nghẹn lời, những cái kia trưởng lão cũng đều nguyên một đám sắc mặt khó coi, cái này sự tình bọn hắn xác thực làm được không chân chính. Khẽ cắn môi, Chu Thông trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ngươi đều không nên giết Lưu trưởng lão, hôm nay nếu quả thật không có bàn giao liền để ngươi đi, chúng ta Kỳ Lân Võ Viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Muốn mặt mũi đúng không? Tô Hạo Thần cười lạnh, tốt, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự lưu ta lại. Cuồng vọng. Đám người nguyên một đám trợn mắt nhìn, tại bọn hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần cho dù là lợi hại, cuối cùng vẫn chỉ là huyền võ cảnh mà thôi, đối mặt lên nguyên võ cảnh nhất trọng Chu Thông, căn bản không thể nào là đối thủ. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại dám nói loại lời này, không phải cuồng vọng là cái gì. Tốt tốt tốt, thực sự là thật càn rỡ tiểu tử, bản viện chủ cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì bản sự, lại dám như thế không biết tốt xấu. Chu Thông sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Hắn quá xúc động. Đám người bên trong, Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ lòng nóng như lửa đốt. Nói thật, đối với Tô Hạo Thần vừa mới thể hiện ra thực lực, các nàng thực chấn kinh vô cùng, các nàng thực sự không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà có thể mạnh đến trình độ như vậy, thậm chí hơn 10 cái trưởng lão liên thủ, đều không phải là đối thủ. Có thể coi như dạng này, giờ phút này các nàng vẫn như cũ không cách nào đè xuống trong lòng lo lắng. Chu Thông dù sao cũng là nguyên võ cảnh cao thủ, cùng huyền võ cảnh thực lực có thể xưng khác biệt một trời một vực. Tô Hạo Thần lại làm sao có thể chống lại? Khinh Vũ tỷ tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hạo Thần hắn căn bản không thể nào là viện chủ đối thủ. Lưu Phảng phất sốt ruột hỏi. Hiện tại chúng ta. Mạc Khinh Vũ cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là đáng tiếc, nàng căn bản là nghĩ không ra biện pháp cứu người, chỉ là bối rối không biết làm sao. Chu Thông khí thế càng ngày càng cường hành, ánh mắt càng là càng ngày càng băng lãnh. Đồng nhiên, khổng lồ khí thế ầm vang mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp ép hướng Tô Hạo Thần, càn rỡ tiểu tử. Hôm nay bản viện chủ liền để ngươi biết rõ, nguyên võ cảnh cùng huyền võ cảnh chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Hạo Thần trước mặt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 252, ngạnh kháng nguyên võ cảnh. Tiểu tử, thiếp ta một chiêu. Chu Thông gầm thét, một quyền liền oanh ra ngoài. Tô Hạo Thần nghiêm nghị không sợ, ha ha ha, đến được tốt. Hắn toàn thân rộng lượng chân khí bộc phát. Một cỗ cường hoành nhục thể lực lượng, càng là bành trướng mà ra, toàn bộ đều hội tụ bên phải trên quyền đánh ra. Vâng! Hai nắm đấm đụng nhau, lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng, liền thấy một vòng sóng xung kích nở rộ, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cùng Chu Thông, đồng thời đẩy ra hơn 10 mét. Không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ có huyền võ cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn trở ta công kích. Chu Thông kinh hãi, không thể tin kêu to. Ha ha ha, ai nói huyền võ cảnh, liền không có cách nào cùng nguyên võ cảnh chống lại. Ngươi quá cô lậu quả văn. Tô Hạo Thần ngạo nghễ cười to, thân hình khẽ động lại lần nữa xông đi lên. Đáng giận, không tin ta ngay cả ngươi một tên mao đầu tiểu tử đều đánh không lại. Chu Thông nghiến răng nghiến lợi, lập tức cũng bắn nhanh ra như điện. Ầm 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 ầm. Hai người lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu, một cỗ cường hoành chân khí, từng đạo đáng sợ lực lượng không ngừng đụng nhau, làm cho tất cả mọi người nhìn hoảng sợ biến sắc. Tiểu tử này sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Đám người trợn mắt há hốc mồm. Chu Thông thế nhưng là nguyên võ cảnh cao thủ, Tô Hạo Thần chỉ có huyền võ cảnh, làm sao có thể cùng Chu Thông cứng đối cứng, hơn nữa còn mảy may không rơi vào thế hạ phong. A tiểu tử, thiếp ta một chiêu mạnh nhất, thiên mãng hàng thế. Chu Thông phẫn nộ gào thét, đột nhiên toàn lực buộc phát tự thân chân khí, liền thấy vô số chân khí phóng lên tận trời, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu to lớn mãng xà. Sau một khắc, cự mãng lắc đầu vẫy đuôi, đột nhiên đáp xuống. Viện chủ rốt cục ra tuyệt chiêu, ha ha ha, tiểu tử kia chết chắc. Đám người thấy thế cũng hỉ, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Chu Thông chiêu này uy lực là bực nào cường hãn. Có thể nói, liền xem như chân chính nguyên võ cảnh cao thủ, cũng căn bản là không có cách kháng trụ chiêu này, huống chi Tô Hạo Thần cuối cùng vẫn chỉ là huyền võ cảnh mà thôi.
Giống.
Cự mãng gầm thét, buồn máu miệng lớn đột nhiên cắn về phía Tô Hạo Thần.
Đây chính là ngươi tuyệt chiêu sao?
Không gì hơn cái này, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, Hoàng Cực Kinh Thế Quyển, Tiềm Long Thăng.
Tô Hạo Thần gầm thét, một cỗ bành trướng chân khí mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn long ảnh.
Ngang.
Thần long gầm thét, tiếng chấn thương khung.
To lớn long ảnh quay quanh mà lên, trực tiếp cùng cự mãng đụng nhau.
Đông.
Liên phảng phất hai con trọng truy va chạm, to lớn va chạm tiếng điếc tai nhức óc.
Cự mãng bị đâm đến thân hình lui lại, nhưng lại phảng phất bị kích thích càng lớn hung tính, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ đột nhiên du động đi lên, muốn đem long ảnh cuốn chặt lấy.
Nhưng lúc này long ảnh tứ chi móng vuốt lại đột nhiên mở ra, trực tiếp bắt lấy cự mãng thân thể, đồng thời bén nhọn đầu ngón tay cũng ác hung ác cắm vào đối phương thân thể.
Cự mãng ra sức dây rủa, tuy nhiên lại căn bản là không có cách tránh thoát đi ra.
Ngay sau đó, long ảnh đột nhiên mở ra miệng lớn, trực tiếp cắn một cái tại cự mãng trên cổ.
Phốc phốc.
Răng nanh sắc bén, hung hăng xé rách cự mãng cổ, cự mãng cái kia chân khí thân thể lập tức cấp tốc lấp lóe, sau đó ầm vang nổ tung lên.
Ngang.
Long ảnh không có như vậy bỏ qua, mà là thân hình vẫy một cái phá vỡ bạo tạc năng lượng, trực tiếp hướng Chu Thông hung ác bổ nhào qua.
Không tốt.
Chu Thông hoảng sợ biến sắc, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng tiếc là đã trễ.
Sau một khắc, long ảnh đã trải qua cấp tốc đập xuống, hắn không dám thất lễ, lập tức toàn lực xuất thủ một quyền đánh ra.
Vâng.
Nắm đấm cùng long ảnh đụng nhau, long ảnh thân hình khổng lồ trực tiếp nổ tung, một cỗ cường hoành lực lượng như bẻ cánh khô, toàn bộ đụng vào Chu Thông trên người.
A.
Chu Thông kêu thê lương thảm thiết, cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi.
Tĩnh.
Hiện trường giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người bị chấn kinh nói không ra lời.
Viện chủ, thế mà bại.
Một cái nguyên võ cảnh cao thủ, thế mà thua với một cái huyền võ cảnh tiểu hài tử.
Loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là sẽ không tin tưởng.
Hô.
Một cỗ cuồng phong thổi qua, cuốn lên đầy trời bụi đất, cho người vô ý thức nheo mắt lại.
Tô Hạo Thần đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ngươi không phải hại ta ca ca chủ mưu, cho nên ta tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi thân làm Kỳ Lân Võ Viện viện chủ, lại không bảo hộ bản thân môn hạ đệ tử, đây là ngươi thất trách, hôm nay một trận chiến này, coi như là cho ngươi một cái giáo huấn, nếu như lần sau tái phạm, ta không ngại phế ngươi.
Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay chuyện này còn chưa xong, có bản sự lưu lại tính danh, luôn có một ngày. Ta Kỳ Lân Võ Viện sẽ cái bút chướng này đòi lại.
Chu Thông cắn răng kêu to.
Tô Hạo Thần bước chân im bặt mà dừng. Ta gọi Tô Hạo Thần, muốn báo thù tùy thời tới tìm ta. Mặt khác, các ngươi Kỳ Lân Võ Viện phải có xuyên vân thú đi, ta mượn dùng một chút.
Nói xong, hắn liền thân hình mấy cái lấp loe rời đi.
Một lát sau, nơi xa truyền đến một tiếng thú hống. Sau đó liền thấy một đầu xuyên vân thú trở đi Tô Hạo Thần, trực tiếp phóng lên tận trời biến mất ở chân trời.
Cường đạo.
Chu Thông tức giận đến đánh chửi. Hôm nay bọn hắn xem như mất mặt mất lớn, Kỳ Lân Võ Viện thanh danh, chỉ sợ cũng xem như thối đường cái.
Bọn hắn danh xưng Yến Vân Châu đệ nhị võ đạo học viện, thế nhưng là một nhóm trưởng lão và viện chủ, lại bị một cái 17-18 tuổi thiếu niên đánh bại, hơn nữa còn là bại không có chút nào lực phản kích, loại này sự tình truyền đi, cái gọi là xếp hàng thứ hai võ đạo học viện thanh danh, liền sẽ biến thành một cái trò cười.
Chu Thông cùng một đám trưởng lão vô cùng hối hận, nếu như sớm biết có hôm nay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Lưu Kim Thủy làm sằng làm bậy, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, chỉ bất quá là khu trục hai cái đệ tử mà thôi, thế mà lại đưa tới một cái đáng sợ như thế sát tinh.
Viện chủ, chuyện này không thể liền tính như vậy, bằng không chúng ta Kỳ Lân Võ Viện người về sau ra ngoài, ngay cả đầu đều nhấc không nổi.
Một cái trưởng lão phẫn hận nói ra, những người khác cũng đều gật đầu tán đồng.
Không tính có thể làm sao, đánh lại đánh không lại, chẳng lẽ chúng ta cũng tìm sát thủ, âm thầm đi giết hắn.
Chu Thông bất đắc dĩ.
Tìm sát thủ không đến mức, nhưng là võ đạo học mình phụ trách trưởng quản thiên hạ võ viện, chúng ta có thể đem trong chuyện này báo Yến Vân phân viện, nhường Yến Vân phân viện đến cho chúng ta chủ trì công đạo.
Đúng rồi, không sai, tiểu tử kia cho dù là lợi hại, cũng căn bản là không có cách cùng Yến Vân phân viện chống lại.
Ha ha ha, cũng phải nhìn xem Yến Vân phân viện xuất thủ, tiểu tử kia sẽ có cái gì hạ tràng.
Mọi người nhất thời hưng phấn lên.
Nhưng ngay lúc này, đã thấy một cái đệ tử bỗng nhiên do dự nói, viện chủ. Trưởng lão, lấy đệ tử thiện kiến, chuyện này tốt nhất vẫn là không nên báo lên Yến Vân phân viện cho thỏa đáng.
Đám người quay đầu, liền thấy nói chuyện, rõ ràng là hôm nay phụ trách trông coi sơn môn đệ tử.
Chu Thông nhíu mày hừ lạnh, làm sao, ngươi là muốn cho bản viện chủ buông tha tiểu tử kia.
Hừ, chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao.
Vật nhỏ, nói, ngươi có phải hay không cùng tiểu tử kia có quan hệ, cho nên mới cho hắn cầu tình.
Các trưởng lão lạnh lùng trách mắng, rõ ràng tìm tới đối phó Tô Hạo Thần biện pháp, lại không cho bọn hắn dùng, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng.
Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.
Chương 253, tiểu tử kia không chọc nổi.
Giữ cửa đệ tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, viện chủ, trưởng lão, đệ tử không phải lại cấp tiểu tử kia cầu tình, mà là không nghĩ để cho chúng ta võ viện chọc càng ma túy hơn phiền a, các ngươi không biết, tiểu tử kia nhưng thật ra là.
Hắn kỳ thật chính là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử.
Cái gì?
Chu Thông nghe vậy kém chút một hơi không đi lên, trực tiếp cho nín chết, các trưởng lão cũng đều đưa mắt nhìn nhau.
Tiểu tử kia lại là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử.
Cứ như vậy, nếu như bọn hắn thực đem sự tình bên trên báo, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, dù sao Yến Vân phân viện tổng sẽ không xuất thủ đối phó chính mình người.
Huống chi chuyện này vốn chính là bọn hắn đối lý.
Các ngươi kỳ lần võ viện trưởng lão, phái sát thủ truy sát nhân gia ca ca, kết quả trái lại còn muốn trả thù nhân gia, loại sự tình này đến đâu cũng nói không lên có lý a.
Chẳng lẽ chúng ta thật muốn nuốt xuống cái này khẩu khí, cái này cũng quá biệt khuất.
Một cái trưởng lão không cam tâm kêu lên.
Tô Hạo Phong hai huynh đệ, giống như cho tới bây giờ chưa nói qua, bọn hắn có một em trai như vậy à.
Đáng giận, nếu như sớm biết rõ bọn hắn đệ đệ, lại là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử, chúng ta tuyệt sẽ không tùy ý lưu kim thủy, đem bọn hắn cho khu trục ra ngoài, bọn hắn làm sao lại không nói đi ra.
Kỳ quái, ta nhớ kỹ Tô Hạo Phong bọn hắn thật có người em trai, nhưng này tiểu tử không phải là một phế vật à, làm sao hiện tại biến thành thiên tài.
Nào chỉ là thiên tài. 17-18 tuổi liền có thể trở thành Yến Vân phân viện nội viện đệ tử người, đơn giản có thể gọi là yêu nghiệt.
Đúng rồi, chúng ta võ viện người nào biết Tô gia tình huống, bọn hắn tựa như là Liên Tinh Thành người đúng không?
Chu Thông đột nhiên hỏi.
Kỳ lân võ viện cùng Liên Tinh Thành mặc dù đồng dạng ở vào Yến Vân Châu, nhưng cả hai ở giữa cự ly thực sự quá xa xôi, cho nên đối với Tô gia sự tình, võ viện nơi này thật đúng là không thế nào biết.
Rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều rối rít nhìn về phía Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ.
Cái kia giữ cửa đệ tử lập tức nói, viện chủ, Mạc Khinh Vũ các nàng cùng Tô Hạo Phong hai huynh đệ quan hệ không tệ, các nàng nên biết một chút.
Có đúng không?
Chu Thông nhìn về phía hai nữ, các ngươi hai cái biết Tô gia tình huống đúng không?
Cùng bản viện chủ nói một chút, vừa mới tiểu tử kia, đến cùng có phải hay không Tô Hạo Phong đệ đệ, còn có, bọn hắn hai cái có dạng này đệ đệ, vì cái gì cho tới bây giờ không để cập qua.
Hai nữ liếc nhau, Mạc Khinh Vũ đáp, hồi bẩm viện chủ. Vừa mới cái kia thật là Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đệ đệ, bọn hắn hai cái luôn luôn làm việc khiêm tốn, rất ít nguyện ý đề cập trong nhà sự tình, liền xem như trước kia một chút sự tình, cũng là cá biệt đi qua Liên Tinh Thành đệ tử nói, cho nên chúng ta võ viện mới không bao nhiêu người biết Tô gia.
Nguyên lai là dạng này.
Chu Thông gật gật đầu, cái kia các ngươi biết rõ Tô gia có cái gì bối cảnh sao?
Ta nhớ kỹ Liên Tinh Thành, giống như là một hạ đẳng thành trì a.
Đúng rồi, các ngươi nhanh nói một chút. Nếu như Tô gia không có cái khác bối cảnh nói, hôm nay chuyện này vẫn là không thể tùy tiện buông tha tiểu tử kia.
Ừ, chúng ta kỳ lân võ viện đi ra ngoài cao thủ đệ tử cũng không ít, trong đó có hai cái còn tại châu chủ phủ nhậm chức, coi như tiểu tử kia là Yến Vân phân viện người lại thế nào, chúng ta như thường có thể mượn nhờ châu chủ phủ tạo áp lực, nhường hắn nhận trừng phạt.
Một cái trưởng lão thúc giục nói.
Lưu Phương Phỉ nói, viện chủ, trưởng lão, căn cứ chúng ta biết, Tô gia tựa như là châu chủ đại nhân thân tín. Ngay tại mấy tháng trước, châu chủ đại nhân còn từng trải qua thông cáo các đại thành trì, đem Liên Tinh Thành tăng lên làm trung đẳng thành trì, mà Tô gia gia chủ Tô Nguyên Trấn, chính là Liên Tinh Thành thành chủ.
Mọi người vừa nghe, lập tức đều triệt để mắt trợn tròn.
Kỳ lân võ viện thụ võ đạo học minh quản hạt, cùng các đại thành trì cùng châu chủ phủ, là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống, song phương ở giữa không có bất luận cái gì lệ thuộc quan hệ, cho nên bọn hắn cũng không có thu đến châu chủ phủ thông cáo, đương nhiên cũng liền không biết Liên Tinh Thành bị tăng lên làm trung đẳng thành trì sự tình.
Liền giống như là một cái bán bánh bao, người nào không có chuyện làm sẽ đi quan tâm, ngoài ước vạn rằng một tòa thành trì, có phải hay không thăng cấp làm trung đẳng thành trì.
Các trưởng lão đều không nói lời nào, Chu Thông cũng là cười khổ không thôi.
Không sai, kỳ lân võ viện thật có đệ tử, tại châu chủ phủ nhậm chức, có thể nói đến cùng cũng bất quá là châu chủ cấp dưới mà thôi.
Thế nhưng là nhân gia lại là châu chủ thân tín, kết quả ngươi còn muốn mượn châu chủ phủ trừng phạt nhân gia. Đây không phải bản thân nhảy vào hố lửa, tự tìm cái chết nha.
Thiên Vẫn Sơn Mạch, ở vào Yến Vân Châu phía đông nam, là toàn châu phạm vi bên trong to lớn nhất sơn mạch một trong. Chỉ thấy kéo dài mấy vạn dặm trên dãy núi xanh um tươi tốt, mọc đầy rậm rạp rừng rậm, trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ truyền ra điểu thú tiếng gào thét. Cái này trên trời buổi trưa, Thiên Vẫn Sơn mạch trên không đột nhiên vang lên một tiếng thú hống, liền thấy một đầu xuyên vân thú vạch phá bầu trời, lơ lửng tại sơn mạch phía trên. Tô Hạo Thần nhìn xuống sơn mạch, hơi hơi nhíu mày, không biết đại ca cùng nhị ca hiện tại chạy trốn tới sơn mạch địa phương nào. Thiên Vẫn Sơn mạch phạm vi quá lớn, nếu quả thật nếu là từng chút tìm, liền xem như mấy tháng đi qua cũng tìm không thấy. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần nắm giữ câu thông thực vật năng lực. Vùng núi này trên thụ mục vô số, hắn chỉ cần dùng tâm thần câu thông thực vật, liền có thể duy nhất một lần tìm tòi cực lớn phạm vi, cứ như vậy muốn tìm tới hai cái ca ca cũng nhanh rất nhiều. Bắt đầu đi. Hắn cũng không có xuống dưới, mà là cưỡi xuyên vân thú hạ xuống rừng rậm phía trên, tiếp lấy liền dùng sinh mệnh linh thụ, đem tâm thần câu thông phía dưới rừng rậm, bắt đầu một bên bay về phía trước một bên tìm tòi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có non nửa canh giờ. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần ánh mắt khẽ động, nhìn về phía phải phía trước rừng rậm, ở nơi nào, rốt cục tìm tới. Hắn không có trì hoãn, lập tức thôi động xuyên vân thú bay qua. Trong rừng rậm, một cây đại thụ thấp nằm ba bộ thi thể, mà Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, thì là ngồi dựa vào bên cây, toàn thân vết thương chồng chết, sắc mặt tái nhợt. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì, lần này tới truy sát chúng ta 12 cái sát thủ, hiện tại mới chết 3 cái, thế nhưng là chúng ta đã trải qua bản thân bị trọng thương. Căn bản không có khả năng lại giết chết còn lại 9 cái. Tô Hạo Vân tằng háng một cái, hưu khí vô lực hỏi. Ai? Tô Hạo Phong bất đắc dĩ, không có cách nào song phương thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta có thể giết chết 3 cái đã coi như là gặp may mắn, còn lại 9 cái căn bản không có cách nào nhìn đến lần này chúng ta thực sự là giữ nhiều lành ít, đáng chết Lưu Kim Thủy thật đúng là đủ hung ác, thế mà mua được sát thủ đến giết chúng ta. Đáng tiếc chúng ta đã trải qua không có cách nào chạy trốn. Bằng không tương lai ta nhất định tự tay giết cái kia lao đồ vật. Tô Hạo Vân nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại lúc này, thiên không đột nhiên truyền đến một trận gió rít gào, sau đó phía trên thụ một cành lá vang động, hiển nhiên là có thứ gì đang tại hạ xuống. Không tốt, bọn hắn đến. Hai huynh đệ sắc mặt đại biến, lập tức khẩn trương nhảy dựng lên. Bất quá đột nhiên, phía trên lại truyền đến một cái trong sáng thanh âm, đại ca, nhị ca, là ta. Ân. Hai huynh đệ thần sắc sững sờ, nhìn kỹ mới phát hiện phía trên lại là Tô Hạo Thần cưỡi xuyên vân thú rơi xuống đến. Tam đệ, làm sao ngươi tới nơi này? Hai người kinh ngạc hỏi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 254, dị dạng. Xuyên vân thú rơi trên mặt đất, Tô Hạo Thần xoay người xuống tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi không có việc gì đi, Lưu Kim Thủy đã bị ta giết, ta là từ trong miệng hắn biết rõ các ngươi ở nơi này. Hai huynh đệ nghe vậy giật mình, minh bạch Tô Hạo Thần đã trải qua đi qua Kỳ Lân Võ Viện. Đồng thời biết rõ Lưu Kim Thủy phái sát thủ truy sát bọn hắn sự tình. Tô Hạo Phong cười khổ lắc đầu, tam đệ, ngươi thực không nên tới này tìm chúng ta, hiện tại cái này trong rừng rậm còn có 9 cái sát thủ đang đuổi giết chúng ta, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ đuổi tới nơi này, ngươi hiện tại đến quá nguy hiểm. Tô Hạo Thần khoát khoát tay, không có quan tâm, yên tâm đi, đại ca, những ngân bài sát thủ đó còn không làm gì được ta, nếu ta tới, các ngươi cũng sẽ không cần lại chạy. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn. Cái kia 9 cái sát thủ bên trong lợi hại nhất, tu vi cũng đã đi đến chân võ cảnh thất trọng, ngươi tại sao có thể là bọn hắn đối thủ, ngươi? Tô Hạo Vân đang nói đột nhiên sững sờ ở, chờ đã, tam đệ, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói ngươi giết Lưu Kim Thủy. Tô Hạo Phong cũng đống nhiên phản ứng tới, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Lưu Kim Thủy thế nhưng là huyền võ cảnh thất trọng cao thủ, nếu như bản thân vị này tam đệ thực giết Lưu Kim Thủy, như vậy hắn tu vi chí ít cũng hẳn là huyền võ cảnh thất trọng trở lên mới đúng. Nhưng, cái này sao có thể? Đúng rồi a, Lưu Kim Thủy thật là chết trong tay ta. Tô Hạo Thần gật đầu, một mặt ý cười. Tiểu tử ngươi thật đúng là. Tô Hạo Phong cười khổ lắc đầu, trách không được bản thân vị này tam đệ, không quan tâm cái kia mấy cái ngân bài sát thủ, nguyên lai là có lực lượng. Xác thực, ngay cả huyền võ cảnh thất trọng Lưu Kim Thủy đều có thể giết chết, chỉ là mấy cái chân võ cảnh sát thủ, đối với Tô Hạo Thần tới nói lại có thể tính được cái gì. Bất quá bản thân vị này tam đệ tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, thế mà mới tiến vào Yến Vân phân viện mấy tháng, liền đã nắm giữ như thế cường hãn thực lực. Tô Hạo Thần cười khoát tay, tốt, đại ca nhị ca, không cần nói ta, trước nói một chút các ngươi là làm sao chạy trốn tới nơi này, cái này Thiên Vẫn Sơn mạch cự ly Kỳ Lân Võ Viện thế nhưng là tương đối xa. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi tìm tới huyết tôn bí cảnh, chúng ta tới học viện thời điểm, mang không ít linh thảo và đan dược, lần này bị sát thủ truy sát. Chúng ta chính là dựa vào linh thảo đan dược bổ sung chân khí tiêu hao, một đường không ngừng nghỉ chút nào mới đem sát thủ vung ra đằng sau, chạy trốn tới nơi này. Tô Hạo Phong nói xong bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đáng tiếc, đợi đến tiến vào Thiên Vẫn Sơn mạch về sau, linh thảo và đan dược rốt cục bị tiêu hao hết, chúng ta biết rõ trốn không được, liền dứt khoát ở chỗ này mai phục, nhưng chúng ta liều mạng thụ thương mới miễn cưỡng giết ba cái, nếu như ngươi không đứng dậy nói, chúng ta đoán chừng không cần bao lâu, cũng sẽ bị giết chết. Thì ra là thế. Tô Hạo thần thở phào, cũng may mắn hai cái ca ca trên người có linh dược, bằng không căn bản không có khả năng trèo chống đến bản thân đổi tới. Hắn đang nghĩ tiếp tục hỏi, thế nhưng là đột nhiên, thể nội thanh linh động thiên chìa khóa nhẹ nhàng chấn động một cái. Thanh linh động thiên 10 trôi chìa khóa, giữa lẫn nhau là có thể lẫn nhau liên hệ, chỉ cần trong đó một phương tiến vào thanh linh động thiên, liền có thể thông qua chìa khóa, triệu hoán thân ở động thiên bên ngoài một phương khác. Trước mắt hắn chỉ đưa chìa khóa cho qua Tâu Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt, cho nên hiện tại nhìn đến, hẳn là cha mẹ tính tới bản thân cái này thời gian, nên tại Kỳ Lân Võ Viện, cho nên mới triệu hoán bản thân, muốn gặp hai cái ca ca, dù sao hai người rời nhà đã trải qua rất dài thời gian. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần cười nói, đại ca nhị ca, ta có đồ tốt cho các ngươi nhìn. Vừa nói, liền móc ra hai cái giọt nước mắt tinh thạch chìa khóa, đưa cho hai người. Cái này là thứ gì? Hai huynh đệ tiếp tới, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, trước không cần hỏi, các ngươi thử dùng chân khí quán chú đi vào, sau đó trong lòng triệu hoán mở cửa. Tô Hạo Thần biết nói ra. Hai người hồ nghi tiếp tới quán chú chân khí, lập tức liền thấy giọt nước mắt tinh thạch hòa tan, tiến vào bọn hắn thân thể. Tiếp lấy bọn hắn lại theo lời triệu hoán, giọt nước mắt tinh thạch lập tức tuôn ra bên ngoài cơ thể, tại trước mặt ngưng tụ thành hai phiến ba quang dập dờn không gian chi môn. Hai huynh đệ nhìn trợn mắt há hốc mồm, trước mắt một màn này thực sự quá kỳ lạ, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kỳ diệu như vậy sự tình. Tam đệ, cái này là thứ gì? Đây là không gian chi môn, thông qua nó liền có thể tiến vào thanh linh động thiên, cái này động thiên là ta gần nhất mới vừa lấy được, tại bên trong tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp 10 lần, các ngươi về sau cũng có thể tại bên trong tu luyện. Động thiên. Hai huynh đệ cả kinh cái cầm đều kém chút rơi xuống tới, động thiên là thứ gì bọn hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bản thân tam đệ thế mà có thể lấy được loại này bảo vật, thật là làm cho người ta không thể tin được. Tô Hạo Thần cười cười, tốt, đại ca nhị ca, chuyện này ta về sau sẽ cùng các ngươi giải thích, bây giờ còn là đi vào trước đi, cha mẹ nên ngay tại bên trong chờ lấy chúng ta đâu. Tô Hạo Thần vừa nói, liền đem bản thân không gian chi môn cũng mở ra, cái này không gian chi môn mỗi một cái, nhiều nhất đều chỉ có thể gánh chịu một người sử dụng, nhiều một người thì sẽ tan vỡ rơi. Ba huynh đệ từ riêng phần mình không gian chi môn tiến vào, sau một khắc liền đi tới thanh linh động thiên bên trong. Nhìn trước mắt mảnh này phảng phất thiên không một dạng thế giới, cùng dưới chân liên miên đến phương xa vô tận tầng mây, hai huynh đệ trong mắt tràn ngập kỳ lạ, bọn hắn cảm giác cái thế giới này thực sự quá kỳ diệu. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi, cha mẹ ngay tại phía trước chờ đây. Tô Hạo Thần thúc giục, ba huynh đệ liền dẫm lên mềm mại tầng mây, hướng phía trước nhanh chóng mẹ xe đét ben, buôn chỉ, đi. Sau một lúc lâu, phía trước trên tầng mây xuất hiện hai người, chính là Tâu Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt. Cha mẹ, ta đem đại ca nhị ca mang đến. Tô Hạo Thần nói ra. Tốt tốt tốt, nhanh tới nhường mụ mụ nhìn xem, thời gian dài như vậy không gặp, các ngươi. Mai Thanh Nguyệt đang nói, chợt thấy Tô Hạo Phong hai người trên người tổn thương, lập tức giật mình. Chuyện gì xảy ra, các ngươi hai cái tại sao sẽ bị thương, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tâu Nguyên Trấn cũng gấp nhíu mày, các ngươi không phải tại Kỳ Lân Võ Viện sao. Làm sao sẽ thụ nặng như vậy tổn thương, mau nói, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Hai huynh đệ nhìn về phía Tô Hạo Thần, bọn hắn cùng Lưu Kim Thủy ân oán nói đến cũng đơn giản, mà phía sau cùng Kỳ Lân Võ Viện xung đột, chỉ có Tô Hạo Thần rõ ràng chi tiết, cho nên chuyện này vẫn là do Tô Hạo Thần tới nói cho thỏa đáng. Cha mẹ, là dạng này, ta đến Kỳ Lân Võ Viện về sau, phát hiện. Tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần liền đem sự tình cẩn thận giảng một lần, trong đó đi qua, nhường cái khác bốn người nghe được kinh hồn táng đảm. Nhất là Tô Hạo Phong hai huynh đệ, càng là nghe được trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn nguyên lai chỉ biết rõ Tô Hạo Thần giết Lưu Kim Thủy, lại không nghĩ rằng bản thân cái này tam đệ, lại còn đại náo Kỳ Lân Võ Viện, đánh một đám trưởng lão không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả viện chủ Chu Thông đều cho đánh bại. Cái kia Chu Thông thế nhưng là nguyên võ cảnh cao thủ, tam đệ chỉ có huyền võ cảnh tu vi, làm sao có thể liền Chu Thông đều không phải đối thủ của hắn. So với hai huynh đệ, lúc này Tâu Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt thần sắc, lại là có chút quái dị. Trong đó trừ đau lòng nhi tử bên ngoài, rất muốn còn có điểm khác thứ gì. Nhất là đang nghe tin tức các cái tên này về sau, hai vợ chồng sắc mặt lập tức biến càng thêm cổ quái. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 255, Mai Thanh Nguyệt bí mật. Tô Hạo Thần kể xong, hiện trường bầu không khí có chút kiềm chế, Mai Thanh Nguyệt thần sắc biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Ba huynh đệ phát giác được hai vợ chồng sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi, ba ba, mụ mụ, các ngươi làm sao, chẳng lẽ có cái gì không đúng địa phương sao? Hai vợ chồng liếc nhau, Mai Thanh Nguyệt thật dài thở dài, ai, hơn 20 năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đụng tới, ta đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nếu có thể lại cho ta 10 năm thời gian liền tốt. Tâu Nguyên Trấn bất đắc dĩ lắc đầu, thần nhi, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, mẹ ngươi vì cái gì sẽ có huyền võ cảnh tu vi, còn có hơn 20 năm trước vì sao lại bản thân bị trọng thương sao? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, ba ba, chẳng lẽ chuyện này cùng Tình Túc Các có quan hệ? Không sai, kỳ thật mẹ ngươi là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chính là bị Tình Túc Các huấn luyện lớn lên, nàng là Tình Túc Các kim bài sát thủ. Tô Nguyên Trấn chậm rãi nói đến, hơn 20 năm trước, mẹ ngươi đã từng tiếp một cái nhiệm vụ, đi giết một cái chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử, lúc ấy bởi vì ngươi mụ mụ trong lòng còn có không đành lòng, liền không có cam lòng ra tay, thế nhưng là chuyện này lại trái với Tình Túc Các quý củ, thế là Tình Túc Các liền phái người muốn thanh lý môn hộ. Mai Thanh Nguyệt tiếp lời nói, lúc ấy Vi Nương đem hết toàn lực mới đào thoát đi ra, nhưng là người cũng bị thương nặng, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng vừa lúc bị các ngươi ba ba cứu, về sau cũng là tại các ngươi ba ba dốc lòng chiếu cố cho, Vi Nương mới miễn cưỡng sống sót. Nói đến nơi này, hai vợ chồng liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tình nghĩa. Mai Thanh Nguyệt tiếp tục nói, bất quá tiệc vui chóng tàn, mấy tháng về sau, Vi Nương lần nữa bị Tình Túc Các sát thủ tìm tới, lúc ấy mụ mụ biết rõ bản thân bị trọng thương tình huống dưới, căn bản không có khả năng đào thoát, cho nên làm một cái bẫy, nhường Tình Túc Các người coi là mụ mụ chết, sau đó ta và ngươi ba ba liền giả chết cầu sinh, đổi tên đổi họ đi tới Liên Tinh Thành, ở một cái chính là hơn 20 năm. Ba huynh đệ nghe được trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cha mẹ mình, năm đó còn có một đoạn như vậy cố sự, càng không có nghĩ tới mụ mụ lại là Tình Túc Các sát thủ. Tô Hạo Thần còn tốt chút, dù sao hắn đã từng gặp qua Mai Thanh Nguyệt thực lực. Có thể Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân liền khó nén trong lòng chấn kinh, bởi vì nói thật, bọn hắn thực sự rất khó đem trước kia cái kia nhu nhu nhược nhược mụ mụ cùng một cái kim bài sát thủ liên hệ tới. Tô Nguyên Trấn tiếp tục nói, kỳ thật ta và các ngươi mụ mụ đều biết rõ, chúng ta sớm muộn có một ngày vẫn sẽ cùng Tình Túc Các đụng tới. Lúc đầu có thần nhi tìm tới số lớn thiên tài địa bảo, ta coi là lại có mười mấy 20 năm cố gắng tu luyện, chúng ta hẳn là có thể cùng Tình Túc Các chống lại, đến thời điểm coi như bị bọn hắn tìm tới, chúng ta cũng không cần sợ, thế nhưng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền lại cùng Tình Túc Các dính líu quan hệ. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Đúng vậy à, mặc dù Tình Túc Các còn không biết các ngươi mụ mụ tồn tại, vẹn vẹn chỉ là đang đuổi giết Phong Nhi cùng Vân Nhi, nhưng hiện tại nếu chúng ta giết bọn hắn người, lấy Tình Túc Các tác phong làm việc, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ không ngừng phái người đến ám sát, một lần không thành liền hai lần không thành liền ba lần, dạng này cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ phát hiện các ngươi mụ mụ. Không khó tưởng tượng, một khi Tình Túc Các phát hiện Mai Thanh Nguyệt tồn tại, tất nhiên sẽ lần nữa thanh lý môn hộ, dù sao không thể trông cậy vào loại này sát thủ tổ chức, sẽ có nhân tử nương tay thời điểm. Tô Hạo Thần tâm tình ngưng trọng, ở kiếp trước người nhà chết sớm, cho nên hắn căn bản không biết mụ mụ cùng Tình Túc Các còn có loại quan hệ này. Kỳ thật có hậu thế kinh lịch, hắn đối Tình Túc Các vẫn là rất biết, thậm chí hắn còn biết rõ rất nhiều những người khác không biết, liên quan tới Tình Túc Các bí mật, cho nên nếu như có thể kịp chuẩn bị, hắn vẫn có nắm chắc đối phó Tình Túc Các, thậm chí trái lại diệt đối phương đều không cái gì. Nhưng vấn đề là, hiện tại bản thân thực lực không đủ, nếu như mạo muội hành động, không chỉ có không cách nào diệt Tình Túc Các, còn rất có thể dẫn lửa thiêu thân, nhường Tô Gia Lâm vào tuyệt cảnh. Cái này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Cho nên trước mắt biện pháp duy nhất, chính là muốn đem Tình Túc Các ánh mắt, từ bản thân hai cái ca ca trên người rời, nhường bọn hắn không có thời gian tìm đến Tô Gia phiền phức, đợi đến về sau bản thân thực lực đầy đủ, suy nghĩ tiếp biện pháp đối phó bọn hắn.